Nhìn thấy treo đầy đầy giấy thần tứ quả thực thần tứ thụ, Hoa Vân không tự chủ được đi lên trước. Vuốt thần tứ thụ cành cây, hắn cảm nhận được cành cây bên trong truyền đến từng luồng nồng nặc cấm chế năng lượng. Lúc này, một ít từ lâu khô héo rơi xuống thần tứ quả thực hấp dẫn Hoa Vân sự chú ý. Hoa Vân nhặt lên trên đất một viên thần tứ quả thực, thả vào trong tay nghiên cứu lên. Ở trong tay hắn thần tứ quả thực hào không ánh sáng, toàn thân biến thành màu đen, lại như là bị hồng khô ô mai. Từ viên này thần tứ quả thực trên, hắn không cảm giác được một tia cấm chế năng lượng. Lúc này, Hoa Vân mới phát hiện, ở thần tứ thụ bên trái trên cây khô, đã có bộ phận cành cây mất đi sức sống, lại như là phổ thông khô héo cành cây. Hả? Hoa Vân kiểm tra một lần những kia mất đi sức sống cành cây, hắn phát hiện những cành cây này cũng không phải là tự nhiên khô héo, cũng không phải là bởi vì thực vật nguyên nhân của bệnh. Hoa Vân cử động rơi ở trong mắt FZTH, có vẻ cực kỳ kỳ quái. Nàng nhìn thấy Hoa Vân đầu tiên là đem khô héo cành cây sờ soạn một lần, sau đó lại bẻ xuống một khối nhỏ hạ xuống, quan sát tỉ mỉ. Cái kia bộ ánh mắt chuyên chú, khiến cho FZTH không đành lòng đi quấy rầy hắn. Hắn làm cái gì vậy? FZTH nhìn thấy Hoa Vân nhảy lên cái kia khô héo cành cây, cũng một quyền đánh vào trên cây khô, không khỏi càng thêm cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên là người lạ. Hoa Vân nhìn chịu chính mình một đòn toàn lực sau khi, thân cây không chút nào tổn, càng thêm xác nhận này thần tứ thụ cành cây khô héo là người lạ tạo thành. Cây này thần tứ thụ độ bền bỉ so với ngày đó ở tinh linh tộc nhìn thấy sinh mạng chi thụ càng sâu. Thần tứ thụ độ bền bỉ coi như là Hoa Vân một đòn toàn lực, cũng không cách nào khiến cho bị hao tổn một phần. Nếu như là sinh bệnh, cái kia thần tứ thụ trong đoạn thời gian này, bệnh nguyên nên từ lâu khuyết tán đến chỉnh cây. Mà thần tứ thụ nội bộ cũng không có bất kỳ sinh bệnh dấu hiệu. Hoa Vân suy đoán, có thể là có người muốn phá hủy thần tứ thụ. Về phần tại sao còn chưa hoàn toàn phá hủy đi chỉnh khỏa thần tứ thụ, có thể là bởi vì phá hủy người thực lực vừa vặn chỉ có thể đối với thần tứ thụ tạo thành một điểm phá hoại. Hay là sợ bị Long tộc phát hiện, cho nên mới phải một chút đối với thần tứ thụ tiến hành phá hoại. Cho tới là hai cái này nguyên nhân bên trong một loại nào, hay hoặc là có nguyên nhân khác, đối với Hoa Vân tới nói đều không quan trọng. Hoa Vân nhảy đến thần tứ thụ chỗ cao nhất, ở chỗ cao nhất, hai viên thánh giai thần tứ quả thực bắt mắt mang theo. Này hai viên thánh giai thần tứ quả thực, một đỏ một lam, chia ra làm hệ hỏa cùng hệ phong thánh giai thần tứ quả thực. Thánh giai trái cây, ẩn chứa năng lượng vẫn là ít một chút. Hoa Vân nhìn trước mắt hai viên thánh giai trái cây, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Theo ý nghĩ này hiện lên, Hoa Vân đại não kịch liệt vận chuyển lên. Thánh giai trái cây nên không phải cao nhất. Nếu như bồi dưỡng ra thần giai trái cây chi, đặt đến thức thần giai sau, Hoa Vân đối với năng lượng lý giải so với Di Vãng càng thêm thấu triệt. Huống chi hắn còn kế thừa bị sỉ phả mù một đời đối với cây nghiên cứu kinh nghiệm, hắn tự tin lần này có cơ hội lẽ ra có thể bồi dưỡng ra thần giai trái cây. Đào tạo thần giai thần tứ quả thực, đây là Éo Lần Đại Lục tiền nhiệm Hà Thực Sư cũng không dám có, thậm chí không dám từng có ý nghĩ. Nếu để cho Éo Lần Đại Lục trên thực sư biết Hoa Vân có ý nghĩ này, cũng muốn sáng tạo ra thần giai thần tứ quả thực, phỏng chừng muốn cười ý nghĩ quá mức điên cuồng. Dù sao, toàn bộ Éo Lần Đại Lục trên còn chưa có ai nghe nói qua có thần giai thần tứ quả thực. Chương 303, nghịch cấp thực pháp. Nghĩ đến liền làm, Hoa Vân đem bên trong cái kia viên màu xanh lam thánh giai thần tứ quả thực hái xuống. Sau đó vận lên nghịch thiên thuật, đem viên này màu xanh lam thánh giai thần tứ quả thực cấm chế năng lượng hút vào trong cơ thể. Sau đó, hắn lại hái một chút cái khác giai thần tứ quả thực, y dạng họa hồ lô đưa tay trên thần tứ quả thực bên trong cấm chế năng lượng hấp thu. Làm tích lũy nhất định cấm chế năng lượng sau, Hoa Vân mới chậm rãi đem trong cơ thể năng lượng đưa vào đến mặt khác một viên thánh giai thần tứ quả thực bên trong. Thần tứ quả thực là tương đương yếu đuối, năng lượng không thể lần lượt truyền vào quá nhiều, nếu không thì thần tứ quả thực đem bởi vì không cách nào gánh chịu quá nhiều năng lượng mà nứt đi. Hoa Vân một bên cẩn thận từng ly từng tí một đem trong cơ thể hấp thu đến cấm chế năng lượng rót vào đến thánh giai thần tứ quả thực bên trong, một bên tỉ mỉ quan sát thánh giai thần tứ quả thực biến hóa. Không biết qua bao lâu, nguyên bản màu đỏ thâm thánh giai thần tứ quả thực biểu bị trên đột nhiên bốc lên một tia ngọn lửa màu xanh lam, một luồng nóng rực khí tức từ thánh giai thần tứ quả thực bên trong tán phát ra. Rất nhanh, thánh giai thần tứ quả thực bị bốc lên ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn bao vây ở trong đó. Hoa Vân chần chừ một lúc, tiếp tục đem năng lượng đưa vào đến thánh giai thần tứ quả thực bên trong. Lúc này, ầm ầm vang lên giòn giã, thánh giai thần tứ quả thực trên ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên giảm bớt trở về. Nguyên bản bao vây cả viên thánh giai thần tứ quả thực ngọn lửa màu xanh lam, hiện tại chỉ bao vây một nửa. Ở thánh giai thần tứ quả thực không có bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây một bên khác trên, xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nhìn thấy thánh giai thần tứ quả thực xuất hiện biến hóa này, Hoa Vân đột nhiên ý thức được thất bại độ khả thi. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đào tạo thần giai thần tứ quả thực, hắn từ lâu nghĩ đến thất bại độ khả thi. Hoa Vân chỉ hoan đưa vào thánh giai thần tứ quả thực năng lượng, trong đầu bắt đầu suy tư lên thánh giai thần tứ quả thực thất bại nguyên nhân. Mỗi một cái bước đi, Hoa Vân đều tỉ mỉ hồi ôn một lần. Bước đi đều không có sai, liền tình tiết phương diện Hoa Vân đều cân nhắc đến. Thế nhưng, vì sao thánh giai thần tứ quả thực vẫn là không cách nào tăng lên thần giai phẩm chất? Nghĩ tới đây, Hoa Vân nhíu mày. FZTH nhảy đến Hoa Vân bên cạnh, dò hỏi, có phải là xuất hiện vấn đề gì? Từ đầu tới cuối, Hoa Vân mỗi một động tác đều rơi vào rồi trong mắt của nàng. Hoa Vân lúc này mới nhớ tới FZTH còn ở bên cạnh. Liên đội vàng nói, vấn đề không phải rất lớn, rất nhanh sẽ tốt. Ừm. FZTH thấy Hoa Vân không muốn nhiều lời, cũng không có lại hỏi tới. Sau đó nói rằng, ta qua bên kia nhìn. Nói xong, liền rời khỏi thần tứ thụ, hướng về Long tộc thánh địa phía nam bay đi. FZTH sau khi rời đi, Hoa Vân tiếp tục nghiên cứu thánh giai thần tứ quả thực. Thánh giai lên tới thần giai, cần thiết chính là năng lượng hạt căn bản hóa. Cái kia thánh giai thần tứ quả thực tăng lên tới thần giai thần tứ quả thực, cần lại là cái gì đây? Thần tứ quả thực bên trong cũng không có hạt căn bản hóa năng lượng, vì lẽ đó căn bản là không có cách như thánh giai tăng lên tới thần giai. Chỉ cần hạt căn bản hóa liền có thể. Hoa Vân không khỏi nhớ tới thần tứ quả thực tác dụng. Thần tứ quả thực quan trọng nhất tác dụng chính là vận dụng cấm chế bên trong năng lượng, trợ giúp thân thể đột phá trong cơ thể hạn chế, do đó tăng cao thực lực. Nói cách khác, thần tứ quả thực chủ yếu nhất vẫn là cấm chế năng lượng. Cấm chế năng lượng không cách nào hạt căn bản hóa. Muốn cho cấm chế năng lượng từ thánh giai tăng lên tới thần giai, cái kia phải để nó sản sinh chất trên biến hóa. Hoa Vân nghĩ tới đây, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa lên, nội tâm dâng lên khôn kể mừng rỡ. Đúng vậy, chỉ cần để cấm chế năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định, sau đó thôi thúc nó sản sinh chất trên biến hóa đã đủ rồi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hoa Vân đáy lòng ra tăng rồi không ít tự tin. Hắn không lại trì hoãn đưa vào thánh giai thần tứ quả thực bên trong năng lượng, trái lại tiếp tục tăng nhanh năng lượng đưa vào. Theo cấm chế năng lượng quần quần không ngừng đưa vào đến thánh giai thần tứ quả thực bên trong, cái kia nguyên bản còn thừa lại một nửa ngọn lửa màu xanh lam phốc tiêu diệt. Thánh giai thần tứ quả thực trên xuất hiện đạo đạo nhỏ bé giống như mạng nhện vết rách. Hoa Vân từ lâu nhận ra được thánh giai thần tứ quả thực biến hóa, nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng đem từ cái khác thần tứ quả thực bên trong hấp thu đến cấm chế năng lượng đưa vào đến thánh giai thần tứ quả thực bên trong. Ầm ầm. Thánh giai thần tứ quả thực đột nhiên phát sinh lanh lảnh tiếng vỡ nát. Một mảnh trái cây mảnh vỡ rơi xuống, ở lộ ra trong khe hở. Một luồng trong suốt hỏa diễm xì ra. Cùng lúc đó, thánh giai thần tứ quả thực trên mảnh vỡ bắn mạnh mà ra. Sắp tới trong suốt hỏa diễm nhất thời che kín Hoa Vân toàn bộ bàn tay, kỳ quái chính là, Hoa Vân cảm nhận được trong suốt hỏa diễm có chứa địa cực độ cực nóng cảm, lại không cảm thấy tay trên có bất kỳ một tia cảm giác đau đớn. Một lát sau, những kia xì ra sắp tới trong suốt địa hỏa diễm biến mất rồi, một viên sắp tới trong suốt thần tứ quả thực xuất hiện ở thần tứ thụ đỉnh chót. Hoa Vân nhìn cái kia viên thần tứ quả thực, toàn thân óng ánh long lanh, lại như là bảo thạch. Ở thần tứ quả thực nội bộ, một đoàn sắp tới trong suốt hỏa diễm ở bên trong tàn phá. Thần giai thần tứ quả thực rốt cục thành công. Hoa Vân nhìn trước mặt thần tứ quả thực, ám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập thành công cảm giác vui sướng. Chính đang trong thánh địa lung tung không có mục đích đi tới ép giờ tờ hở, đột nhiên cảm nhận được thần tứ thụ truyền đến dị dạng khí tức. Nàng bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở Hoa Vân bên cạnh. Khi thấy ở vào thần tứ thụ đỉnh cái kia viên thần giai thần tứ quả thực thời điểm, nàng nhất thời choáng váng. Hải tộc cũng không cần thần tứ quả thực, nhưng cũng không ý nghĩa ép giờ tờ hở chưa từng nghe nói thần tứ quả thực. Nhìn trước mắt thần giai thần tứ quả thực, ép giờ tờ hở có chỉ là khiếp sợ. Thần giai thần tứ quả thực xuất hiện, nhân loại kia đem có thể sẽ ở trong ngắn hạn tăng cường không ít thần giai cường giả. Nghĩ tới đây, ép giờ tờ hở nhìn phía Hoa Vân ánh mắt trở nên hơi quái dị lên. Chìm đắm ở bồi dưỡng ra thần giai thần tứ quả thực vui sướng bên trong Hoa Vân, bỗng nhiên nhận ra được bên cạnh truyền đến một luồng nhàn nhạt sát ý. Hoa Vân cấp tốc quay đầu, nhìn chằm chằm ép giờ tờ hở hỏi, người muốn giết ta? Là có ý nghĩ này. Ép giờ tờ hở không có phủ nhận, nàng quả thật có giết Hoa Vân trái tim. Nếu để cho cái này thần giai thần tứ quả thực đào tạo phương pháp lưu lạc đến Lẹo Lần đại lục trên, nhân loại kia sẽ ở trong ngắn hạn tăng cường không ít thần giai cường giả. Nay không phải nàng muốn nhìn đến, cũng là không muốn nhìn thấy. Hiện tại, hải tộc vẫn như cũ cùng Lẹo Lần đại lục trên nhân loại quốc gia đánh cho hừng hực. Ép giờ tờ hở thân là hải hoàng, tự nhiên không muốn nhìn thấy nhân loại mạnh mẽ. Mạnh mẽ sau nhân loại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hải tộc. Ép giờ tờ hở cũng không muốn hải tộc đến cuối cùng bị một đám thần giai cường giả truy sát. Cầm đi. Hoa Vân đem cái kia viên thần giai thần tứ quả thực hái xuống, tiện tay hướng về ép giờ tờ hở ném tới. Ép giờ tờ hở thuận lợi tiếp nhận Hoa Vân ném đến thần tứ quả thực, nghi hoặc mà nhìn hắn nói, tại sao? Nếu như đem ta đổi lại là lời nói của ngươi, ta cũng sẽ giống như ngươi, có đồng dạng ý nghĩ. Ta không biết các ngươi hải tộc tại sao muốn xâm chiếm Lẹo Lần đại lục. Nhưng ta nghĩ các ngươi nên có bất đắc dĩ lý do. Mặc kệ là lý do gì, đối với ta mà nói này không trọng yếu. Huống hồ, hải tộc cùng Lẹo Lần đại lục nhân loại chiến tranh, ta cũng không muốn tham dự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi hải tộc không nên tới quấy rối ta. Hoa Vân nói đến đây, nhìn ép giờ tờ hờ nói, ngươi nên hiểu ý của ta không? Nghe được Hoa Vân lời nói này sau, ép giờ tờ hờ cố ý tập trung Hoa Vân con mắt. Từ Hoa Vân trong ánh mắt, nàng không nhìn thấy bất kỳ dục vọng tồn tại. Cái kia một đôi đen bóng trong con ngươi trong suốt mà tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất. Giống như vậy tinh khiết con mắt, ép giờ tờ hờ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cuối cùng, ép giờ tờ hờ lựa chọn tin tưởng Hoa Vân. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào hải tộc cùng Lẹo Lần đại lục nhân loại chiến tranh, chúng ta trước giao dịch vẫn tính mấy. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, sau đó hải tộc tuyệt đối sẽ không xâm phạm các ngươi Mòn Triệu Thành. Chỉ cần là Mòn Triệu Thành người tiến vào chúng ta hải tộc hoàn cảnh, chúng ta hải tộc người đem lấy ngang nhau tộc nhân thân phận cho bọn họ đồng dạng đãi ngộ. Ép giờ tờ hờ nói xong, đưa tay trên thần giai thần tứ quả thực ném hồi cho Hoa Vân. Hoa Vân tiếp nhận thần giai thần tứ quả thực sau, trực tiếp đem thần giai trái cây đập nát, sau đó hấp thu cấm chế bên trong năng lượng. Theo cấm chế năng lượng bị chuyển hóa trở thành bản thể năng lượng, Hoa Vân cảm nhận được một luồng dâng trào năng lượng ở trong cơ thể kéo dài không ngừng tuôn trào. Phảng phất khô cạn đại địa chịu đến nguồn nước thoải mái giống như, tỏa ra vô hạn sinh cơ. Ha, năng lượng ở trong cơ thể vận chuyển, loại kia vui sướng cảm lệnh Hoa Vân không nhịn được ngang đầu hét lớn một tiếng. Hoàn toàn khôi phục năng lượng sau, Hoa Vân hoàn toàn tự tin, quay về bên cạnh ép giờ tờ hờ nói rằng, chúng ta đi thôi. Long tộc cung điện nơi, hơn trăm con cự long quay chung quanh toàn bộ cung điện hoàn bay. Ở cung điện phế tích nơi, dỗ mèo vết thương đầy người nằm trên mặt đất, trên đùi vậy bị sốc lên hơn nửa, một cái sâu thấy được tận xương vết thương bại lộ ở trong không khí, dòng máu đỏ sẫm theo vết thương chảy xuôi hạ xuống. Nói, đến cùng Hoa Vân ở nơi nào? Sở Pata một cước đạp ở rổ mèo trên bả vai. Giang giác. Xương gãy vỡ âm thanh truyền ra, nằm trên mặt đất rổ mèo đau đến ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng phía dưới chảy ra không ít huyết dịch. Ta không biết. Rổ mèo tối nghĩa nói rằng, ngươi không biết. Sở Pata cười gần nhìn rổ mèo, một cái bóp lấy cổ họng của nó, cũng đưa nó mang tới lên. Long Hoàng Bạ Dạ Tà ngồi ở phía trên, nhàn nhạt nhìn rổ mèo, không chút nào vì nó lay động. Tốt. Long Hoàng Bạ Dạ khoát tay háo một cái, ra hiệu Sở Pata dừng tay. Hừ, coi như ngươi số may. Sở Bạt Tạ quay về rổ mèo hừ lạnh một tiếng, đưa nó ném tới hạ xuống. Ầm. Rổ mèo thân thể tầng tầng nện xuống đất, miệng một tấm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Đôi mắt nửa khép, khí tức bắt đầu yếu bớt lên. Long Hoàng Bạ Dạ mặt lạnh đi tới rổ mèo trước mặt, giơ chân lên đạp ở rổ mèo đầu lâu trên, mạnh mẽ ngắt đặt chân. Nguyên bản liền bị thương nặng rổ mèo bị này một giẫm, càng là thương càng thêm thương. Hao hết có sức lực nó, chỉ có thể vặn vẹo thân thể làm yếu ớt dãy rủa. Đột nhiên, rổ mèo chảo không tự chủ được bắt đến Long Hoàng Bạ Dạ trên đùi. Sắc bén móng vuốt xét qua cái kia thô dày hoàng kim long chân. Thử. Sắc bén mà chói hai tiếng vang từ Long Hoàng Bạ Dạ trên đùi truyền đến. Long Hoàng Bạ Dạ bỗng nhiên cảm thấy trên đùi đau đớn, khi nhìn thấy rổ mèo móng vuốt chộp vào chính mình tôn quý trên đùi, cũng còn vẽ ra một đạo vết thời điểm, nó triệt để tức giận. Không cách nào từ rổ mèo trong miệng biết được Hoa Vân tâm tích, Long Hoàng Bạ Dạ nguyên vốn là có chút căm tức. Hiện tại bị rổ mèo thương tổn được, càng làm cho thân là Long Hoàng nó tôn nghiêm bị hao tổn. Kẻ phản bội, ngươi lại dám thương ta. Long Hoàng Bạ Dạ đem hỏa triệt để rơi tại rổ mèo trên người. Nó điên cuồng giẫm rổ mèo thân thể. Ầm ầm, ầm ầm. Xương cốt gây vỡ âm thanh không ngừng từ trên người rổ mèo truyền đến. Rổ mèo cầm lấy Long Hoàng Bạ Dạ bắp đùi móng vuốt, chậm rãi lỏng ra. Đi chết đi. Long Hoàng Bạ Dạ cao cao giơ lên chân, hướng về rổ mèo đầu đạp tới. Ngay ở Long Hoàng Bạ Dạ chân sắp đạp ở rổ mèo trên đầu thời điểm, đột nhiên một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ rổ mèo trên đầu truyền đến. Ầm. Long Hoàng Bạ Dạ bị đột nhiên xuất hiện sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức bay lùi ra. Long Hoàng Bạ Dạ cực lực ổn định thân thể của chính mình, cuối cùng vẫn là lấy một chân quỳ xuống ngăn trở xung lượng, mới miễn cưỡng đứng vững hạ xuống. Ai? Long Hoàng Bạ Dạ cấp tốc ngẩng đầu lên, khi thấy rổ mèo bên cạnh đứng chính là một tên tóc đen con ngươi đen thiếu niên thời điểm, nó nhất thời sửng sốt, là ngươi? Hoa. Hoa Vân liếc nhìn rổ mèo một chút, khi thấy rổ mèo cả người vết thương đầy dây sau, hắn trong lòng không khỏi đói bụng bốc lên một luồng vô danh hỏa. Long Hoàng Bạ Dạ, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Hoàng Bạ Dạ, trên người bốc lên một luồng cường hãn khí tức. Chu vi khí lưu ở luồng hơi thở này cổ động dưới, dần vang vọng. Mãnh liệt khí lưu đem chu vi nham thạch thổi bay ra ngoài. Ngươi thế nào? Long Hoàng Bạ Dạ cảm nhận được Hoa Vân trên người bốc lên năng lượng khí tức, giật nảy cả mình. Hắn năng lượng không phải nên tiêu hao hết sao? Thế nào còn có thể có năng lượng tồn tại? Ta thế nào sẽ còn có năng lượng chứ? Còn nhiều hơn thiệt thòi sự hỗ trợ của ngươi, hiện tại chúng ta nên chấm dứt dưới trước chuyện. Hoa Vân cười lạnh, chân hướng về trên đất giẫm một cái, cao cao nhảy lên. Nghịch cực thực pháp thực hóa. Nhảy đến giữa không trung, Hoa Vân hai tay giương ra, trên người bay lên một đạo hào quang màu xanh lục. Hào quang màu xanh lục như một cột sáng giống như phóng lên trời, đặt đến giữa không trung sau nổ tung ra, hóa thành điểm điểm lục quang. Ánh sáng xanh lục phảng phất mưa rơi, rơi vào trên mặt đất sau, liền không hề sinh lợi. Nguyên lai chỉ là hù dọa người. Nguyên bản nhìn thấy Hoa Vân xuất hiện liền trốn đến một bên, Sở Bạt Tạ thấy Hoa Vân phóng thích điểm sáng màu xanh lục thật lâu không gặp hưởng ứng, không khỏi trắng trợn nở nụ cười. Long Hoàng Bạ Dạ lòng cảnh giác càng tăng lên, nó nhìn chòng chọc vào chu vi, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm không ngừng quay quanh ở trong lòng nó. Chương 304, Bạ Dạ cái chết. Ầm. Mặt đất đột nhiên chấn chuyển động. Vô số thực vật rễ cây còn như mọc lên như nấm giống như, không ngừng từ thổ bên trong bốc lên, đem toàn bộ Long tộc cung điện bao vây đến chặt chẽ. Những này rễ cây vừa xuất hiện sau, lập tức đung đưa lên. Mà lúc này, toàn bộ Long tộc cung điện bắt đầu cạo nổi lên đạo đạo mãnh liệt phong. Những này phong bị thực vật rễ cây không ngừng quất roi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đạo to lớn phong nhận không ngừng hình thành, trên mặt đất không ngừng truyền đến bị gió nhận cắt chém tiếng vang, phong nhận không ngừng bị thực vật kích phát. Hoa Vân hai tay vây quanh ở trước ngực, chậm rãi vận động hai tay. Những tia phong nhận phảng phất chịu đến hấp dẫn giống như, không ngừng tràn vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh, một cái phong nhận cầu xuất hiện trên tay hắn. Thân phía bên ngoài cự long môn hoảng sợ nhìn Hoa Vân trên tay phong nhận cầu. Cái kia phong nhận cầu trên năng lượng tụ tập đã vượt quá chúng nó ngoài tưởng tượng. Ở phong nhận cầu bên trong, không mấy đạo phong nhận từ trong suốt dần dần biến thành màu nhũ bạch. Ẩn chứa năng lượng cũng đang kéo dài không ngừng bị áp xúc. Chính đang khống chế phong nhận cầu, Hoa Vân đột nhiên đem phong nhận cầu hướng về tả hữu hai bên lôi kéo. Nguyên bản chính đang vận chuyển bên trong phong nhận cầu bạo phát ra, đầy trời phong nhận mà ra. Gào, gào. Một ít xui xẻo cự long dồn dập bị gió nhận từ giữa bầu trời bắn hạ xuống. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn thấy phần lớn phong nhận hướng về chính mình kéo tới, nó dưới sự kinh hãi đang chuẩn bị đem thân thể ôm làm một đoàn, dùng thân thể cứng rắn nhất vị trí để chống đỡ phong nhận. Long Hoàng bệ hạ thấy được phong nhận lợi hại sau, Sở Bạt Tạ sợ đến xúc đến Long Hoàng Bạ Dạ bên cạnh. Sở Bạt Tạ, Long Hoàng Bạ Dạ nhìn thấy Sở Phạt Tạ liền ở bên cạnh, nó đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay về Sở Phạt Tạ trầm giọng nói, "Giúp ta làm một chuyện."
"Hả?
Chuyện gì?" Sở Phạt Tạ có chút không mò ra Long Hoàng Bạ Dạ câu nói này là có ý gì.
"Giúp ta ngăn trở công kích."
Long Hoàng Bạ Dạ nói xong, thừa dịp Sở Phạt Tạ còn chưa phản ứng lại, trực tiếp đưa nó kéo đến trước người, sau đó nắm lấy cổ của nó che ở trước người.
"Vui vẻ a?"
Sở Phạt Tạ phản ứng lại thời điểm, như hạt mưa giống như phong nhận từ lâu xuyên thấu thân thể của nó. Nó trừng lớn đôi mắt, cho đến chết đều còn chưa rõ ràng, vì sao chính mình sẽ chết trước đi?
Bởi vì có Sở Phạt Tạ chống đối.
Long Hoàng Bạ Dạ chỉ là bị thương nhẹ mà thôi.
Công kích qua đi, nó lập tức đem chết đi Sở Phạt Tạ hướng về trên đất ném đi.
Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Long tộc ở giữa cung điện phóng đi.
Long Hoàng Bạ Dạ rất rõ ràng, lấy nó hiện tại hào không có bất luận cái gì năng lượng thân thể, căn bản là không cách nào cùng Hoa Vân là địch.
Nguyên bản, nó dự định là lợi dụng Long Đảo bảo vệ trận đặc tính đến nuốt lại cũng bao vây chảo Hoa Vân. Lại không dự liệu được, Hoa Vân trên người lại còn có năng lượng tồn tại. Cứ kéo dài tình huống như thế, mất đi hết thể năng lượng địa Long Hoàng Bạ Dạ coi như nắm giữ thức thần giai đỉnh phong thực lực, cũng khó có thể phát huy được.
Hiện tại nó gặp phải một cái phổ thông thánh giai cự long, phòng trường đều khó mà đánh thắng được.
Long Hoàng Bạ Dạ ý thức được, phải mở ra Long Đảo bảo vệ trận, bằng không nó sẽ bị chính mình tự tay đóng kín Long Đảo cho vây chết ở trong đó.
Nếu như đúng là lời nói như vậy,
vậy nó sắp trở thành toàn bộ Long tộc từ trước tới nay ngu xuẩn nhất địa Long Hoàng.
Đê tiện.
Tuy rằng Long Hoàng Bạ Dạ động tác rất bí ẩn, nhưng vẫn như cũng bị người nhận ra được.
Ở một bên FZ tờ hờ khinh thường Long Hoàng Bạ Dạ cách làm, dùng chính mình thuộc hạ hy sinh đến thay thế mình chống đối công kích, đây là một loại đối với cường giả sỉ nhục.
Phiền phức ngươi giúp ta chăm sóc một chút nó.
Hoa Vân chỉ vào rổ mèo nói với FZ tờ hờ.
Vừa mới dứt lời, Hoa Vân liền hướng về Long Hoàng Bạ Dạ đuổi tới.
Long Hoàng Bạ Dạ tốc độ tuy nhanh, nhưng ở không có bất kỳ năng lượng ủng hộ, tốc độ của nó vẫn như cũ vẫn là chậm hơn không ít.
Trong nháy mắt, Hoa Vân đã đuổi theo Long Hoàng Bạ Dạ.
Một cước hướng về Long Hoàng Bạ Dạ phần lưng đạp tới.
Ầm.
Long Hoàng Bạ Dạ bị đá hướng về trên đất rơi xuống, toàn bộ mặt nhất thời thiếp ở trên mặt đất.
Bị đá cả người đau đớn, Long Hoàng Bạ Dạ dị thường tức giận.
Vui vẻ nhớ nó đường đường nhất đại Long Hoàng, lại bị một kẻ loài người đá rơi, đây là cỡ nào khuất nhục.
Nó mạnh mẽ nắm một cái trên đất, cắn răng nghiến lợi nói, "Hoa Vân, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh."
Long Hoàng Bạ Dạ nhanh chóng bỏ lên, vọt tới Long tộc ở giữa cung điện.
Mở ra.
Long Hoàng Bạ Dạ cắn dưới chính mình, hướng về phía trước một cái hoàng kim huyết dịch.
Làm hoàng kim huyết dịch phun ở Long tộc ở giữa cung điện thời điểm, một cái to lớn mà phiền phức ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung.
Hấp thu Long Hoàng Bạ Dạ huyết dịch ma pháp trận cấp tốc sáng lên, chỉ là trong chớp mắt, ma pháp trận liền biến mất.
Sau đó, ở trên bầu trời xanh biếc, đạo kia bảo vệ cháo run run dưới sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Không có bất kỳ một tia tự do năng lượng tồn tại Long đảo, ở mất đi bảo vệ cháo sau,
tựa như đồng nhất cái mở ra chân không mang.
Ở Long đảo chu vi tự do năng lượng, nhanh chóng hướng về Long đảo vào tới.
Trong nháy mắt, Long đảo hết thể sinh vật dần dần khôi phục vốn có năng lượng.
Gào.
Quay lưng Hoa Vân Long Hoàng Bạ Dạ ngang đầu giống lớn một tiếng, một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng từ trên người nó lan tràn mà ra.
Hoa Vân, ta muốn xem ngươi đến cùng còn có tài năng gì có thể bị thương ta.
Long Hoàng Bạ Dạ chậm rãi quay đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Vân.
Hiện tại, nó đã hoàn toàn không sợ Hoa Vân.
Năng lượng khôi phục sau, tự tin lần thứ hai trở lại Long Hoàng Bạ Dạ trên người.
Nắm giữ thức thần đỉnh phong thực lực nó, so với Hoa Vân muốn càng hơn mấy bậc.
Thật sao?
Hoa Vân cười nhạt.
Ngay ở Hoa Vân vừa dứt lời thời điểm, FZTH xuất hiện ở Hoa Vân bên cạnh. Mái tóc dài màu vàng óng múa may theo gió, u lam hai con mắt ẩn một luồng uy nghiêm.
Long Hoàng Bạ Dạ cảm nhận được FZTH trên người khí tức kinh khủng sau, run giọng hỏi, "Ngươi
là ai?"
FZTH trên người tản mát ra khí tức, liền ngay cả trước Long Hoàng cũng không sánh nổi.
Lẽ nào, trước mặt cái này xa lạ có chân thần giai thực lực?
Đã lâu không gặp.
Long Hoàng Bạ Dạ,
trước đây ta còn đã tham gia ngươi sinh ra điện lễ đây, thế nào?
Nhanh như vậy liền không quen biết ta.
FZTH duỗi tay một cái, một thanh màu xanh lam hải hoàng kích xuất hiện ở trong tay nàng.
Hải hoàng kích?
Ngươi là hải hoàng FZTH?
Long Hoàng Bạ Dạ khó có thể tin nhìn FZTH trên tay hải hoàng kích.
Ngươi nói xem.
Hải hoàng FZTH nở nụ cười xinh đẹp, hướng về Long Hoàng Bạ Dạ quăng ra khỏi biển hoàng kích.
Một đạo yếu ớt sóng gợn xuất hiện ở hải hoàng kích trên, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh u lam biển rộng.
Biển rộng sau khi xuất hiện, cấp tốc bao trùm ở Long Hoàng Bạ Dạ trên người.
Long Hoàng Bạ Dạ phảng phất bị đông lại như thế, vẫn như cũ duy trì chỉ vào hải hoàng FZTH.
Ầm.
Thiên đất phảng phất tan vỡ giống như vậy, đến không hết gợn nước ở Long Hoàng Bạ Dạ trên người khuấy động.
Sau một lúc lâu, thiên địa khôi phục nguyên dạng.
Gợn nước biến mất rồi, biển rộng cũng biến mất rồi, tất cả mọi thứ đều khôi phục yên tĩnh.
Lúc này, Long Hoàng Bạ Dạ vẫn là duy trì vốn có.
Trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Hải Hoàng FZTH.
Người gạt ta.
FZTH.
Long Hoàng Bạ Dạ nói xong, ngã vào cách đó không xa trên đất.
Hoa Vân bị chấn động rồi, Long Hoàng Bạ Dạ lại ở một đòn bên dưới, liền bị Hải Hoàng FZTH giải quyết.
Xuyên thấu qua bốn phía khí tức, hắn có thể cảm giác được Long Hoàng Bạ Dạ khí tức ở ngã xuống trong nháy mắt đó, hoàn toàn biến mất.
Nói cách khác, Long Hoàng Bạ Dạ đã bị giải quyết đi.
Khục.
Hải Hoàng FZTH lảo đảo dưới, một bộ lảo đảo dáng dấp.
Ngươi thế nào?
Không có sao chứ?
Hoa Vân vội vã đỡ lấy Hải Hoàng F giờ tờ hờ, lúc này Hải Hoàng F giờ tờ hờ sắc mặt trắng bệnh, trên trán thấm đầy mồ hôi hột.
Ta không có chuyện gì.
Hải Hoàng F giờ tờ hờ lắc lắc tay, nhẹ nhàng đẩy ra Hoa Vân, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Một lát sau, sắc mặt của nàng mới từ trắng xám biến trở về sắc.
Vậy thì tốt, hy vọng ngươi lần sau không cần làm tiếp công kích như vậy.
Hoa Vân xác nhận Hải Hoàng F giờ tờ hờ không sau đó, ám thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng chính là lợn nạ thân thể. Hải Hoàng F giờ tờ hờ thực lực thực sự quá mạnh mẽ, lợn nạ thân thể nếu như lại nhược một ít, có thể sẽ bởi vì không thể chịu đựng phóng thích mà ra công kích mà tan vỡ.
Ừm, biết rồi.
Hải Hoàng F giờ tờ hờ như cái tiểu giống như vậy, đáp một tiếng. Thoại mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, nàng mới ý thức tới chính mình tựa hồ có hơi không thích hợp lắm. Nàng bình tĩnh suy tư nói, sẽ không phải là chịu đến lợn nạ linh hồn ảnh hưởng chứ? Hoa Vân cũng không có nhận ra được Hải Hoàng F giờ tờ hờ trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ, hắn liếc mắt một cái cách đó không xa. Hơn 400 con cự long, lúc này chính mắt nhìn chằm chằm nơi này. Như không phải là bởi vì Hải Hoàng F giờ tờ hờ vừa mới đạo kia công kích thực sự quá mức kinh người, này hơn 400 con cự long, nói không chắc ở nhìn thấy Long Hoàng bạ dạ ngã xuống thời gian cũng đã xung lên. Đối mặt hơn 400 con cự long, Hoa Vân cũng không dám cùng chi đối địch. Số lượng này, thêm vào cự long thực lực của bản thân, nếu như bị cuốn lấy đem có thể sẽ bị dây dưa đến chết. Long Hoàng bạ dạ là chết rồi, nhưng cho chúng ta lưu lại này một cái hỗn loạn. Hoa Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Long Hoàng bạ dạ, nó cũng chưa chết.
Hải Hoàng F giờ tờ hờ đột nhiên mở miệng nói,
không có chết.
Hoa Vân giật mình quay đầu. Nó đúng là không có chết, linh hồn của nó ở ta phát sinh công kích thời điểm, cũng đã dùng Long tộc bí pháp chạy thoát. Nếu như cho nó tìm tới một bộ thích hợp thân thể, nó sẽ có thể lần thứ hai khôi phục như cũ.
Linh hồn đào tẩu.
Hoa Vân gáy lòng bắt đầu âm thầm lo lắng lên.
Long Hoàng bệ hạ bị giết.
Không biết là ai hô một tiếng, một câu nói này như cái ma tinh pháo giống như, ở cự long đàn bên trong nổ tung ra. Hết thể cự long thấy Long Hoàng chậm chạp không thể đứng dậy, đã sớm lòng sinh nghi hoặc. Lại nghe được thanh âm này, càng là tán đồng rồi Long Hoàng bị giết sự thực.
Đừng để bọn họ chạy.
Chương 305, Long Hoàng thân thể. Cự Long môn dồn dập hướng về Hoa Vân cùng Hải Hoàng F giờ tờ hờ phương hướng bay tới, hơn 400 con cự long đồng thời bay ở trên bầu trời, hệt như che kín bầu trời, lít nha lít nhít mây đen.
Đi mau,
rời khỏi nơi này trước. Hải Hoàng F giờ tờ hờ nhìn thấy hơn 400 con cự long đồng thời xung lại, sắc mặt thoáng biến đổi. Lấy nàng hiện tại thân thể trạng thái, căn bản là không có cách đối phó hơn 400 con cự long. Coi như là thời điểm toàn thịnh Hải Hoàng F giờ tờ hờ, cũng không dám xem thường nói muốn đồng thời đối phó hơn 400 con cự long. Hoa Vân nhìn bay tới hơn 400 con cự long, hít một hơi thật sâu.
Ngươi thế nào không đi?
Hải Hoàng F giờ tờ hờ thấy Hoa Vân vẫn còn đang tại chỗ, nghi hoặc chuyển quay đầu lại.
Ngươi đi trước đi.
Ta tạm thời không thể đi. Hoa Vân liếc nhìn một chút xa xa vẫn như cũ vết thương đầy dây rỗ mèo. Rỗ mèo là bởi vì hắn mà bị thương, hắn không thể đem rỗ mèo bỏ ở nơi này. Cự long môn mất đi bộ tộc chi hoàng bạ dạ sau, ai biết có thể hay không nháo xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa, này hơn 400 con cự long bên trong phòng trừng có biết hắn. Nếu như Hoa Vân rời đi luôn, sau một khắc Long đảo cự long nói không chắc sẽ theo đuôi đến Mòn Triều Thành đi. Mòn Triều Thành coi như có ải nhân tộc kiến tạo kiên cường pháo đài, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được hơn 400 con điên cuồng cự long đập lên. Huống chi, Mòn Triều trong thành, phần lớn người đều là người bình thường. Đối mặt cấp 8 trở lên cự long, căn bản cũng không có một phần sức lực chống đỡ lại. Mặc kệ chính là Mòn Triều Thành, vẫn là vì dỗ mèo, Hoa Vân cũng không thể rời đi. Hoa Vân thấy Hải Hoàng F giờ tờ hờ cũng là vẫn như cũ đứng tại chỗ, không khỏi hỏi, ngươi thế nào không đi? Hải Hoàng F giờ tờ hờ thản nhiên nói, ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể giết bao nhiêu chỉ cự long.
Vậy ngươi liền giúp ta đếm lấy đi.
Hoa Vân biết là khuyên không đi F giờ tờ hờ, thẳng thắn cũng bỏ đi khuyên đi F giờ tờ hờ ý nghĩ, hắn cũng không lo lắng F giờ tờ hờ gặp nguy hiểm. Lấy F giờ tờ hờ thực lực, coi như bị hơn 400 con cự long vây công, cũng là có biện pháp thoát đi. Hơn 400 con cự long càng ngày càng gần, Hoa Vân con ngươi hơi co rụt lại. Cấp tốc tụ tập lên trong cơ thể năng lượng.
Ngang.
Ngay ở hơn 400 con cự long muốn vọt tới Hoa Vân trước người, đem chuẩn bị kỹ càng công kích thả ra ngoài thời điểm, một đạo tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Nghe được tiếng gào cự long môn, dồn dập dừng thân lại. Hoa Vân cùng F giờ tờ hờ nghi hoặc nhìn những này dừng thân cự long. Lúc này, ba con cự long đột nhiên tách mọi người đi ra. Cầm đầu là một con màu trắng cự long, còn lại hai con đều là màu lam cùng màu vàng cự long. Màu trắng cự long bay tiến lên, cung kính đối với Hoa Vân nói rằng, tại hạ Long đảo trưởng lão Long tộc Cát Lốt. Ngài nên chính là Hoa Vân đại sư chứ?
Ừm.
Hoa Vân nhàn nhạt gật gật đầu. Hy vọng Hoa Vân đại sư bỏ qua cho, lần này Long tộc cùng Hoa Vân đại sư ngài hoàn toàn là một cái hiểu lầm mà thôi. Long Hoàng bạ giả cừu hận cùng chấp nhất, suýt chút nữa để chúng ta Long tộc rơi vào diệt tộc nguy cơ bên trong.
Long Hoàng.
Ừ.
Không.
Hoàng Kim cự Long bạ giả phá hoại thủ đại Long Hoàng bệ hạ lưu lại địa Long đảo bảo vệ cháo, nó Long Hoàng thân phận. Đem dựa theo Long tộc tộc pháp đối với nó tiến hành loại bỏ. Cát Lốt thân là Long tộc đệ nhất trưởng lão, sống nhiều năm như vậy vẫn có chút năng lực. Hai ba câu nói, liền đem Long tộc cùng Hoa Vân mâu thuẫn chuyển giao đến Long Hoàng bạ giả trên người, để linh hồn đã không biết chạy trốn tới nơi nào bạ giả gánh chịu hết thảy tội danh.
Cát Lốt trưởng lão.
Đây quả thật là một cái hiểu lầm, một cái buồn cười hiểu lầm.
Nói thật với ngươi, ta không phải cái hảo phóng người.
Các ngươi Long tộc lục soát ta 3 ngày, ta chạy trốn 3 ngày mệnh.
Ngươi có biết,
cái kia ba ngày ta là làm sao mà qua nổi đến? Hơn 400 đầu cự long tìm tòi, làm ta thần kinh vỡ quá chặt chẽ. Hoa Vân nói đến đây, liếc nhìn Cắt Lốt một chút. Cắt Lốt đơn giản hai câu liền bỏ qua chuyện này, Hoa Vân đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền đồng ý, nếu không thì long tộc còn tưởng rằng Hoa Vân dễ ức hiếp. Ê! Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão long tộc có chút lúng túng đối diện một chút. Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi. Chuyện lần này chỉ là ta cùng Hoàng Kim Cự Long bạ dạ cá nhân ân đoán mà thôi. Chỉ cần đem bạ dạ giao ra đây, ta coi như chuyện này chưa từng có. Thế nào? Chuyện này, Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão long tộc cảm thấy có chút làm khó dễ. Chúng nó làm sao không biết, Hoa Vân là muốn bạ dạ thân thể. Thế nhưng, cự long thân thể xưa nay đều từng đã cho những người khác. Coi như là phổ thông cự long chết rồi, thân thể cũng muốn đưa vào đến long mộ bên trong đi, đây là long tộc luôn luôn quý củ. Lẽ nào các ngươi trước nói đều là giả? Hoa Vân thấy Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão long tộc do dự không quyết định, không khỏi gây chút áp lực. Hoa Vân đại sư, thỉnh tha cho chúng ta thương nghị một cái. Cắt Lốt đối với Hoa Vân cùng ra tay sau, liền kéo qua hai vị trưởng lão long tộc. Một lát sau, Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão long tộc mới trở lại Hoa Vân trước người. Cắt Lốt mở miệng trước tiên nói, được rồi, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, đem bạ dạ giao cho ngươi xử lý. Bất quá, ngươi muốn giúp chúng ta một chuyện. Hoa Vân cũng không có tức khắc đồng ý, mà là hỏi ngược lại, gấp cái gì? Tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta long tộc thần tứ thụ xuất hiện khô héo hiện tượng, thậm chí có không ít thần tứ quả thực rơi xuống. Chúng ta muốn mời ngươi giúp chúng ta đem thần tứ thụ chữa khỏi. Cắt Lốt nói xong lời cuối cùng, có chút khó có thể mở miệng. Trị liệu thần tứ thụ, không thành vấn đề. Hoa Vân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão long tộc nghe được Hoa Vân đồng ý nhất thời một trận mừng rỡ. Nguyên bản, chúng nó cũng không hy vọng Hoa Vân có thể tức khắc đồng ý dù sao, đó là lấy trao đổi là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng, chúng nó biết làm như vậy hậu quả. Nếu như Hoa Vân nếu như thật sự căm tức, lại nghĩ muốn kết giao liền khó khăn. Nhưng là, long tộc sinh sôi xuống căn bản, chúng nó nhưng là không thể không cố. Ở Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão long tộc đau lòng dưới ánh mắt, Hoa Vân lấy đi bạ dạ thân thể. Hoàng Kim Cự Long, nhưng là long tộc long hoàng một mạch. Trước tiên không nói trên người nó dòng máu, chỉ là trên người nó mỗi cái vị trí đều là cực phẩm vật liệu. Cự long thân thể không dễ dàng kiếm được, mà long hoàng càng là khó có thể chiếm được. Việc này không nên chậm trễ. Hoa Vân đem bạ dạ thân thể ném vào đến trong không gian giới chỉ sau, liền cùng Cắt Lốt các loại chờ người trở lại long tộc thánh địa. Ngoại trừ Cắt Lốt ba vị trưởng lão và mấy chục chỉ lớn tuổi cự long ở ngoài, FZTH cũng theo Hoa Vân trở lại long tộc trong thánh địa. FZTH đúng là có chút ngạc nhiên, Hoa Vân đến cùng là như thế nào trị liệu thần tứ thụ. Đi tới thần tứ thụ dưới đáy sau, Hoa Vân ở cự long cùng FZTH nhìn kỹ, đi tới thần tứ thụ khô héo khối này thân cây bên cạnh. Giang giác. Hoa Vân bẻ gãy khối này khô héo thân cây. Hoa Vân đem khô héo thân cây thu cẩn thận sau, chỉ vào cách đó không xa đứng những kia lớn tuổi cự long nói, các ngươi lại đây giúp một chuyện. Lớn tuổi cự long môn ngẩn ra, khi chiếm được Cắt Lốt các loại, chờ ba vị trưởng lão cho phép sau, chúng nó mới đi tới Hoa Vân trước người. Ngươi ôm ở nơi này. Mà ngươi ôm ở đâu? Còn có ngươi ôm lấy bên này. Hoa Vân chỉ huy lớn tuổi cự long môn, để chúng nó phân biệt ôm lấy không giống thân cây. Rất nhanh, hết thảy lớn tuổi cự long hoàn toàn đem toàn bộ thần tứ thụ mỗi cái thân cây cho ôm lấy. Có như thế trị thụ. Cắt Lốt ba vị trưởng lão nhìn thấy Hoa Vân này một kỳ quái cách làm, ẩn nhiên cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Nhưng bởi vì có Hoa Vân chữa khỏi tinh linh tộc chiến tranh cổ thụ trước, chúng nó cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hoa Vân. Chuẩn bị sẵn sàng. Nghe ta mệnh lệnh. Hoa Vân nói đến đây, dừng một chút tiếng, các loại, chờ, cự long môn sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, cho ta dùng sức hướng về trên kéo. Hoa Vân mệnh lệnh tiếng vừa rơi xuống, hết thảy cự long theo bản năng sử dụng hết thảy khí lực, hướng về trên rút lên. Ầm ầm, ầm ầm. Bị mấy chục con cự long ôm lấy thần tứ thụ chậm rãi hướng về tăng lên trên lên. Thần tứ thụ chu vi mặt đất, chậm rãi thăng lên. Vô số bùn đất dạn nước thành mấy khối, một ít màu bích lục căn nhảy ra mặt đất ở ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão nhìn thấy thần tứ thụ bị nhổ tận gốc, nhất thời hoảng hồn, vội vã xông lên trước, muốn ngăn lại Hoa. Đương nhiên là chỉ thụ. Tiếp tục kéo. Hoa Vân nói xong, quay về cái kia mấy chục con cự long nhấc lên tay. Cự long môn chần chừ một lúc, thấy Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão vẫn chưa nói muốn đình chỉ, liền lại tiếp tục bỏ thêm đem kình. Và rồi một tiếng, chỉnh quả thần tứ thụ bị hoàn toàn rút ra mặt đất. Dừng tay. Mau dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Cắt Lốt điên cuồng vung vẩy hai tay. Những tiêu cự long môn nhất thời hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là thả xuống tay đến. Hoa Vân đại sư, ngươi phải cho chúng ta long tộc một cái giải thích. Cắt Lốt mặt chìm xuống, lãnh đạm nhìn Hoa Vân. Giải thích? Ta Hoa Vân làm việc xưa nay không làm giải thích. Bởi vì trước ngươi tin tưởng ta, vì lẽ đó ta mới giúp ngươi trị liệu thần tứ thụ. Hiện tại, các ngươi đã không tin ta. Vậy ta cũng không cần thiết lại giúp các ngươi tiếp tục trị liệu. Ta cũng không nói thêm cái gì, chính các ngươi đi thần tứ thụ dưới nhìn. Hoa Vân nói xong, tay vung một cái liền hướng về xa xa đi đến. Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão long tộc nửa tin nửa ngờ đi tới thần tứ thụ trước mặt, chỉ thấy ở thần tứ thụ vị trí thổ nhu dưới, một ít kỳ lạ mà nhìn như trong suốt màu đen trùng tử chính đang ngọ ngậy. Nhìn thấy những này màu đen trùng tử, Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão long tộc nhất thời choáng váng.
Chúng nó thực sự không nhìn ra, những con trùng này là cái gì trùng tử. Mà thần tứ thụ dưới đáy, tại sao có thể có như vậy trùng tử? Hoa Vân đại sư, xin chờ một chút. Cắt Lốt cùng hai vị khác trưởng lão Long tộc vội vã chạy đến Hoa Vân trước mặt, đem hắn ngăn lại. Hoa Vân nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì? Hoa Vân đại sư, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp chúng ta trị liệu thần tứ thụ. Vừa mới sự, còn xin ngươi tha thứ cho. Cắt Lốt nói xong lời cuối cùng, cái mặt già này không khỏi một đỏ. Ừm. Hoa Vân giả vờ do dự lên. Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão Long tộc khô cằn đứng Hoa Vân trước mặt, thấy Hoa Vân do dự, chúng nó không dám nữa nói thêm một lời. Nếu như bởi vì hé răng, lần thứ hai dẫn Hoa Vân tức giận thoại, Long tộc thần tứ thụ liền muốn hủy ở chúng nó tay bên trong. Chương 306, dung chuyển. Do dự sau một lúc lâu, Hoa Vân mới cố hết sức gật gật đầu, được rồi, ta liền lại đáp ứng các ngươi một lần. Thế nhưng, ta muốn nói cho các ngươi, nếu như các ngươi lại ngăn cản ta, các ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Nhất định, nhất định. Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão Long tộc liên tục lên tiếng trả lời. Ở trị liệu thần tứ thụ phương diện này, Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão đều là người thường. Ở chúng nó cho rằng, kéo lần đại lục trên thực sư nên đều là sử dụng thực vật ma pháp trị liệu cây. Mà Hoa Vân cái phương pháp này vượt quá chúng nó ngoài tưởng tượng, tự nhiên là không thể để cho chúng nó tiếp nhận rồi. Hoa Vân sau đó nói rằng, trước lúc này, ta muốn nói cho các ngươi liên quan với thần tứ thụ tình huống bây giờ, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý. Cắt Lốt cùng với những cái khác hai vị trưởng lão Long tộc đống nhiên cả kinh. Thần tứ thụ tình huống không phải rất lạc quan, ta không có hoàn toàn chắc chắn có thể đưa nó hoàn toàn cứu trở về. Hoa Vân nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ánh mắt trực nhìn chằm chằm Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão Long tộc. Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão Long tộc đấy lòng chấn động dưới, không khỏi bắt đầu lo lắng lên, nếu như Hoa Vân thất bại, cái kia thần tứ thụ chẳng phải là không có. Nghĩ tới đây, ba vị trưởng lão Long tộc càng thêm lo lắng lên. Hoa Vân đột nhiên nói rằng, kỳ thực cũng không phải không có cách nào bảo toàn cây này thần tứ thụ. Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão Long tộc như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, khẩn cấp hỏi, biện pháp gì? Ở chúng ta mòn chiều trong thành, có một loại gọi là vân tăng cây. Loại này cây không cách nào kết ra thần tứ quả thực, là một loại phế cây. Thế nhưng, loại này cây nhưng có một loại kỳ lạ tác dụng, cái kia chính là đối với những khác cây tiến hành tu phục. Hoa Vân đại sư, ta tức khắc phái cự long cùng ngươi hồi mòn chiều thành đi lấy. Cắt Lốt vội vã đánh gãy Hoa Vân. Ta lời còn chưa nói hết đây. Hoa Vân liếc nhìn Cắt Lốt một chút, Cắt Lốt ý thức được chính mình quá vội vàng, liên tục cười gượng thu hồi trước kia. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi chính là, vân tăng không cách nào mang tới Long đảo bên trong đến. Không chỉ không cách nào mang tới Long đảo bên trong đến, coi như là kéo lần đại lục trên những nơi khác cũng không được. Tại sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, ta thử nghiệm qua đem vân tăng cấy ghép ra ngoài, nhưng nó vừa rời đi mòn chiều thành, sẽ trong khoảng thời gian ngắn khô héo cho đến chết. Vì lẽ đó, nếu muốn bảo toàn thần tứ thụ, phải vận dụng đến vân tăng mới được. Hoa Vân ý tứ đã rất rõ ràng, nếu muốn bảo toàn thần tứ thụ, liền cần phải vân tăng không còn gì khác. Thế nhưng, vân tăng nhưng không cách nào rời khỏi mòn chiều thành. Vì lẽ đó, thần tứ thụ muốn tiếp tục tồn sống tiếp, phải đưa đến mòn chiều trong thành đi. Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão Long tộc nghe xong Hoa Vân một đoạn này thoại sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Đem thần tứ thụ đưa đến mòn chiều thành, chúng nó tự nhiên là 10 vạn cái không muốn. Thần tứ thụ liên quan đến Long tộc hương suy, loại này trọng yếu đồ vật không phải là nói đưa sẽ đưa. Cắt Lốt chưa từ bỏ ý định hỏi, có còn hay không những biện pháp khác? Không có. Hiện tại cũng chỉ có hai cái biện pháp, một cái chính là ở thánh địa chữa trị thần tứ thụ, mà một cái khác chính là đem thần tứ thụ đưa đến mòn chiều thành. Biện pháp thứ nhất tỷ lệ thành công cũng không cao, nhiều nhất chỉ có 3 phần 10 mà thôi. Mà cái thứ hai thì hoàn toàn có thể bảo toàn thần tứ thụ, chỉ có điều chính là sau đó kết trái cây tương đối sẽ ít một ít. Có thể nói, cái thứ nhất là ngắn hạn trị liệu, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Nếu như thất bại, đem có thể sẽ hoàn toàn phá hủy chỉnh khỏa thần tứ thụ. Mà cái thứ hai là dài hạn trị liệu. Có thể, trải qua khoảng 100 năm thời gian, thần tứ thụ liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Các ngươi đến cùng chọn cái nào? Ta có thể nói cho các ngươi, hiện tại thời gian không chờ người, các ngươi cân nhắc thời gian càng dài, đối với thần tứ thụ chữa trị lại càng bất lợi. Hoa Vân thấy Cắt Lốt cùng hai vị khác trưởng lão vẫn đang do dự, hắn thẳng thắn trực tiếp cho chúng nó xuống cái chết lựa chọn. Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão đối diện một chút, sau đó dồn dập hạm dưới thủ. Cắt Lốt bất đắc dĩ nói, Hoa Vân đại sư, chúng ta chọn biện pháp thứ hai. Chúng nó không thể không chọn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ nhất tuy rằng có 3 phần 10 tỷ lệ thành công, thế nhưng chúng nó mạo không nổi cái này hiểm. Dù sao toàn bộ trong Long tộc cũng chỉ có này một gốc cây thần tứ thụ, nếu như mất đi, Long tộc đem sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng đả kích. Bảo đảm nhất phương pháp vẫn là trực tiếp đem thần tứ thụ đưa đến mòn chiều trong thành. Lời nói như vậy, thần tứ thụ liền có thể hoàn toàn bảo toàn hạ xuống. Hơn nữa, Hoa Vân cũng nói, nay bảo toàn trị liệu, để thần tứ thụ khỏi hẳn, nhiều nhất cũng là khoảng 100 năm thời gian mà thôi. Khoảng 100 năm thời gian, đối với nắm giữ hơn ngàn năm sinh mệnh cự long tới nói, không tính là cái gì. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta liền đem thần tứ thụ mang đi đi. Hoa Vân trong lòng cười thầm không ngớt, hắn đã sớm ngờ tới Cắt Lốt các loại, chờ, người sẽ chọn phương pháp thứ hai. 100 năm thời gian, đối với cự long tới nói có lẽ không lâu lắm, nhưng đối với Hoa Vân tới nói, đã đầy đủ. Đến vào lúc ấy, phòng trừng cũng không cần cây này thần tứ thụ, lại đưa về lòng tộc cũng không thể gọi là. Vì có thể để thần tứ thụ được càng tốt hơn bảo toàn. Cắt Lốt cùng hai vị khác trưởng lão vội vã để theo tới hơn 10 vị lớn tuổi cự long trực tiếp giơ lên thần tứ thụ. Không có làm bao nhiêu chuẩn bị liền lập tức hướng về Mòn Trị Thành bay đi. Bởi Hoa Vân ở Long tộc náo loạn một hồi, Long đảo trong Long tộc cự long còn chưa động viên hạ xuống. Vì lẽ đó Cắt Lốt cùng hai vị trưởng lão không cách nào đồng thời hộ tống Hoa Vân đi vào Mòn Trị Thành. Cuối cùng, chỉ có thể do Hoa Vân cùng FZTH mang theo hơn 10 vị lớn tuổi cự long cùng đi tới Mòn Trị Thành. FZTH đột nhiên bay đến Hoa Vân bên cạnh, mở miệng liền dò hỏi, thần tứ thụ dưới trùng tử là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Bất quá chính là một ít gặm nuốt thần tứ thụ trùng tử mà thôi. Hoa Vân nhìn FZTH mục quang tự tiếu phi tiếu, đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút chột dạng, bất quá trên nét mặt vẫn như cũ vẫn không có chút nào biến hóa. Thật sự, FZTH lông mày nhíu lại. Đương nhiên, Hoa Vân chấn định gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi, lẽ nào ngươi biết những kia trùng tử là từ chỗ nào tới đây? Ta chưa từng thấy như vậy trùng tử. FZTH nói xong, liền chuyển qua xa xa. Muốn bộ ta? Hoa Vân liếc nhìn FZTH một chút. Từ FZTH hỏi câu nói đầu tiên bắt đầu, hắn cũng đã đoán được FZTH muốn làm gì. Trên địa cầu, Hoa Vân tiếp xúc chính khách cũng không hề ít, bao nhiêu cũng hiểu rõ đến một điểm. Chính lời khách sáo năng lực, FZTH căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Cao minh địa chính khách, đều không sẽ trực tiếp hỏi. Chỉ cần chuyện phiếm trên hai, ba cú, liền có thể dụ ra mấy lời đến. Ngay ở Hoa Vân cùng FZTH phi hành đến cả Tùn Đế quốc cùng Nguyên Sĩ S Đế quốc vùng duyên hải hải vực thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thiên địa kịch liệt lắc chuyển động. Bay ở trên bầu trời Hoa Vân cùng FZTH các loại, chờ, người chịu đến đột nhiên xuất hiện lay động, suýt chút nữa từ giữa bầu trời rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Hoa Vân miễn cưỡng ổn định thân hình sau, nhìn phía FZTH. FZTH cũng là một mặt mê man, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thiên địa lại sẽ xuất hiện lay động kịch liệt, hơn nữa còn suýt chút nữa khiến cho bọn họ từ giữa bầu trời rơi xuống. Chuyện như vậy, FZTH chưa bao giờ từng gặp phải. Lấy FZTH thực lực, hoàn toàn không sẽ phải chịu lay động ảnh hưởng. Thế nhưng, ở vừa mới nổ vang xuất hiện thời điểm, nàng cảm giác được trong cơ thể năng lượng ở trong nháy mắt đó cùng thân thể thiết cắt đứt liên hệ, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là bởi vì lần nạ thân thể mới sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy đồng dạng suýt chút nữa đồng thời rơi xuống đất trên Hoa Vân sau, liền phủ định trước ý nghĩ. Lúc này, ở đông phương bầu trời vị trí, một cột sáng từ hải mặt bằng bay lên. Đông phương nơi bầu trời phảng phất bị đánh trúng giống như vậy, một cái to lớn chỗ trống xuất hiện ở trên bầu trời. Chỗ trống thời gian duy trì rất ngắn, chỉ là hai cái chớp mắt công phu, liền từ giữa bầu trời biến mất rồi. Ta cũng không biết. FZTH khôi phục như cũ sau. Trả lời Hoa Vân. Hoa Vân thấy FZTH cũng không biết là chuyện gì, lại thấy mình không có bất kỳ quá đáng lo sau, cũng lười đi tra cứu. Sau đó, Hoa Vân cùng FZTH mang theo cự long môn tiếp tục bước lên hồi mòn trở thành đường xá. Ngay ở Hoa Vân rời đi sau khi, đông phương vị trí xuất hiện vô số quan điểm. Những điểm sáng này phốc nổ tan ra, hướng về éo lần đại lục mỗi cái địa phương rơi đi. Lúc này, ở ma thú sơn mạch nơi sâu xa, toàn bộ sơn mạch cũng cùng rung động theo lên. Chỉ thấy đỏ trắng thanh hắc bốn đạo cực quang từ trong sơn mạch bắn thẳng đến mà ra, chiếm giữ ở trên bầu trời. Bốn đạo cực quang dồn dập ngóng nhìn đông phương. Rốt cục vẫn là muốn tới. Điểm sáng màu đỏ thở dài. Đúng đấy, 30 vạn năm, thần giới những kia gia hỏa lại muốn bắt đầu rồi. Điểm sáng màu trắng tiếp lời nói rằng, thực sự là một khắc đều không muốn để cho chúng ta sống yên ổn à, sớm biết năm đó liền trực tiếp đánh tới bọn họ xào huyệt đi. Điểm sáng màu xanh có chút tức giận nhìn đông phương vị trí. Tính, cái kia đều là chuyện cũ năm xưa, coi như đánh tới bọn họ xào huyệt thì thế nào? Bọn họ chủ điện lại không ở tại thần giới bên trong. Muốn nói đến, ghê tởm nhất vẫn là những kia mua ma nhân sau đó chi chi mặc kệ thần giới vô liêm sỉ môn. Đến cuối cùng, còn muốn cho chúng ta cho bọn họ chửi đi. Điểm sáng màu đen hừ lạnh một tiếng. Ai? Nói những này còn có ý gì? Hiện tại chúng ta coi như muốn quản. Cũng quản không được. Bọn họ yêu thích náo nhiệt, liền để bọn họ náo nhiệt đi, chỉ cần không đánh tới. Liền có thể. Náo nhiệt. Phòng trưng lần này không phải náo nhiệt đơn giản như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ căn bản liền không cách nào rời khỏi nơi này. Hơn nữa, sững sờ thời gian dài như vậy, chúng ta bản nguyên đều sắp muốn. Nhắm lại ngươi xuống miệng. Liên quan với bản nguyên sự, trở về rồi hay nói. Ừm. Vẫn là trở về rồi hay nói đi. Ánh sáng màu xanh, ngươi thử một chút, xem có thể hay không liên lạc với dị vị diện vượt qua giả, xin bọn họ giúp một chuyện. Ở chúng ta tiến hành dung hợp trong khoảng thời gian này, giúp chúng ta chiếu nhìn một chút kéo lần đại lục. Biết rồi. Đại ca. Đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, bốn đạo cực quang trở xuống bên trong dãy núi ma thú. Ngay ở bốn đạo cực quang rơi sau khi trở về, hai bóng người xuất hiện ở ma thú sơn mạch trên không trung. Trong đó một bóng người hoàn toàn đen kịt một mảnh, mà một bóng người khác nhưng là trắng như tuyết dị thường. Á ma, đã lâu không gặp, là ngươi. Tạp tư bù ghi, ngươi thế nào còn chưa chết? Nếu như ta chết rồi, ngươi không phải càng thêm cô độc? Hừ, ngươi chết rồi, ta có thể càng thêm sẽ không cô độc. Ha ha, ngươi vẫn là vẫn cũng không có thay đổi. Ngươi cũng như thế. Thần giới những kia gia hỏa lại muốn bắt đầu động thủ, ai? Mỗi qua một quãng thời gian, những kia gia hỏa chúng quy phải làm ra điểm sự đến mới cam tâm. Đáng tiếc, lần này tứ lao đều không thể tham dự. Ngươi có tính toán gì? Ta có thể có tính toán gì, tứ lao đều không thể tham dự. Hơn nữa, lần này lại không phải chúng ta trách nhiệm.
Tính. Lần này sự liền để thiên mệnh giả tự mình giải quyết tính.
Ngươi nói tới cũng nhẹ. Người ta đều làm qua thiên mệnh giả, nên rõ ràng thiên mệnh giả nhiệm vụ. Chuyện lần này so với chúng ta trước hai lần phải lớn hơn nhiều, ta lo lắng có thể sẽ dính đến toàn bộ thế giới, phòng trường thiên mệnh giả một người là không cách nào ứng phó được.
Vậy ngươi nói chúng ta có thể làm sao?
Không có tứ lao hỗ trợ, chúng ta căn bản là không có cách trực tiếp tham dự trong đó a.
Ta có biện pháp.
Biện pháp gì?
Rất đơn giản, thuận theo tự nhiên.
Ê!
Chương 307, thần giai thần tứ quả thực phân phối.
Hoa Vân mang theo FZTH, còn có long tộc mấy chục con cự long trở lại mòn trực thành bầu trời.
Bởi trải qua lần trước sau khi, mòn trực thành những cao thủ đối với cự long cực kỳ mất cảm.
Vừa nghe được giữa bầu trời truyền đến cự long tiếng gào, dồn dập từ trong thành trốn ra.
Dịch vẫn như cũ giống như trước giống như vậy, trước tiên bỏ ra, mà ruột đỉ cùng ấn đỡ phùn thì theo sát phía sau.
Dịch! Ngươi làm gì?
Hoa Vân thấy Dịch chính vung lên cây búa chuẩn bị hướng bầu trời bên trong cự long suy đi, cảm giác được lại vừa bực mình vừa buồn cười.
Ế! Hoa Vân đại nhân!
Dịch thấy là Hoa Vân, ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức đem thần khí cất đi.
Hoa Vân cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng đi theo mà đến cự long môn cùng FZTH cũng không phải nghĩ như vậy.
Tiêu ngạo cự long môn chưa từng gặp qua như vậy dũng mãnh nhân vật, lại dám to gan vừa ra tới liền hướng về cự long luân cây búa.
Mòn chiều thành người, cũng thật là dũng mãnh.
Lại nhìn tới theo sát mà tới ruột đi cùng ấn đỡ phùn, căn bản là không đem cự long đặt ở đáy mắt.
Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái ruột đi cùng ấn đỡ phùn.
Theo Hoa Vân ở mòn chiều trong thành, nhìn thấy cự long không có 10 con cũng có 7, 8 con.
Mà mòn chiều trong thành người bình thường, cũng đã quen thuộc từ lâu có cự long ở thành bầu trời bay tới bay lui.
Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng tập mãi thành quen sau liền rất ít chạy đến xem trò vui.
Hoa Vân đại nhân,
đây là.
Rốt đi đột nhiên chú ý tới Hoa Vân phía sau cái kia mấy chục con cự trên thân rồng kháng thần tứ thụ, khi thấy thần tứ thụ thời điểm, hắn nhất thời sửng sốt. Hắn tuy không quen biết những thần tứ thụ đó, nhưng đối với thần tứ quả thực vẫn là rất tin tưởng.
Cái kia viên thần tứ thụ trên, treo đầy đủ loại kiểu dáng thần tứ quả thực.
Thậm chí có không ít thần tứ quả thực là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy.
Đây là Long Đảo thần tứ thụ.
Hoa Vân đối với Rốt đi nháy mắt.
Long Đảo thần tứ thụ.
Rốt đi các loại, chờ, người hít vào ngụm khí lạnh.
Thậm chí ngay cả Diệp đều không nhịn được há to miệng.
Căn cứ vào đối với Hoa Vân hiểu rõ, này thần tứ thụ phỏng chừng là hắn từ Long Đảo bên trong làm ra.
Làm ra liền làm ra, lại còn để cự Long Môn cam tâm tình nguyện giúp đỡ kháng lại đây.
Đối với Bạ Hạ Mụt thế nào rồi?
Hoa Vân nhớ tới vẫn như cũ còn ở trong hôn mê Bạ Hạ Mụt.
Nó a,
vận khí không tệ.
Cuối cùng cũng coi như vượt qua đến rồi.
Hiện tại còn ở trong hôn mê.
Ski Jim cùng Áp Giản đi đại sư chính đang chăm sóc nó.
Phỏng chừng không tốn thời gian dài, nó liền có thể khỏi hẳn.
Rốt đi nói xong lời cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.
Bạ Hạ Mụt cũng coi như là người quen, rốt đi các loại, chờ, người ở đáy lòng cũng là không muốn nhìn thấy Bạ Hạ Mụt liền chết đi như thế.
May là Bạ Hạ Mụt ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, vẫn là cứng chống đỡ lấy.
Đối với,
ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi đem một gian mật thất thanh trở nên trống không.
Sau đó khiến người ta mở rộng, cũng đi xuống khai thác.
Hoa Vân thấy Bạ Hạ Mụt không sau đó, cũng thả dưới.
Hoa Vân đại nhân.
Rốt đi hơi kinh ngạc chỉ vào Hoa Vân phía sau cây kia thần tứ thụ nói, ngài nên không phải là một tướng.
Ừm.
Loại ở ít người thấy địa phương, dù sao cũng hơn thả ở phía ngoài khá hơn một chút.
Hoa Vân gật gật đầu.
Mòn Chiều Thành có thể không giống Long Đảo như vậy, có tấm bình phong thiên nhiên.
Nếu như đem thần tứ thụ loại ở bên ngoài, không dám đảm bảo sẽ không bị người khác nhận ra được.
Để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định đem thần tứ thụ loại ở bên trong mật thất.
Như vậy mà nói,
người biết thiếu, tin tức cũng không sẽ nhờ đó mà để lộ ra đi.
Phải.
Rốt đi không có lại tiếp tục hỏi thăm đi, nhận được mệnh lệnh sau, hắn lập tức chạy tới Mòn Chiều trong thành.
Mật thất rất nhanh liền kiến tạo thành. Hoa Vân để cự Long Môn đem thần tứ thụ loại ở bên trong.
Các loại, chờ, thần tứ thụ gieo xuống sau khi, hắn liền đem cự Long Môn cùng rốt đi các loại, chờ, người đổi ra mật thất, một thân một mình ở bên trong mật thất đảo phồng lên.
Mòn Chiều thành bên trong đại sảnh.
Rốt đi các loại, chờ, người đứng bên trong đại sảnh chờ đợi, nguyên bản chính mỗi cái vội vàng sự bọn họ.
Khi nghe đến Hoa Vân muốn thương nghị chuyện quan trọng sau khi, lập tức chạy tới lãnh chúa phủ trong đại sảnh.
Luôn luôn sớm đã nhất đến đại sảnh bên trong Hoa Vân, hôm nay nhưng kỳ quái còn chưa từng gặp đến.
Vừa nở phủ lén lút đối với rốt đi dò hỏi.
Rốt đi.
Hoa Vân đại nhân triệu tập chúng ta đi tới đấy có chuyện gì?
Ta làm sao biết?
Rốt đi không có tiếng tức giận rõ ràng ở ẩn đỡ phủn một chút.
Người thân là quản gia.
Làm sao có khả năng không biết?
Áp Giản đi cũng chen vào một câu miệng.
Cái này ta xác thực không biết.
Rốt đi khoát tay háo một cái.
Đang lúc này.
Hoa Vân từ đại sảnh ở ngoài đi vào.
Rốt đi các loại, chờ, người dừng lại đàm luận, dồn dập nhìn phía Hoa Vân.
Ngày hôm nay tìm mọi người đến, là muốn nói cho mọi người một cái chuyện quan trọng.
Hoa Vân nói xong, nhìn quanh một vòng bốn phía.
Chợt hắn hít sâu một hơi, từ trên người móc ra một viên màu vàng xám thần tứ quả thực.
Thần tứ quả thực.
Rốt đi các loại, chờ, người nhìn thấy Hoa Vân lấy ra thần tứ quả thực, ngẩn ra.
Nay thần tứ quả thực toàn thân óng ánh, cực kỳ giống bảo thạch.
Như vậy thần tứ quả thực, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy.
Bất quá, hiện tại như thế nào đi nữa kỳ lạ thần tứ quả thực,
cũng dẫn không nổi hứng thú của bọn họ.
Ở đạt đến thánh giai sau đó,
liền không nữa cần thần tứ quả thực.
Rốt đi các loại, chờ, người chỉ là kỳ quái, Hoa Vân lấy ra cái này kỳ quái thần tứ quả thực tới làm gì?
Hoa Vân gật đầu một cái nói, đúng, là thần tứ quả thực. Bất quá đây là một viên thần giai thần tứ quả thực.
Cái gì?
Thần giai thần tứ quả thực? Hoa Vân như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, phách đến mọi người mang ở, mỗi người sắc mặt tràn ngập khiếp sợ.
Thần giai thần tứ quả thực, bọn họ còn chưa nghe nói từng có.
Nếu như là lời của người khác, rốt đi các loại, chờ, người sẽ cho rằng là đang nói đùa, kéo lần đại lục tự bây giờ cũng chưa từng có thần giai thần tứ quả thực nói chuyện.
Thế nhưng, lời này từ Hoa Vân trong miệng nói ra liền không giống nhau, tuyệt đối không có ai sẽ cho rằng Hoa Vân là đang nói đùa.
Hoa Vân đại nhân, chuyện này,
này thật sự là thần giai thần tứ quả thực.
Rốt đi khó có thể tin chỉ vào Hoa Vân trên tay cái kia viên thần tứ quả thực, hắn không dám dùng tay đi chạm, sợ sẽ đem làm hỏng.
Đương nhiên,
Hoa Vân gật gật đầu.
Thần giai thần tứ quả thực.
Được Hoa Vân xác nhận sau, rốt đi đám người trên mặt tràn đầy kích động.
Bọn họ làm sao không kích động, như rốt đi vốn coi chính mình đạt đến thánh giai đã là cực hạn.
Bởi vì hắn chịu đến tư chất có hạn, hơn nữa trở thành thánh giai thời gian cũng rất dài.
Muốn ở sinh thời đạt đến thần giai, cái kia hầu như là không có cái gì hy vọng.
Wonderful cùng rốt đi tình huống sắp xỉ, vì lẽ đó hai người bọn họ mới sẽ vừa thấy hợp ý, có gan tỉnh táo nhung nhớ cảm giác.
Bởi đạt đến thánh giai sau, rốt đi cùng Wonderful đối với thần giai thực lực cũng không ôm cái gì hy vọng.
Vì lẽ đó cũng là đem hết thể tinh lực đều đặt ở nghiên cứu trên, rất ít sẽ đi tu luyện.
Coi như tu luyện, cuối cùng có thể hay không đạt đến thánh giai đỉnh phong đều rất khó nói.
Hoa Vân trên tay thần giai thần tứ quả thực, không thể nghi ngờ cho rốt đi cùng Wonderful mới động lực.
Trở thành éo lần đại lục trên đệ nhất thần giai dược sư cùng mục sư mê hoặc, đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá lớn.
Cân nhắc đến chúng ta hiện tại mòn trở thành thực lực tình hình, thêm vào đoạn thời gian gần đây tao ngộ, vì lẽ đó ta mới bồi dưỡng ra viên này thần giai thần tứ quả thực.
Đang suy nghĩ thực lực của các ngươi tình huống sau, ta quyết định đem viên này thần giai thần tứ quả thực cho dịp.
Dịp nghe được Hoa Vân, nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hoa Vân sẽ đầu tiên đem viên này cực kỳ quý giá thần tứ quả thực cho mình.
Rốt đi các loại, chờ, người dồn dập ước ao nhìn phía dịp.
Cầm đi.
Hoa Vân cầm trong tay thần giai thần tứ quả thực đưa cho dịp.
Dịp tay hai tay run rẩy, tiếp nhận Hoa Vân chuyển đạt thần giai thần tứ quả thực.
Muốn nói hắn không kích động, đó là không thể.
Ở đạt đến thánh giai đỉnh phong sau, hắn liền muốn sẽ có một ngày có thể đạt đến thần giai.
Thế nhưng thánh giai muốn vượt qua đến thần giai, nhưng là cực kỳ khó khăn.
Thánh giai cùng thần giai trong lúc đó, có một đạo không nhìn thấy khó có thể vượt qua khoảng cách.
Dưới một viên thần giai thần tứ quả thực chí ít còn muốn thời gian 3 tháng mới có thể phát triển thành thục.
Nay một viên cho dịch sau, dưới một viên ta quyết định trước tiên cho Áp Dạn Đi đại sư.
Hoa Vân tuyên bố quyết định của chính mình.
Ta cũng có phần.
Áp Dạn Đi chính ước cao dịp, đột nhiên nghe được Hoa Vân phải đem dưới một viên thần tứ quả thực cho mình, hắn thực sự có chút khó có thể tin.
Ở mòn chưa thành trong tất cả cao thủ, hắn là muộn nhất gia nhập.
Tính ra, coi như muốn xếp hạng đội hắn cũng chỉ có thể bài cuối cùng nhất.
Đương nhiên là có.
Hoa Vân khẳng định gật đầu một cái nói, không chỉ có ngươi có, rốt đi cùng ấn đờ phủn các ngươi cũng có.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải mau chóng đạt đến thánh giai đỉnh phong thực lực trước tiên.
Không có thánh giai đỉnh phong thực lực ngồi đáy, coi như đạt đến thức thần giai, mặt sau phát triển cũng sẽ nhờ đó mà bị hạn chế.
Hiện tại không có chuyện gì khác, mọi người tất cả giải tán đi.
Thần giai thần tứ quả thực xuất hiện, để mòn trở thành những cao thủ nhất lên một luồng tu luyện cùng chiều.
Tất cả cao thủ đều ở giành giật từng giây tu luyện,
không chút nào muốn lạc hậu ở người. Liên rốt đi cùng ẩn đỡ phùn hai người đều muộn ở trong phòng tu luyện không chịu ra.
Bởi thần tứ thụ hạn chế, Hoa Vân không cách nào một lần đào tạo quá nhiều thần giai thần tứ quả thực.
Mỗi đào tạo một cái thần giai thần tứ quả thực, nhất định phải đến để thần tứ thụ trải qua một quãng thời gian khôi phục mới được.
Hơn nữa, thần tứ thụ đào tạo thần tứ quả thực thời gian sẽ theo số lượng tăng cường mà tăng cường.
Nói cách khác, Hoa Vân lần thứ 2 bồi dưỡng ra thần giai thần tứ quả thực sau, muốn tiến hành lần thứ 3 đào tạo, nhất định phải đến chờ thêm 3 tháng.
Mà nếu như muốn tiến hành lần thứ 4 đào tạo, khi đó liền sẽ tiếp tục dài hơn. Có thể là ở lần thứ 3 đào tạo sau khi nửa năm hoặc là một năm sau khi.
Chương 307, Tử vong liệp thủ thí luyện.
Dịp đã hấp thu thần tứ quả thực, cùng Hoa Vân không giống chính là, hắn phải cần một đoạn tương đối dài thời gian để tiêu hóa trong cơ thể năng lượng.
Bởi Dịp chính đang hấp thu năng lượng, nguyên bản Hoa Vân dự định mang tới Dịp đồng thời đi vào hải tộc dự định, cuối cùng vẫn là mắc cạn.
Ở Hoa Vân trong phòng, FZTH nhắm chặt hai mắt, trôi nổi ở cao 2 mét giữa không trung.
Trên người nàng tỏa ra đạo đạo sóng gợn, những này sóng gợn xuyên thấu qua nhà khuyết tán ra ngoài.
Ở FZTH trên mi tâm, một cái màu xanh lam lăng trạng tinh thể thỉnh thoảng lập lòe lăng quang.
Sau một lúc lâu, FZTH chậm rãi mở hai mắt ra.
Hoa Vân thấy FZTH mở hai mắt ra, đối với nàng hỏi, thế nào?
FZTH lắc lắc đầu, khẽ thở dài nói, không tìm được, cảm ứng quá yếu.
Có thể là bởi vì ly thể thời gian lâu dài, thân thể cùng linh hồn cảm ứng yếu bất không ít.
Cũng có thể là bạ dạ đi si dùng phương pháp gì, đem ta cảm ứng cách trở đi.
Hoa Vân trầm ngâm nói, bạ dạ đi si hiện tại có thể hay không ở tại hải tộc bên trong.
Từ FZTH cái kia, Hoa Vân đã biết rồi FZTH tại sao lại tiến vào lần nạ thân thể.
Đó là bởi vì bạ dạ DC đoạt thể thời điểm, tạo thành hậu quả.
FZTH lắc đầu cười khổ nói, bạ dạ DC cùng ta không giống nhau, ta có thể ở tại hải tộc bên trong.
Thế nhưng nàng, phòng trưng ở tại hải tộc thời gian sẽ không quá dài, nàng khá là yêu thích ở hẻo lần đại lục trên đi lại.
Hoa Vân suy nghĩ dưới sau, hỏi, ồ, Vậy ngươi cảm thấy nàng bình thường sẽ ở cái nào mấy nơi đi lại?
Cái này rất khó nói đến định.
Bà dạ đỉ xỉ cá tính so sánh quái lạ, nếu muốn tìm đến nàng tung tích, cũng không dễ dàng.
FZTH bất đắc dĩ thở dài.
Không có bà dạ đỉ xỉ tung tích, cũng không biết nàng sẽ thường thường đến nơi nào, phải tìm được nàng đâu chỉ là khó, chuyện này quả là trong biển rộng mò châm.
Hoa Vân không lên tiếng nữa.
Mà FZTH cũng đứng ở một bên, không có tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, hai người từng người suy tư chuyện của chính mình.
FZTH đột nhiên mở miệng nói rằng, ta nghĩ tới.
Bà dạ đỉ xỉ mỗi tháng sơ ngày thứ ba tổng hội đến hải tộc tổng miếu đi một chuyến.
Đầu tháng ngày thứ ba.
Hoa Vân tính toán một chút ngày, trầm ngâm nói, hiện tại đã là cuối tháng ngày thứ hai.
Cái kia chính là nói còn có chừng 10 ngày, chính là bạ dạ đi xỉ đi hải tộc tổng miếu tháng ngày.
Nhưng là, ở hải tộc tổng miếu ra tay không thỏa đáng lắm.
Hải tộc tổng trong miếu.
Có 3 cái hải tộc trưởng lão ở hơn nữa, hiện tại bạ dạ đi xỉ đã đạt đến linh thần giai thực lực.
Linh thần giai?
Hoa Vân nhất thời cả kinh.
Ừm.
Nói chuẩn xác, bạ dạ đi xỉ là linh hồn đạt đến linh thần giai mà thôi.
Thân thể của ta, nàng còn chưa hoàn toàn thích ứng,
nên còn không cách nào phát huy ra linh thần giai thực lực.
Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần có thể để ta tới gần nàng bên cạnh, ta liền có biện pháp đem thân thể đoạt lại.
Nghe FZTH nói như thế sau, Hoa Vân tâm hơi hơi để xuống.
Tốt lắm.
Chúng ta ngay ở đầu tháng ngày thứ 2 đến hải tộc tổng miếu.
Đến thời điểm, do ta đến hấp dẫn bạ dạ đi xì sự chú ý, mà ngươi nhân cơ hội đoạt lại thân thể.
Không thành vấn đề.
Hoa Vân cùng FZTH mới vừa ước định xong sau, cạch cạch hai tiếng gõ cửa chuyển đến.
Ai?
Hoa Vân đại nhân.
Là ta Lenny.
Vào đi.
Giang giác.
Cửa mở ra. Trên người mặc thị vệ trưởng trang phục Lenny đi vào.
Lúc này Lenny cùng dĩ vãng có rất lớn không giống, từ lần trước chịu đến long tộc kích thích sau, hắn tu luyện so với bất luận người nào đều muốn chăm chỉ nhiều lắm.
Hiện tại Lenny, ở dịp chỉ đạo dưới,
đã từ cấp 7 đột phá đến cấp 8.
Có lẽ là chịu đến dịp ảnh hưởng.
Liên luôn luôn rộng rãi hắn đều trở nên dường như dịp bình thường gan bướng lên, thậm chí ngay cả vũ khí đều đổi thành dường như dịp như thế truy sát lớn.
Lần nạ tiểu thư được.
Lenny thấy FZTH ở Hoa Vân bên cạnh,
cung kính đối với nàng lên tiếng chào hỏi.
Chào ngươi.
FZTH mỉm cười đối với Lenny gật đầu.
Hoa Vân đại nhân,
đây là mới từ tinh linh tộc đưa tới thư tín, là tinh linh nữ hoàng khiến người ta đưa tới, bảo là muốn trực tiếp giao cho trên tay của ngươi.
Lenny nói xong, đem một tấm màu bích lục đại lá cây hai tay đệ chỉnh cho Hoa Vân.
Tinh linh nữ hoàng tin.
Hoa Vân nghi hoặc mà tiếp nhận Lenny truyền đạt tin.
Lenny đưa ra thư tin sau, liền cáo lùi ra, cũng thuận lợi tướng môn cho đóng đi lên.
Ngay ở FZTH muốn trước tiên tạm thời lúc rời đi, Hoa Vân đã đem thư tín mở ra.
Toàn bộ màu bích lục đại lá cây bị triển khai sau, bước lên một đoàn lục mang.
Lục mang chậm rãi thăng lên giữa không trung, hình thành tinh linh nữ hoàng lực cực giáng dấp.
Hoa Vân lãnh chúa,
án giả đang tiến hành tử vong liệp thủ thí luyện bên trong xuất hiện phiền phức, hy vọng ngươi ở thu được tin sau có thể mau chóng tới rồi tinh linh tộc một lần.
Tử vong liệp thủ thí luyện.
Hoa Vân nhíu mày, quãng thời gian trước án giả sắp thực hồi tinh linh tộc, lúc đó nghe dịp nói án giả là phải đi về tiến hành cái gì thí luyện.
Khi đó, hắn cũng không phải rất lưu ý, tuy rằng không biết tử vong liệp thủ thí luyện là cái gì thí luyện, nhưng xem tinh linh nữ hoàng lo lắng răng dấp, phòng trường án giả xuất hiện phiền phức cũng không nhỏ.
Tử vong liệp thủ.
Ở một bên FZTH có chút giật mình.
Hoa Vân thấy FZTH tựa hồ biết nội tình giáng dấp, vội vội vã vã hỏi, ngươi biết tử vong liệp thủ thí luyện?
Biết một chút.
Kỳ thực, tinh linh tộc cùng chúng ta hải tộc như thế, không giống nhân loại các ngươi như vậy cần thần tứ quả thực đến đột phá vốn có giai đoạn. Thế nhưng, chúng ta phải tham gia thí luyện, chỉ có thông qua thí luyện mới có thể thu được đến thăng giai cơ hội.
Theo ta được biết, tinh linh tộc thăng giai thí luyện tổng cộng có 3 loại, loại thứ nhất là phổ thông tinh linh thí luyện, loại thứ hai nhưng là bóng đen tay thợ săn thí luyện, mà cuối cùng một loại mới là tử vong liệp thủ thí luyện.
Hoa Vân không nhịn được hỏi,
ồ,
vậy này 3 loại thí luyện khác nhau ở chỗ nào?
Bị Hoa Vân đánh gãy đề tài, FZTH không có một chút nào không thích, tiếp tục giải thích, khác nhau khẳng định là có, hơn nữa còn rất lớn.
Loại thứ nhất thí luyện bình thường nhất, cũng là đại đa số tinh linh đồng ý lựa chọn thí luyện, bất quá loại này thí luyện chỉ có thể đạt đến cấp 7 thực lực mà thôi.
Mà đệ nhị bên trong thí luyện nhưng là bóng đen tay thợ săn thí luyện, ở độ khó trên muốn cao hơn nhiều loại thứ nhất thí luyện.
Tiến hành cái này thí luyện tinh linh, đến cuối cùng nhiều nhất chỉ có 1/10 có thể tiếp tục sống sót.
Bất quá có thể tiếp tục sống sót tinh linh, chí ít đều có thể đạt đến thánh giai trình độ.
1/10.
Hoa Vân ám hít một hơi lãnh khí.
Không nghĩ tới tinh linh cái thứ hai bóng đen tay thợ săn thí luyện tỷ lệ đào thải sẽ cao như thế, 10 cái bóng đen săn trong tay chỉ có một cái có thể hoàn thành thí luyện.
Án giả có thể có được hôm nay thực lực, trong đó nói vậy nhất định chịu không ít khổ sở đi.
Mà tử vong liệp thủ thí luyện, dường như tên của nó như thế, không chỉ là tinh linh tộc 3 hạng thí luyện bên trong khó nhất, hơn nữa còn là hết thảy chủng tộc thí luyện bên trong tỷ lệ tử vong cao nhất.
Này 3000 năm đến, lần lượt có hơn 100 tên tinh linh đã tham gia này một hạng thí luyện, trong đó không thiếu có thức thần giai cao thủ tham gia.
Cuối cùng có thể hoàn thành cái này thí luyện, cũng chỉ có một mà thôi.
Một cái?
Cái kia sống suất chẳng phải là chỉ có 1% mà thôi.
Hoa Vân giật nảy cả mình.
Liên thức thần giai thực lực đều tham gia cái này thí luyện, đồng thời còn không cách nào thông qua, có thể tưởng tượng mà chi cái này thí luyện độ khó đến cùng có bao nhiêu khó.
Nếu là như vậy, cái kia hạn dạ chẳng phải là gặp nguy hiểm.
Không phải 1%, mà là thấp hơn 1%.
FZTH bổ sung một câu.
ta đi một chuyến tinh linh tộc. Hoa Vân nói xong, biến mất ở bên trong gian phòng. FZTH nhìn theo Hoa Vân rời đi, trong ánh mắt lóe ra một tia ưu hoán, nhìn Hoa Vân biến mất phương hướng, nàng lẩm bẩm nói, ngươi là quan tâm nàng, vẫn là quan tâm một cái khác nàng đây. Hoa Vân đem bọn trở thành quản lý ném cho rốt đi các loại, chờ, người sau khi, liền cấp tốc chạy tới tinh linh tộc. Dọc theo đường đi, Hoa Vân cổ đủ năng lượng, cấp tốc hướng về tinh linh tộc chạy đi. Ở đạt đến thức thần giai thực lực sau, Hoa Vân tốc độ so với Di Vãng nhanh hơn không chỉ gấp đôi, hơn nữa ở hắn không sợ tiêu hao phi hành dưới. Nửa giờ sau, liền chạy tới tinh linh tộc bên trong. Hoa Vân vừa hạ xuống, tinh linh nữ hoàng Lực Cực liền dẫn tinh linh tộc mọi người từ đại trong thụ ốc đi ra. Tinh linh nữ hoàng Lực Cực cảm nhận được Hoa Vân trên người không hề che giấu chút nào năng lượng khí tức thời điểm, đáy lòng cực kỳ khiếp sợ. Nửa năm trước nhìn thấy Hoa Vân thời điểm, Hoa Vân thực lực vừa mới đạt đến thánh giai trình độ. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, Hoa Vân lại một lần đột phá đến thức thần giai thực lực. Thức thần giai thực lực coi như là kế thừa tinh linh tộc đời trước nữ hoàng cũng được khen là tinh linh tộc ngàn từ năm đó thiên tài Lệ Cực, trải qua hơn 600 năm tu luyện, mới miễn cưỡng muốn từ thánh giai đỉnh phong đột phá đến thức thần giai cái này trung gian giai đoạn mà thôi. Hoa Vân vội vã đi lên trước, lo lắng hỏi, nữ hoàng bệ hạ, án gia hiện tại thế nào rồi? Án gia hiện tại chính đang tử vong mật, ngày hôm qua thời điểm phạ dạ trưởng lão truyền đến tin tức. Nói án gia gặp phải khó khăn, nói phải tìm được ngươi mới có thể giải quyết vấn đề. Phạ dạ trưởng lão? Hoa Vân cũng chưa từng nghe tới tinh linh tộc từng có như vậy một vị trưởng lão a. Ồ. Phạ dạ trưởng lão là chúng ta trước hai đời trưởng lão rồi, nàng là tử vong mật thủ vệ giả. Chỉ phụ trách quản lý tử vong thí luyện sự, đồng thời rất ít ra ngoài. Vì lẽ đó không có chuyện gì, nàng đều sẽ không ở tinh linh tộc bên trong xuất hiện. Lời cất giải thích. Vậy cần ta làm cái gì? Ta không có trải qua tử vong liệp thủ thí luyện, đối với thí luyện nội dung không rõ ràng lắm. Phạ dạ trưởng lão chỉ là để ta tìm ngươi đến mà thôi, cụ thể nên làm như thế nào, chỉ có ngươi đi gặp qua phạ dạ trưởng lão sau mới biết. Lời cất nói đến đây, quay đầu nói với Julianna trưởng lão. Ngươi mang Hoa Vân đại sư đi tới tử vong mật một lần. Chương 308, eo lần chi biến. Phải. Bệ hạ. Julianna cung kính không người, sau đó đối với Hoa Vân nói rằng, Hoa Vân đại sư, mời đi theo ta. Nói xong, Julianna hướng về rừng rậm nơi sâu xa bước nhanh tới. Hoa Vân cùng sau lưng Julianna, tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Hoa Vân đã không phải lần đầu tiên đến tinh linh tộc, nhưng vẫn là lần thứ nhất thâm nhập đến tinh linh tộc phúc sau rừng rậm nơi sâu xa bên trong. Thành thạo đi rồi một lát sau, bốn phía cây cối bắt đầu dần giảm thiểu lên. Mặt đất màu đen bắt đầu thay thế được nguyên bản đất vàng, đồng thời một cái kỳ lạ bãi đá xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Đứng vững hình thù kỳ quái trên trụ đá, che kín các loại trạm trổ hành văn. Hoa Vân đại sư, phiền phức ngươi chờ một chút. Julianna đối với Hoa Vân xin lỗi một tiếng ý sau, đi tới bãi đá trước, chỉ thấy nàng tay ở trong đó mấy khối trên trụ đá khắc họa mấy lần. Sau đó, ngang mấy đạo tiếng vang truyền đến, dựng đứng ở Hoa Vân trước mặt mấy khối trụ đá hướng về tả hữu di động ra. Lúc này, một gốc cây khô héo mà đen kịt to lớn thân cây xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Ở thân cây trung tâm có một cái có thể dung một người hốc cây. Phạ dạ trưởng lão sẽ ở đó cái thụ bên trong nhà, ta đã vừa mới thông báo nàng, phạ dạ trưởng lão để một mình ngươi vào tìm nàng liền có thể. Được. Hoa Vân chần chừ một lúc, gật gật đầu. Hoa Vân đi qua bãi đá khu, vừa mới tiếp xúc đến thụ ốc, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến rầm rầm tiếng vang. Hắn quay đầu vừa nhìn, nguyên bản tách ra trụ đá lần thứ hai khôi phục trở về. Hoa Vân do dự dưới, nghi hoặc hướng về sau đi đến. Tiểu tử, không nên tiến nhập đến bãi đá khu, đó là tử vong mật. Bên trong nguy hiểm tầng tầng. Ngươi vẫn là lên đây đi. Ngay ở Hoa Vân chân vừa muốn bước vào bãi đá khu, đột nhiên một tia sáng từ dưới chân hắn bắn ra, đem hắn che ở bãi đá khu bên trong, cũng có đạo thanh âm kỳ quái truyền vào trong thai của hắn. Âm thanh có vẻ hơi bị thương, mà lại có chút lạnh lẽo. Nghe được câu này, Hoa Vân thu chân về, quay đầu trở lại hướng về thu ốc đi đến. Thu ngoài phòng cửa động không lớn, bốn thế nhưng bên trong nhưng là rất lớn. Ở thu ốc trung tâm, có một cái bốn lượn khúc chiết chỗ rẽ lầu. Từ dưới đáy hướng về trên nhìn tới, cái này chỗ rẽ lầu một chút khó có thể vọng được một bên. Hoa Vân bước tiến hướng về trên đi đến. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp bay lên. Thế nhưng vừa tiến vào đến cái này thụ trong phòng sau, hắn liền phát hiện mình phảng phất bị món đồ gì ngăn chặn. Căn bản là bay không lên đi. Ở đi rồi sau một hồi, Hoa Vân đi tới thụ ốc đỉnh nơi. Đỉnh là một cái tia sáng cực kỳ lờ mờ gian nhà, ở phòng này bên trong, ngoại trừ một cái to lớn tấm gương treo cao ở trung ương ở ngoài, liền cũng không còn những vật khác. Tiểu tử, ngươi đến rồi. Theo đạo kia thanh âm kỳ quái hạ xuống, một người đột nhiên xuất hiện ở Hoa Vân trước người, đồng thời vẫn là quay lưng Hoa Vân. Hoa Vân nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, đáy lòng đột nhiên lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn chút nào không cảm giác được người này xuất hiện thời điểm tản mát ra khí tức. Nếu không là người này là chân thực tồn ở trước mắt, hắn còn có thể cho rằng là nào đó loại năng lực hóa ra ảnh trong gương. Ngươi là Phạ Dạ trưởng lão? Hoa Vân thí hỏi. Ngươi gọi là Hoa Vân, bọn chữ thành lãnh chúa, đã từng là Xì Ẹt Vương quốc thực sư. Bên người có một cái gọi là Lân Na nữ hải, còn có một cái thức thần giai giao long. Phạ Dạ trưởng lão vẫn như cũ quay lưng Hoa. Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Hoa Vân nghe được Phạ Dạ trưởng lão tỉ mỉ nói ra chính mình bọn trở thành nắm giữ tất cả, đáy lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào là tinh linh nữ hoàng nói cho Phạ Dạ trưởng lão? Không đúng vậy. Tinh linh nữ hoàng hẳn là sẽ không nói những việc này à, hơn nữa một chuyện liền tinh linh nữ hoàng cũng không biết. Là ta ở nàng thí luyện trông khá đến. Pha Dạ trưởng lão chỉ phía trước cự cái gương lớn. Chỉ thấy, tấm gương cấp tốc hóa ra một cái kỳ lạ cảnh tượng. Một cái tràn ngập nóng dục khí tức, che kín núi lửa mang địa phương bên trong. Ba án giả cầm trong tay cung tên, đang không ngừng xạ kích từ núi lửa bên trong nhảy ra, ý đồ đánh lén quái vật. Những quái vật kia cũng là cực kỳ kỳ lạ. Cả người bốc lửa diễm, giống người hình, nhưng đầu lâu so với thân thể còn phải lớn hơn nhiều. Án giả. Hoa Vân nhìn trong gương án giả, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này án giả sắc mặt trắng bệnh, cái trán cùng trên người che kín tràn trề đại mồ hôi. Miệng núi lửa bên trong, quần quần không dứt có quái vật bốc lên. Những quái vật kia phảng phất là khu chi bất tận giống như vậy, giết một con sẽ chạy ra hai con. Án giả đã tiến vào tử vong liệp thủ thí luyện bên trong thật huyễn thí luyện. Cái gì là thật huyễn thí luyện? Chính là chân thực cùng ảo tưởng trong lúc đó thí luyện, cái này thí luyện ra hiện đồ vật là không cố định. Bình thường có thể sẽ là án giả tự mình trải qua thí luyện, cũng có thể là án giả tự mình huyễn nghĩ ra được thí luyện. Thật huyễn thí luyện là tử vong liệp thủ thí luyện bên trong khó nhất một cái, ta nhìn thấy qua phần lớn tinh linh cao thủ đều là ở cái này thí luyện bên trong thất bại. Pha Dạ thản nhiên nói. Lúc này, trên mặt kiếng cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Núi lửa biến mất rồi, đầu đầy mồ hôi án giả lúc này đang đứng một bước ngoài cửa. Hoa Vân nhìn đạo kia quen thuộc môn, cái kia không phải là mình gian phòng sao? Lúc này, án giả chậm rãi đẩy cửa ra, hướng về bên trong gian phòng đi đến. Ở trong phòng trên giường Hoa Vân nằm như ngủ, trên tay thư rơi ở trên mặt đất. Hoa Vân nhìn tình cảnh này, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, không nghĩ tới chính mình tư thế ngủ sẽ khó nhìn như vậy. Án giả đi vào trong phòng sau, chậm rãi thu thập trong phòng đồ vật, thỉnh thoảng còn lay động dưới tóc mai, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm nhu ý. Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy án giả triển lộ ra ôn nhu một mặt. Thu thập xong tất cả mọi thứ sau, án giả đang muốn phải rời đi, nàng đột nhiên nhìn thấy ngủ Hoa Vân trên người đệm chăn tuột xuống. Án giả cười nhạt, đi rồi tiến lên trước, nhặt lên Hoa Vân trên người lướt xuống đệm chăn, nhẹ nhàng hoan đút xuống. Ngay ở án giả vừa mới chuẩn bị đem đệm chăn che lên Hoa Vân trên cổ thời điểm, nguyên bản ngủ Hoa Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, bộ mặt trở nên dữ tợn dị thường, trong ánh mắt tiết lộ một luồng nồng đậm sát ý còn chưa chờ án giả phản ứng lại, trên giường Hoa Vân đột nhiên nhảy lên, gắt gao bóp lấy án giả cái cổ. Hoa Án Dạ lập tức dây rủa, nguyên bản xúc tích ở trên tay công kích, mỗi lần muốn hướng về Hoa Vân đập tới thời điểm, đều mạnh mẽ đỉnh ở giữa không trung. Nhìn thấy Án Dạ xuất hiện nguy hiểm, Hoa Vân vội vàng đối với Pha Dạ trưởng lão hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đã nói với ngươi, Án Dạ trải qua chính là thật huyễn thí luyện. Nàng nếu muốn trở thành một tên hợp lệ tử vong liệt thủ, liền muốn bảo trừ tất cả không cần thiết cảm tình. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được bình tĩnh đối xử bất kỳ có chuyện xảy ra, đây chính là tử vong liệt thủ thí luyện. Pha Dạ trưởng lão không chút nào mang bất luận cảm tình gì âm điệu vang lên. Bao trừ tất cả không cần thiết cảm tình, liên vi trở thành cái gọi là tử vong liệp thủ sao? Cái kia nếu như vậy, sống sót còn có ý nghĩa gì? Hoa Vân hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nhìn tấm gương kia. Tử vong liệp thủ sống sót ý nghĩa chính là bao trừ tất cả cảm tình, đây là tử vong liệp thủ nhất định phải có cơ bản. Thật sao? Vậy này cái tử vong liệp thủ không giờ cũng thôi. Hoa Vân lạnh bẽ một chút mặt kính, đột nhiên giỗi ra năm đấm hướng về tấm gương đánh tới. Ngươi ngăn cản được không? Pha Dạ trưởng lão cười lạnh. Ngay ở Hoa Vân nắm đấm sắc bắn trúng tấm gương thời điểm, Pha Dạ trưởng lão đột nhiên đưa tay ra hướng về Hoa Vân tông tới. Đồng nhiên, ba cái quang điểm từ trên trời giáng xuống. Thời gian phảng phất bất động ở, Hoa Vân cùng Pha Dạ trưởng lão hai người định ở tại chỗ. Đang lúc này, trong đó hai cái quang điểm phân biệt bắn vào trong cơ thể bọn họ. Bị quang điểm bắn trúng Hoa Vân cùng Pha Dạ trưởng lão thân thể hai người dần dần hóa đi, biến mất ở tại chỗ. Mà còn lại một điểm sáng cũng cùng bắn vào đến trong gương, đang bị Hoa Vân ngắt lấy án dạ bị quang điểm bắn trúng sau, lập tức biến mất ở tại chỗ. Kéo lần đại lục trên, mỗi cái quốc gia bên trong, thánh giai trở lên cường giả lần lượt biến mất. Hơn nữa còn không có bất kỳ tung tích có thể theo, này làm cả Eo Lần đại lục khủng hoảng lên. Biến mất thánh giai cường giả, đi tới nơi nào? Chương 309, không biết thế giới. Hôi màu đỏ vụ hệt như khô cạn dòng máu giống như che kín toàn bộ bầu trời, trên mặt đất tràn đầy màu đen hạt cát. Thê lương, vào mắt chỗ ngoại trừ trơ trụi mà xấu xí gò núi cùng màu đen hạt cát ở ngoài không còn vật gì khác. Đây là nơi nào? Hoa Vân mở mịt nhìn trước mắt một, hít một hơi thật sâu, Hoa Vân cảm thấy miệng và mũi truyền đến một tia nóng bỏng, như lưu hình giống như mùi vị theo cổ họng tràn vào nơi ngực. Trong ngay mắt, toàn bộ ngực phảng phất giấy lên hỏa diễm giống như, trước đến đau đớn. Không chỉ là ngực, liền lộ ra ở bên ngoài da rẻ cũng thuận theo trở nên đau rát. Dần dần, trên da lỗ chân lông trướng lớn lên, nhiệt độ chậm rãi tăng lên. Nhìn thấy này một hiện tượng kỳ quái, Hoa Vân giật mình. Trong cơ thể cảm giác nóng rực dần thăng, hắn vội vã kiểm tra một lần thân thể, đột nhiên phát hiện trong cơ thể chẳng biết lúc nào xuất hiện một luồng mang theo mãnh liệt nóng rực khí vận đục năng lượng. Nhìn chính đang không ngừng tăng trưởng vận đục năng lượng, Hoa Vân không có chút gì do dự vận lên nghịch thiên thuật. Hả? Nghịch thiên thuật cũng không có chỗ dùng. Hoa Vân kinh ngạc nhìn cái kia cố vận đục năng lượng. Ở nghịch thiên thuật ảnh hưởng, nay cố vận đục năng lượng cùng dĩ vãng năng lượng không giống, nó lại như ra châu đường giống như vậy, tùy ý nghịch thiên thuật làm sao chuyển hóa, đều không thể đưa nó hoàn toàn chuyển hóa. Hoa Vân không khỏi gia tăng nghịch thiên thuật vận chuyển, vậy mà nghịch thiên thuật một gia tăng vận chuyển, trong cơ thể cái kia cố vận đục năng lượng liền nhanh chóng tăng trưởng lên, mà nhiệt độ cũng thuận theo mãnh liệt tăng lên không ít. Nghịch thiên thuật lại không hề có tác dụng. Hoa Vân cấp tốc dừng lại nghịch thiên thuật, nếu như lại tiếp tục gia tăng nghịch thiên thuật vận chuyển, hắn đem bị đề cao lên vận đục năng lượng trước thân mà chết. Nhìn cái kia cố vận đục năng lượng ở tăng lớn, Hoa Vân suy tư một lát sau, liền vận lên vô cực huyền công. Nếu không cách nào chuyển hóa, vậy thì đem thúc ra ngoài thân thể. Vô cực huyền công một vận chuyển, Hoa Vân liền cảm thấy trong cơ thể vận đục năng lượng chuyển động. Ở vô cực huyền công thôi thúc dưới, vận đục năng lượng một chút bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Đến lúc cuối cùng một điểm vận đục năng lượng bị đẩy ra ngoài sau, Hoa Vân liền dùng vô cực huyền công che kín ở bên ngoài thân chu vi, hình thành một tầng mỏng manh phòng hộ quyển, đem thân thể cùng không khí cách ly lên, để tránh khỏi trong không khí vận đục năng lượng tràn vào trong cơ thể. Hoa khí. Hoa Vân kinh ngạc nhìn trên tay bị vô cực huyền công bao vây lấy một tia vận đục năng lượng, cái kia một tia vận đục năng lượng trên liều lĩnh điểm điểm đỏ sẫm ánh lửa. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mình có thể nhận biết được trong phạm vi mấy chục dặm, trong không khí tràn ngập nồng nặc đồng dạng vận đục năng lượng. Chính mình tại sao lại ở chỗ này đây? Án giả cùng phạ giả trưởng lão đây. Hoa Vân mê hoặc nhìn chu vi, trong đầu bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước. Hắn nhớ tới ở phạ giả trưởng lão trong phòng nhỏ cùng phạ giả trưởng lão đối thoại, còn có cái kia một mặt kỳ lạ tấm gương. Lẽ nào là phạ giả trưởng lão ra tay chân, đem chính mình đưa đến này nơi kỳ quái hay sao? Hoa Vân nghĩ tới đây, lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Nếu như là phạ giả trưởng lão động thủ mà nói, lúc đó từ trên trời giáng xuống ba điểm ánh sáng xanh lục lại giải thích thế nào? Cái kia ba điểm ánh sáng xanh lục nhưng là không có dấu hiệu nào rơi xuống. Hơn nữa hắn cũng không có phát hiện phạ dạ trưởng lão lấy cái gì kỳ lạ pháp thuật loại. Hống. Một đạo vang vọng trời đất tiếng gào từ phía trước truyền đến. Không khí bốn phía chịu đến tiếng gào ảnh hưởng sau, nổi lên đạo đạo sóng gợn. Nguyên bản tràn ngập nồng nặc hỏa khí không khí, phản phất bị nhen lửa giống như vậy, phùng hóa làm hỏa diễm thiêu đốt lên. Bị tiếng gào dính đến, Hoa Vân cảm thấy lỗ tai tê dại một hồi. Hắn trong lòng thất kinh, đây là cái gì thú loại tiếng gào? Lại sẽ có cường đại như thế uy lực. Cảm nhận được bốn phía địa nhiệt độ ở kịch liệt tăng lên trên, thêm vào đáy lòng hiếu kỳ, Hoa Vân tức khắc hướng về thú loại tiếng gào phương hướng bay đi. Đang bay lên thời điểm, Hoa Vân nhận ra được không khí nơi này có chút quái dị, tựa hồ đặc biệt nặng nề, càng mang theo một loại quái lạ dính tính. Hoa Vân toàn lực vận chuyển vô cực huyền công tốc độ phi hành, chỉ có ở hẻo lần đại lục 1/10 mà thôi. Xa xa, một đầu toàn thân mọc đầy sức mang dô quái vật như ổ tìm sở dìm giống như đứng vững ở đại dương trên. Quái vật ngoại hình xem ra như dao, thế nhưng cái kia hình thể nhưng là dao không cách nào so với. Coi như là Hoa Vân nhìn thấy qua hình thể to lớn nhất tinh linh tộc chiến tranh cổ thụ đứng ở con quái vật này trước mặt, cũng chỉ có 1/10 lớn nhỏ mà thôi. Hống. Quái vật sức mang dô hướng về trên dựng đứng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về đối diện rít gào lên. Theo này hống một tiếng, không khí xuất hiện đạo đạo mắt trần có thể thấy nhăn núm, trên mặt biển, cao tới 100 mét sóng lớn dồn dập nhấc lên. Như vực sâu cự thú giống như vậy, muốn cắn nuốt mất tất cả. Bị tiếng gào gợn sóng đi tới, Hoa Vân cả người không tự chủ được loáng một cái. Bên trong thân thể năng lượng trong lúc bất chợt bị chặt đứt. Suýt chút nữa làm hắn từ không trung ngã xuống khỏi đến. Đây là quái vật gì? Ổn định thân hình sau, Hoa Vân giật mình nhìn con quái vật kia. Hoa Vân cách con quái vật kia cũng có hơn vạn mét xa, quái vật tiếng gào sản sinh gợn sóng lại có thể chặt đứt trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển. Có thể thấy được con quái vật này cường hãn. Lúc này, Hoa Vân đột nhiên cảm thấy ba đạo yếu ớt khí tức truyền đến. Hoa Vân theo khí tức phương hướng nhìn tới, chỉ thấy ba bóng người chính từ giữa không trung rơi xuống. Định thân nhìn lại, ba người kia y phục đã bị cắt chém thành vô số đoạn, trên người che kín to to nhỏ nhỏ sâu thấy được tận xương vết thương. Mà ở tại bọn hắn vị trí trên mặt đất, nhưng là từng đạo sâu không thấy đáy khe. Những này khe đan xen vào nhau, hệt như bị to lớn lợi nhận cắt chém mà qua giống như. Ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ. Hoa Vân lạnh đánh khẩu khí. Ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ lại bị quái vật một đạo tiếng gào cho đánh bại. Lấy Hoa Vân hiện tại thức thần giai thực lực, chặn đánh bại ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ là cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng, hắn nhưng không cách nào làm được một đòn liền đem ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ đánh giết. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ không là Éo Lần đại lục? Hoa Vân nhìn quái vật, đáy lòng trầm ngâm. Nếu như Éo Lần đại lục có mạnh mẽ như vậy hung thú, sợ là sớm đã không được căn bình. Ngay ở Hoa Vân suy tư thời khắc, quái vật đột nhiên động. Ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ sắp rơi xuống đất thời điểm, quái vật đầu hướng về dưới đáy vung một cái, liền đem ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ nuốt vào trong bụng. Thôn xong ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, quái vật liếm dưới môi, mũi phun ra hai đạo khói đen. Đồng nhiên, quái vật sắc bén ánh mắt rời về phía Hoa Vân vị trí. Cảm nhận được quái vật ánh mắt, Hoa Vân cấp tốc thu hồi tâm tư, khi thấy quái vật dán mắt vào chính mình thời điểm, trong lòng thầm kêu một tiếng, không được. Không có quá nhiều suy tư, Hoa Vân nhanh chóng điều quay đầu trở lại, hướng về nguyên lai phương hướng bay đi. Mắt thấy thu săn chạy trốn, quái vật gào thét một tiếng sau, liền hướng về Hoa Vân đuổi lại đây. Trên mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền, nước biển phát sinh mãnh liệt tiếng va chạm, không ngừng đan xen vào nhau. Quái vật thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ của nó nhưng là không chậm. Lạnh lẽo phong thanh phát sinh kêu phần phật tiếng, Hoa Vân đã đem hết toàn lực phi hành, vẫn như cũ vẫn là có thể cảm giác được quái vật càng đuổi càng gần. Quái vật tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không thấp hơn ở Éo Lần đại lục hết tốc lực phi hành Hoa. Gào. Thấy thú săn lại chạy ra khoảng cách xa như vậy, quái vật phẫn nộ ngang đầu hướng lên trời gào thét lên, trên người sức mang rô dồn dập dựng thẳng lên, cũng tự động hút ra thân thể của nó. Vô số sức mang rô phát sinh vèo vèo tiếng xé gió, hướng về phía trước Hoa Vân che ngập bầu trời vọt tới. Vèo. Ngọn núi cao vút đỉnh bị sức mang rô xé qua, ầm ầm sụp đổ. Trên mặt biển dâng lên 100 mét sóng lớn, bị cắt chém thành hai nửa. Trong phạm vi trăm dặm, gỗ lên một luồng mạnh mẽ kích thích. cảm nhận được phía sau quái vật phát sinh ác liệt công kích, Hoa Vân cấp tốc đem long huyết đằng giáp phóng thích ra ngoài. Ầm, rầm rầm, vô số gai nhọn đánh vào Hoa Vân trên người, phản phất bị vô số búa lớn đánh. Ầm, chịu đựng vô số đạo sức mang rô sau, Hoa Vân cũng nhịn không được nữa, khẩn kìm nén một hơi lòng ra. Ầm, Hoa Vân như đạn pháo giống như vậy, bị gai nhọn đánh vào một ngọn núi bên trong. Mạnh mẽ sức mạnh đem ngọn núi bên trong cây cối mang ngã một đám lớn, thậm chí có đại thụ bị lại eo cắt đứt. Khục. Nằm trên mặt đất Hoa Vân ho ra một ngụm máu, sau đó mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Răng rắc một thanh âm vang lên, Hoa Vân trên người đã tản tạ không thể tả long huyết đằng giáp cuối cùng vẫn là không cách nào lần thứ hai tu phục, vỡ vụn hạ xuống. Thật mạnh hung thú. Nhìn vỡ vụn long huyết đằng giáp, Hoa Vân bất đắc dĩ thở dài. May là lúc đó đúng lúc triệu hoán ra long huyết đằng giáp, nếu không thì sớm đã bị quái vật công kích làm cho nặng không đả thương nổi. Gào. Nghe được tiếng gào, Hoa Vân cấp tốc ngẩng đầu lên, lúc này quái vật đã đuổi tới ngọn núi nơi. Đỏ đậm mà to lớn đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Vân, phảng phất có thâm cửu đại hận gì. Quái vật trí tuệ điểm này Hoa Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, bất kỳ một con đạt đến thánh giai ma thú đều nắm giữ không thấp hơn người trí tuệ, chớ nói chi là này con thực lực cường đại hơn quái vật. Bất quá, khiến cho Hoa Vân cảm thấy kỳ quái chính là, quái vật này tại sao như vậy cựu thị chính mình? Chính mình chỉ có điều là nhìn thấy quái vật săn bắn mà thôi. Ngay ở Hoa Vân nghi hoặc thời khắc, quái vật đột nhiên liếc nhìn một chút ngọn núi, sau đó xoay người hướng về đại dương nơi bỏ tới. Hả? Liền đang quái vật lúc xoay người, Hoa Vân đống nhiên bẽ trách móc vật bụng dưới đáy cái kia cao cao nhô lên. Lại nhìn quái vật hình thể, như xà giống như vậy, cũng không có tứ chi, cất bước dựa vào chính là phần sau đứng thẳng mà đi. Lẽ nào là? Hoa Vân đột nhiên rõ ràng là quái vật gì muốn truy sát cũng như vậy cựu thị chính mình. Nguyên lai con quái vật này sắp sinh tử, mà lúc đó vị trí của hắn vừa vặn là quái vật lãnh địa phụ cận. Sắp sinh sản động vật, đặc biệt tan thịt sinh vật ở sinh dục trong lúc tính khí là cực kỳ táo bạo. Mà hộ tử tâm thái càng là cực cường, vì an tâm sinh sản, chúng nó sẽ ở sinh sản trong lúc xua đuổi cũng đánh giết tất cả xâm nhập lãnh địa bất cứ sinh vật nào. A trách móc vật sau khi rời đi, Hoa Vân triệt để thở phào nhẹ nhõm, tiêu hao hết phần lớn năng lượng hắn không thể không ngồi xuống khôi phục năng lượng. Nghịch tiên thuật mới vừa vận lên, Hoa Vân liền cảm thấy chu vi tràn ngập dâng trào năng lượng. Nơi này tự do năng lượng mật độ to lớn, khiến cho Hoa Vân giật mình không thôi. Coi như là éo lần đại lục năng lượng dày đặc nhất địa phương, cũng không kịp nơi này 1 phần 10. Chương 310, kỳ lạ năng lượng. Hả? Nghịch tiên thuật không có tác dụng. Lúc này, Hoa Vân mới phát hiện nghịch tiên thuật căn bản là không có cách hấp thu những năng lượng này. Hắn vội vã khởi động nghịch tiên thuật, nhưng chu vi tự do những kia năng lượng màu bích lục không chỉ không tràn vào trong cơ thể hắn, còn tự chủ hướng ra ngoài dần đi, giống như là muốn tránh thoát hắn. Chuyện gì thế này? Hoa Vân lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy. Nhìn tràn ra năng lượng màu bích lục, Hoa Vân càng thêm cảm thấy yêu kỳ. Hắn đưa tay ra, đem một viên còn chưa tràn ra năng lượng nắm ở trong tay. Sẽ ở đó viên năng lượng bị chộp vào trong tay thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tay tâm hơi chấn động một cái. Phảng phất có nguồn sức mạnh ở va chạm tay của chính mình. Ồ, có ý thức năng lượng. Xuyên thấu qua trên tay truyền đến trong phút chốc cảm giác, Hoa Vân càng giật mình. Nhưng vào lúc này, cái kia một viên năng lượng từ Hoa Vân ngón tay phùng bên trong chui ra, ở phía trên xoay chuyển hai vòng, sau đó nhanh chóng hướng về đến xa xa cũng cùng những kia rời xa Hoa Vân năng lượng màu bích lục hỗn hợp lại cùng nhau. Hoa Vân rất khẳng định, cái kia viên năng lượng vừa mới tồn tại ý thức. Nói cách khác, cái kia cũng không phải là đơn thuần năng lượng đơn giản như vậy. Ầm. Dưới lòng đất đột nhiên truyền đến vang động kịch liệt tiếng. Hoa Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, càng là nhìn thấy một bộ quái dị cảnh tượng. Những kia đã rời xa năng lượng màu bích lục đột nhiên xếp thành hai hàng, cấp tốc chui vào cách đó không xa một thân cây bên trong. Theo những kia năng lượng màu bích lục tràn vào, cây kia trên cây khô mọc ra một chút ngăm đen vỏ cây. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, vỏ cây lập lòe đen bóng ánh sáng. Trên mặt đất đột nhiên bước lên từng đoàn nô ra cục đất, hô thử, hô thử. Vô số thực vật rễ cây từ trên mặt đất chui ra, hướng về Hoa Vân tuôn ra lại đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa Vân ám bị kinh ngạc. Trong chớp mắt, thực vật rễ cây liền đem Hoa Vân bao vây ở trong đó, sau đó không ngừng tăng lại. Đang ở rễ cây nội địa, Hoa Vân cảm thấy cả người phảng phất bị trói ở giống như vậy, càng thu càng chặt. Đang luyện thành lịch cực thực pháp sau, Hoa Vân biết rõ rễ cây thực vật chỗ lợi hại. Chớ xem thường những này rễ cây, mặc dù coi như uy lực không lớn, nhưng nếu là bị trói lại, coi như là long hoàng bạ dạ đến rồi cũng đừng muốn tránh thoát ra. Mắt thấy rễ cây càng bó càng chặt, Hoa Vân thân thể đã co lại thành một đoàn. Lịch cực thực pháp. Hoa Vân cấp tốc đem hạt giống phóng thích ra ngoài, theo lịch cực thực pháp triển khai, vô số diệp trạng cảnh cây từ bên trong sinh trưởng mà ra, chống đỡ căng lại rễ cây. Ngay ở hạt giống mới vừa hình thành cảnh cây thời điểm, rễ cây đột nhiên đình chỉ tỏa khẩn. Hả? Hoa Vân nghi hoặc mà nhìn những kia rễ cây, bất quá hắn vẫn như cũ duy trì nghịch cực thực pháp. Vèo. Ngay ở Hoa Vân nghi hoặc thời khắc, cuốn ở trên người hắn rễ cây đột nhiên lỏng ra, hướng về bốn phía vọt ra ngoài. Trong nháy mắt, hết thể rễ cây biến mất rồi, mà những kia tràn vào đến thụ bên trong năng lượng màu bích lục từ bên trong chui ra, tụ tập ở thụ ngoại vi. Lúc này, một viên khá nhỏ năng lượng màu bích lục hướng về Hoa Vân nhẹ nhàng lại đây. Cái kia năng lượng màu bích lục vòng quanh Hoa Vân quay một vòng sau, điểm xuống Hoa Vân trên người hạt giống hình thành cành cây. Viên này năng lượng màu bích lục nhất cử nhất động, bị Hoa Vân xem ở đáy mắt. Nhìn năng lượng màu bích lục cử động, Hoa Vân cảm thấy càng giật mình. Này năng lượng màu bích lục cử động lại như là cái nghịch ngợm hài tử giống như vậy,
hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh. Mà cách đó không xa có hai viên trọng đại năng lượng thì tung bay ở phía trước, tựa hồ chính đang cảnh giác nhìn mình chằm chằm bên này. Hả? Hoa Vân cảm thấy rất kỳ quái, chính mình thế nào biết cái này loại kỳ quái ý nghĩ? Lẽ nào những năng lượng này thật là có ý thức hay sao? Hoa Vân nghi hoặc bên dưới, quyết định thăm dò thăm dò. Hắn chậm rãi hướng về cái kia viên dừng lại ở trước người mình năng lượng màu bích lục rỗi ra ngón tay, cũng ở trên ngón tay vận lên lịch cực thực pháp. Cái kia viên năng lượng màu bích lục thấy Hoa Vân ngón tay rồi đến, nó đỉnh trệ dưới, liền hướng về sau tránh ra, di động qua một bên sau lại ngừng lại. Lúc này, Hoa Vân phát hiện, cách đó không xa những kia tụ tập cùng nhau năng lượng màu bích lục rung động dưới. Hoa Vân cũng không có thu tay về, mà là thả buông lỏng tay cánh tay, quay về cái kia viên năng lượng màu bích lục nhẹ nhàng gây xích mích ra tay chỉ. Cái kia viên năng lượng màu bích lục thấy Hoa Vân ngón tay gây xích mích, nó hướng phía trước di động một đoạn ngắn, cách Hoa Vân ngón tay chỉ có bán chỉ khoảng cách thời điểm liền ngừng lại. Sau đó, màu bích lục năng lượng theo Hoa Vân gây xích mích ngón tay quấn lấy phân chủng đến. Hoa Vân nhìn thấy viên này năng lượng màu bích lục động tinh sau, càng là nhận định chính mình nghi hoặc là đúng. Viên này năng lượng màu bích lục không nghi ngờ chút nào là có ý thức năng lượng. Hoa Vân nhìn cái kia viên năng lượng màu bích lục không ngừng vòng quanh quyển. Suy tư một lát sau, hắn triệt để đem chính mình thả lỏng ra, toàn bộ tâm thần chìm đắm ở xung quanh. Hoàn toàn thả lỏng sau đó, Hoa Vân đình chỉ gây xích mích ngón tay, mặt mỉm cười hướng về năng lượng màu bích lục nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay của chính mình. Nguyên bản chính đang vòng quanh quyển năng lượng màu bích lục cũng đình chỉ lại, thấy Hoa Vân ngón tay nên đón, nó cũng tiến lên liên tiếp. Keng. Hoa Vân ngón tay ở chạm tới năng lượng màu bích lục thời điểm, ngón tay hắn buốc lên yếu ớt hào quang màu bích lục, cũng từ đầu ngón tay nơi chậm rãi lan tràn đến quanh thân. Trong chớp mắt, Hoa Vân bị hào quang màu bích lục hoàn toàn bao vây lấy. Một luồng vui vẻ mà lại có chứa thiện ý tin tức xuyên thấu qua đầu ngón tay tràn vào Hoa Vân trong đầu. Ở tiếp xúc qua Hoa Vân ngón tay sau, năng lượng màu bích lục đã không có bất kỳ xa lạ, nó bắt đầu vòng quanh Hoa Vân quanh thân uốn lượn lên. Mà cùng lúc đó, những kia ở phía xa vô số năng lượng màu bích lục cũng thuận theo tuôn ra lại đây, theo lúc trước năng lượng màu bích lục đồng thời vòng quanh Hoa Vân thân thể chuyển động. Hoa Vân kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn những kia quay chung quanh chính mình phát sinh vui vẻ tin tức năng lượng màu bích lục, Hoa Vân đột nhiên có gan kỳ lạ ý nghĩ, tựa hồ mình đã cùng chúng nó dung hợp lại cùng nhau, trở thành chúng nó một thành viên giống như. Chậm rãi, Hoa Vân tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Ở Hoa Vân thân thể ở ngoài, nguyên bản yếu ớt hào quang màu bích lục chậm rãi sáng lên, đem hắn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Hoa Vân trong thân thể tâm, nguyên bản chỉ có to bằng ngón cái linh hồn cầu, phản phất chịu đến thôi hóa giống như vậy, cấp tốc tăng trưởng lên. Không biết qua bao lâu, linh hồn cầu ở đạt đến nửa cái to bằng bàn tay sau mới đình chỉ sinh trưởng. Nguyên bản trong suốt linh hồn cầu, lúc này đã biến thành vi màu xanh lục. Nếu như lúc này bạn mèo ở đây cũng nhìn thấy Hoa Vân linh hồn cầu biến hóa mà nói, nhất định sẽ giật mình dị thường, bởi vì lúc này Hoa Vân linh hồn cầu không chỉ đạt đến chân thần trình độ, hơn nữa còn phát sinh thuộc tính biến chất. Thuộc tính biến chất, đối với bất kỳ một tên chân thần tới nói đều là có thể gặp mà không thể cầu sự. Ngoại trừ người cá biệt bên ngoài, hầu như tất cả mọi người linh hồn cầu nhưng là không có bất kỳ thuộc tính. Sau một lúc lâu, Hoa Vân thu hồi tâm thần, ngũ giác đồng thời khôi phục lại. Làm ngũ giác khôi phục trong nháy mắt, Hoa Vân ngay lập tức liền nhận ra được chính mình biến hóa. Nhận biết lại tăng cường một cái cấp độ trở lên, ngoài ra hắn còn cảm nhận được bên trong thân thể của chính mình nguyên bản bị bão hòa năng lượng tràn ngập vị trí thêm ra hơn nửa không gian. Vì gió thổi qua, Hoa Vân đôi mắt sáng ngời, vô hình phong ở dưới ánh mắt của hắn không chỗ che thân. Liền phong đô có thể bộ tóm đến, Hoa Vân gáy lòng không khỏi vui vẻ. Ngay ở Hoa Vân muốn lần thứ hai điều tra chính mình đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến tất tất xách xách tiếng vang. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa tới gần, mà lúc này ở Hoa Vân bên cạnh quay trùng quanh năng lượng màu bích lục cấp tốc tứ tán ra, rơi vào đến rừng cây bên trong cũng biến mất ở cành cây bên trong. Lúc này, lá cây kích thích âm thanh truyền đến. Hoa Vân ở nguyên chờ đợi, đồng thời ánh mắt rời về phía người đến phương hướng. Rầm. Xung xuê lá cây bị đẩy ra rồi, một bóng người từ lùm cây bên trong trốn ra. Là ngươi? Hoa Vân nhìn người tới diện mạo sau, nhất thời lấy làm kinh hãi. A, người đến mà ra, sau đó âm thanh có chút phát run nói, là ngươi? Hoa Vân đại sư. Người đến không phải người khác, mà là đã từng cùng Hoa Vân đánh qua mấy lần liên hệ Eat. Đã lâu không gặp. Eat. Hoa Vân mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ừm. Eat có chút lúng túng gật gật đầu. Tuy rằng lần trước trải qua Hoa Vân cảm hóa, nhưng hắn đấy lòng đối với Hoa Vân vẫn như cũ vẫn là mang theo một ít hổ thẹn. Lúc này, Hoa Vân mới phát hiện Eat trên người cực kỳ chật vật. Trên người trường bào màu đen phá mấy cái hang lớn. Ở cổ áo nơi còn lưu lại một ít vết máu. Eat sắc mặt có chút trắng bệnh, nơi khóe miệng còn có một chút khô cạn bọt máu. Hoa Vân chú ý tới Eat tay phải trước sau chè ngược vị trí. Lúc này, đứng Eat thân thể hơi hơi lay động mấy lần. Nguyên bản vỡ trương hai chân, thật là mềm nhũn. Dưới chân lảo đảo dưới, muốn hướng về sau đổ tới. Hoa Vân thấy Eat sắp ngã xuống, một cái cất bước xông lên trước đem hắn đỡ lấy. Hoa Vân thấy Eat sắc mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, lo lắng hỏi, "Eat, người không sao chứ?" "Ta không có chuyện gì." Vì để cho Hoa Vân yên tâm, Eat khoát tay áo một cái. Eat rối thời điểm xuất thủ, Hoa Vân mới chú ý tới Eat nơi ngực còn có một cái to bằng miệng chấn thương. Xuyên thấu qua vết thương có thể thấy phần lưng hắc bảo, có thể tưởng tượng được, Eat cái này thương là bị người mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực tạo thành. Vết thương bốn phía, còn mơ hồ khu vực một ít cháy đen dấu vết. Ea thấy Hoa Vân nhìn chằm chằm vết thương của chính mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, liền vội vàng nói, "Hoa Vân đại sư, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói." "Đừng nói trước, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi." Hoa Vân đánh gãy Ea, cũng đem Ea nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Ea thấy Hoa Vân chăm chú nhìn chằm chằm vết thương của chính mình, thở dài sau không lên tiếng nữa. Ea biết thương thế của chính mình, toàn bộ lồng ngực bị xuyên qua, có thể sống đến hiện tại, đã xem như là vận khí không tệ. Cái này thương đối với Thánh giai đỉnh phong cao thủ tới nói, tuy rằng so sánh nghiêm trọng, nhưng vẫn không tính là chí mạng nhất. Lấy Thánh giai đỉnh phong cao thủ tự lành năng lực, hoàn toàn có thể đem vết thương khép lại. Eạt vết thương sở dĩ chậm chạp không thể khôi phục, cũng không phải là bởi vì vết thương vấn đề, mà là bởi vì trong cơ thể hắn lưu lại một luồng quái dị năng lượng. Chính là nguồn năng lượng này, Eạt mới không cách nào khôi phục vết thương, do đó kéo dài đến hiện tại, càng là làm hắn thương càng thêm thương. Eạt biết, trong cơ thể cái kia cố lưu lại năng lượng đã thâm nhập đến cốt tủy chúng rồi, căn bản là không cách nào loại bỏ. Hắn hiện tại chỉ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngay ở Eạt thầm than thời khắc, Hoa Vân đã đưa tay ra đặt tại Eạt nơi ngực. "Hoa Vân đại sư, mau dừng tay, đừng đụng." Eạt nhìn thấy Hoa Vân bàn tay chạm được vết thương của chính mình, cũng không để ý vết thương đau đớn giơ cao thân chặn lại rồi Hoa Vân tay. Hoa Vân bàn tay vừa mới chạm được Eạt vết thương, liền bị Eạt cho ngăn. Nhìn thấy Eạt này kỳ quái cử động, Hoa Vân nghi hoặc nhìn phía Eạt. Eạt giải thích, "Trong thân thể ta tiềm tàng một luồng kỳ quái năng lượng, ngươi tuyệt đối đừng chạm. Nguồn năng lượng này rất quỷ dị, chỉ cần một đụng vào sẽ truyền vào thân thể của những người khác, muốn loại bỏ cũng khó khăn." "Ngươi là nói, nguồn năng lượng này có thể truyền vào thân thể của những người khác?" Hoa Vân nhìn Eạt trầm ngâm nói. Hắn tay vừa mới chỉ là đụng vào dưới Eạt vết thương, cũng không tới kịp điều tra đến Eạt trong cơ thể tiềm tàng năng lượng quỷ dị. "Ừm." Eạt gật gật đầu, thán tiếng nói, "Có một tên cả tùn đế quốc thánh giai cao thủ liền bởi vì cứu ta thời điểm, bị này cố quỷ dị năng lượng xâm nhập trong cơ thể mà dẫn đến không cách nào sử dụng đấu khí mà bị giết." Nói xong lời cuối cùng, hắn đầy mặt sự bất đắc dĩ cùng tiếc hận. "Ồ." Hoa Vân hơi mị dưới mắt. Ở trong trí nhớ của hắn, tựa hồ có gan năng lượng tính chất cùng nguồn năng lượng này sắp xỉ. "Ngược lại ta cũng sống không được bao lâu, ngài vẫn là đừng tiếp tục trên người ta lãng phí năng lượng." Eạt cũng không hy vọng xa vời mình có thể tránh được tai nạn này, sớm muộn cũng là muốn chết, hắn cũng không muốn Hoa Vân vì vậy mà chịu đến chính mình liên lụy. "Đối với Hoa Vân đại sư, ngươi phải cẩn thận một ít, phía trước có." Eạt nhớ tới chính mình có mấy lời muốn nói, lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đột nhiên cảm thấy ngực bị món đồ gì ép một chút. "Hoa Vân đại sư, ngài làm cái gì vậy?" Eạt nhìn thấy Hoa Vân bàn tay đặt ở trên vết thương của chính mình, nhất thời giật nảy cả mình. Hoa Vân cũng không trả lời Eạt, mà là vận lên nghịch thiên thuật quay về Eạt hút một cái. Eạt trong cơ thể âm lãnh năng lượng lập tức bị rút ra, cũng tràn vào Hoa Vân trong cơ thể. Còn chưa chờ Eạt hoàn toàn phản ứng lại, Hoa Vân đã thu tay về. "Tốt." Hoa Vân vỗ tay một cái, quay về Eạt ra hiệu dưới. "Tốt." Eạt sững sờ nhìn Hoa Vân, ở Hoa Vân ra hiệu dưới, hắn chậm rãi cúi đầu. Lúc này, hắn mới phát hiện mình trong cơ thể cái kia cố âm lãnh năng lượng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này, Eạt khó có thể tin nhìn Hoa Vân, nhìn lại mình một chút thân thể. Eạt có chút không dám tin tưởng, dọc theo đường đi dây dưa hắn năng lượng quỷ dị, lại ở Hoa Vân hời hợt bên dưới bị hóa đi. Thế nhưng, sự thực chính là sự thực. Eạt coi như không tin Hoa Vân năng lực, cũng hầu như nên tin tưởng bên trong thân thể của mình truyền đến phản ứng. Không sai, bên trong thân thể năng lượng quỷ dị đã bị hóa đi. Eạt kích động nhìn Hoa Vân, trong ánh mắt tràn ngập lòng cảm kích. Hoa Vân cũng không có chú ý tới Eạt ánh mắt cảm kích, mà là giao nhìn lên bầu trời, đáy lòng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải chúng nó. Eạt trên vết thương cái kia quen thuộc âm lãnh năng lượng khí tức, Hoa Vân đã xác định Eạt là bị ma nhân gây thương tích. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này sẽ có ma nhân xuất hiện. Chương 311, viễn cổ cự thú. Không có âm lãnh năng lượng phá hoại sau, Eạt toàn lực thôi thúc năng lượng khôi phục. Thêm vào một bên có Hoa Vân đang giúp đỡ, thương thế của hắn càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Vết thương khôi phục tốc độ nhanh chóng, khiến cho Eạt giật mình không thôi. Trải qua một trận chữa thương sau, Eạt vết thương bắt đầu vậy. Hoa Vân thấy Eạt không có cái gì quá đáng lo sau, mới mở miệng hỏi, "Eạt, ngươi tại sao lại tới nơi này?" "Ta cũng không rõ ràng." Eạt lắc lắc đầu, than nhẹ khẩu hồi ức nói, "Lúc đó ta mang theo chúng ta đoàn lính đánh thuê chính đang làm một cái nhiệm vụ tiến hành đến một nửa thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống một vệt ánh sáng điểm. Sau đó, ta liền xuất hiện ở này nơi kỳ quái." Hoa Vân tự lẩm bẩm, quả nhiên không sai, là cái kia quang điểm vấn đề. Ở nhìn thấy Eạt thời điểm, hắn cũng là đoán được điểm này, chỉ là không thể chứng thực, vì lẽ đó hắn không dám kết luận mà thôi. "Vấn đề gì?" Eạt nghe được Hoa Vân nhỉ non tiếng, nghi hoặc nhìn phía Hoa. Hoa Vân trầm giọng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hiện tại ở địa phương rất có thể không phải Eo Lần Đại Lục." Nghe được Hoa Vân sau, Eạt cũng không có vẻ giật mình, hắn gật gật đầu tán đồng nói, "Hoa Vân đại sư, ngươi đoán xác thực thực không sai, nơi này không phải Eo Lần Đại Lục." "Ồ, ngươi cũng đoán được?" Eạt cười khổ lắc đầu nói, "Ta sao có thể đoán được? Đây là ta từ cái khác vương quốc thánh giai cao thủ cái kia hỏi thăm được. Hơn nữa, những kia thánh giai cao thủ cũng giống như chúng ta, đều là nhìn thấy quang điểm sau đi tới nơi này." Hoa Vân nhíu mày trầm ngâm nói, "Liền những vương quốc khác thánh giai cao thủ đều đi tới nơi này?" Eat bổ sung một câu nói, không chỉ là những vương quốc khác thánh giai cao thủ, liền thần võ đế quốc thánh giai cũng tới.
Thần võ đế quốc thánh giai.
Hoa Vân có chút giật mình nhìn Eat.
Tứ đại đế quốc bên trong thần võ đế quốc ở vào Eo Lần đại lục tối tây vị trí, chiếm cứ 1/4 Eo Lần đại lục mặt đất tích.
Cùng tam đại đế quốc không giống chính là, thần võ đế quốc hướng về đến khá là khiêm tốn, Eo Lần đại lục trên rất ít lưu truyền ra thần võ đế quốc tin tức.
Liên thần võ đế quốc thánh giai cao thủ đều xuất hiện.
Cái kia những đế quốc khác thánh giai đây,
sẽ không phải cũng tới chứ?
Suy tư một lát sau, Hoa Vân quay đầu đối với Eat hỏi, Eo Lần đại lục đã từng có chưa từng xuất hiện quang điểm giáng lâm tình huống?
Eat lắc đầu nói, không có.
Không có a.
Hoa Vân nhíu nhíu mày, đang muốn suy tư xuống.
Đột nhiên, một đạo tiếng kêu gào truyền đến, "Hoa Vân!
Hoa Vân!"
Này một tiếng la lệnh, Hoa Vân lập tức dừng lại suy tư ý nghĩ, hắn cấp tốc ngẩng đầu lên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, cũng đem hết thể nhận biết toàn tụ tập đang thính lực trên.
"Hoa Vân đại sư,
thế nào?"
Eat nhìn thấy Hoa Vân đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước, lập tức đề cao cảnh giác.
"Đừng nói trước,
ngươi nghe."
Hoa Vân phất tay đánh gậy Eat mà nói.
Eat chần chừ một lúc, sau đó vểnh tai lên.
Có thể trong thai ngoại trừ nơi rừng rậm truyền đến vụ vụ phong thanh ở ngoài, cái nào có tiếng gì đó.
Eat đang chuẩn bị hỏi thăm, thấy Hoa Vân chính chuyên tâm bộ chảo cái kia không biết âm thanh, liền nuốt xuống chính mình sắp hỏi ra.
Ngươi nghe được âm thanh không có?
Hoa Vân chuyển quay đầu lại đối với Eat hỏi.
Không có.
Eat lắc lắc đầu.
Không nghe thấy.
Hoa Vân lần thứ hai xác nhận dưới, thấy Eat xác thực không nghe thấy cái kia cỗ thanh âm kỳ quái sau, mới tiếp tục chuyển quay đầu lại, âm thầm suy tư nói, âm thanh là từ nơi nào truyền đến đây?
Hoa Vân.
Âm thanh lại vang lên.
Trống trải mà có vẻ hào không có bất luận cái gì tức giận.
Phảng phất đến từ xa xôi một chỗ giống như.
Đi.
Hoa Vân quyết định hướng về âm thanh phát sinh phương hướng đi xem, trước tiên tìm hiểu ngọn ngành.
Thanh âm này cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nhớ không nổi là người phương nào chuyển cho hắn.
Bất quá Hoa Vân có thể xác định, gọi người của mình khẳng định là chính mình người quen biết.
Tiến lên sau một thời gian ngắn, la lên âm thanh càng ngày càng rõ ràng.
Đồng thời, Hoa Vân cũng đi ra rừng rậm nơi.
Ngay ở Hoa Vân mới vừa đạp ra rừng rậm thời điểm, một viên bé nhỏ xanh biết năng lượng đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm thoát ra, cũng chui vào Hoa Vân trong ống tay áo.
Hoa Vân điệu tâm thần vẫn ở tìm tòi âm thanh khởi nguồn,
cũng không nhận thấy được có viên bé nhỏ xanh biết năng lượng chui vào đến ống tay áo của chính mình bên trong.
Vòng qua ngọn núi sau khi, Hoa Vân cùng Eat hai người đồng thời sững sờ.
Chuyện này,
ánh vào hai trong mắt người chính là một con không biết cự thú xương có giá, cự thú thân thể khổng lồ, khiến cho Hoa Vân cùng Eat giật mình không thôi.
Chỉ cần chỉ là cự thú nhỏ nhất một cái xương sườn, đều có to mấy chục mét.
Cự thú khung xương kéo dài đến phương xa, một chút khó có thể vọng được một bên.
Đây là cái gì cự thú?
Hoa Vân vuốt cự thú khung xương, hướng về Eat đầu đi hỏi thăm ánh mắt.
Ta nghĩ,
Eat trầm ngâm nói, hẳn là viễn cổ chiến thú thân thể.
Viễn cổ chiến thú?
Ở thời kỳ viễn cổ,
có rất nhiều hình thể cực kỳ khổng lồ,
thực lực khủng bố chiến thú ở Eo Lần đại lục bên trong sinh sống.
Những này chiến thú thực lực, tục truyền thấp nhất đều có hiện nay thánh giai đỉnh phong thực lực.
Về mặt hình thể,
tối nhỏ thì cũng phải đại cho chúng ta nhìn thấy cự long.
Đây là ta ở Cạ Tùn Đế quốc thư viện trong một quyển cổ thư ngẫu nhiên nhìn thấy, lúc đó ta còn tưởng rằng là một cái truyền thuyết mà thôi.
Không nghĩ tới, viễn cổ chiến thú là thật sự tồn tại.
Nghe được Eat như vậy, Hoa Vân không khỏi nghĩ đến thời đó truy kích chính mình con quái vật kia.
Lẽ nào truy kích chính mình con quái vật kia cũng là viễn cổ chiến thú?
Ở Eo Lần đại lục bên trong sinh sống.
Nếu là như vậy, vậy này nơi kỳ quái có hay không là Eo Lần đại lục nào đó một phần?
Hoa Vân không khỏi suy đoán nói.
Nếu như nơi này không phải Eo Lần đại lục một phần đây,
cái kia viễn cổ chiến thú lại là thế nào đi tới nơi này?
Hoa Vân suy tư dưới sau,
tiếp tục dò hỏi, viễn cổ chiến thú là thế nào biến mất?
Cái này ta cũng không rõ ràng.
Eat lắc lắc đầu, sau đó khẩn nói tiếp, bất quá,
trong cổ thư đúng là có như thế một đoạn văn, ta nghĩ khả năng cùng viễn cổ cự thú biến mất có quan hệ.
Ồ,
đoạn văn này là như vậy, hắc ám dần dần bao phủ toàn bộ đại địa, đang lúc này, bầu trời bị hoa thành hai nửa, một nửa đen,
nửa kia là bạch.
Cự thú cũng đồng thời bị chia làm bốn loại, một loại đen, một loại bạch, còn có một loại là màu vàng.
Hắc ám dần dần bao phủ toàn bộ đại địa, đang lúc này,
Hoa Vân ngay Eat nói tới đoạn này trong cổ thư ghi chép,
bốn loại cự thú,
một loại hắc, một loại bạch,
một loại là màu vàng,
còn có một loại đây.
Hoa Vân ngay song sau, phát hiện mặt sau tựa hồ đã rời.
Nếu viên cổ cự thú bị chia làm bốn loại, ngoại trừ trắng đen cùng màu vàng ở ngoài, còn có mặt khác một loại đây.
Hoa Vân hướng về Eat đầu đi hỏi thăm ánh mắt,
cuối cùng một loại mặt giấy khuyết tổn.
Eat cười khổ nhìn Hoa,
khuyết tổn,
bốn loại cự thú là cái nào bốn loại?
Hoa Vân đang muốn phải tiếp tục hỏi thăm nữa thời điểm, đột nhiên nhận ra được cái kia cô âm thanh càng ngày càng mạnh.
Hoa Vân.
Hoa Vân thoáng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đi xem âm thanh khởi nguồn.
Còn viễn cổ cự thú truyền thuyết, các loại, chờ, rảnh rỗi lại hướng về Eat hỏi thăm.
Ngoại trừ cự thú khung xương ở ngoài, trên đất Hoa Vân còn phát hiện một ít khá nhỏ thú loại xương cốt.
Những này thú loại xương cốt ngang dọc tứ tung trần ở dưới đáy,
có chút đã nhiều năm rồi,
mà có chút nhưng là mới vừa hóa thành xương cốt không lâu.
Nhìn một đống chồng xương cốt, Hoa Vân có chút hoài nghi mình có phải là tiến vào thú loại nơi chôn xương.
Ồ,
Hoa Vân đại sư, ngươi xem.
Đột nhiên, phía sau truyền đến Eat tiếng kinh ngạc.
Đang tìm tiếng hướng phía trước đi, Hoa Vân dừng bước,
theo ẹ ạt chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy ở cự thú một cái trắng non khung xương dưới đáy, nhuộm vết máu loang lổ. Ở vết máu dưới, còn có một khối màu vàng nóng da lông. Ẹ ạt nhặt lên da lông, tỉ mỉ một hồi. Có chút giật mình nói, đây là thú tộc hoàng tộc sư hổ da lông. Hoa Vân nghe được ẹ ạt vừa nói như thế, cũng lấy làm kinh hãi, vội vội vã vã hỏi, ngươi xác nhận là thú tộc hoàng tộc sư hổ da lông?
Không sai. Ta từng ở thú tộc sinh hoạt qua 3 năm, đây quả thật là thú tộc hoàng tộc sư hổ mới có đặc biệt da lông. Những này màu vàng nóng da lông trên, còn có chúng nó đặc hữu dấu ấn. E ạt chỉ da lông trung ương. Hoa Vân lúc này mới phát hiện, ở khối này da lông dưới có một ít bé nhỏ mà kỳ lạ dấu ấn tồn tại. Hoa Vân lúc này đột nhiên nhớ tới đạo kia chủ nhân của thanh âm vì sao như vậy quen thuộc, âm thanh này địa chủ người. Hắn sát thực gặp. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Nghĩ tới đây, Hoa Vân tức khắc hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. E ạt thấy Hoa Vân không nói một tiếng liền hướng phía trước đi đến. Thu hồi da lông sau theo sát phía sau. Ở tiến lên sau một hồi, cự thú xương cốt càng ngày càng nhỏ, đồng thời cũng càng ngày càng mật. Theo tiến lên, một cái còn giống như núi nhỏ hải cốt đầu lâu xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Cự thú đầu lâu miệng có chút lanh lảnh, sắc bén hàm răng như cự trụ giống như chỉnh tề sắp xếp ở miệng khuôn một bên. Cự thú viền mắt bên trong có hai viên khổng lồ như bảo thạch giống như màu đỏ tinh thể. Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lập lòe ánh huỳnh quang. Uy nghiêm đáng sợ mà khí tức mạnh mẽ, xuyên thấu qua cự thú đầu lâu tán phát ra. Bị tức tức quấy nhiễu, Hoa Vân cảm thấy ngực bị đè nén lên. Đồng thời đáy lòng cực kỳ giật mình, nay cự thú tử vong cũng nên có đoạn thời gian, lại ở chết rồi còn có thể tỏa ra mạnh mẽ như vậy khí tức, có thể tưởng tượng được, này cự thú khi còn sống là biết bao mạnh mẽ. Phải biết, mặc kệ là cự thú vẫn là người, chỉ cần vừa chết vong, phần lớn khí tức sẽ nhanh chóng tiêu tan đi, nhiều nhất chỉ có thể di lưu lại một điểm khí tức ở trong cơ thể. Nhưng điểm ấy khí tức cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mà chậm rãi biến mất. Ngạch. E ạt thực lực chỉ có thánh giai đỉnh phong mà thôi, cự thú tản mát ra khí tức, ép tới hắn sắc mặt tái nhợt dị thường. Banh trực hai chân dần dần cúc lên, cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngay ở E ạt sắp không chống đỡ nổi, cũng bị cự thú tản mát ra khí tức ép ngã xuống đất thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cái tay chộp vào trên vai của mình, sau đó trên người áp lực bắt đầu chợt giảm. E ạt thấy duỗi ra tay giúp đỡ hắn chính là Hoa Vân, không khỏi đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Hoa Vân khẽ gật đầu, không lên tiếng nhìn con cự thú kia. Ngang. Đồng nhiên, cự thú miệng chậm rãi mở ra, chặt chẽ mà sắc bén hàm răng bắt đầu xuất hiện một chút khe hở theo cự thú miệng càng rộng càng lớn, ở cự thú miệng hoàn toàn mở ra thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Hoa Vân cùng E ạt trước mặt. Chương 312, thần chi giao dịch. Vên tiên tri. E ạt nhìn thấy bóng người kia diện mạo sau, đầy mặt giật mình. Hoa Vân cũng không có bất kỳ vẻ giật mình, từ tấm kia da thú bên trong, hắn đã đoán được hô gọi người của mình là Vên tiên tri. Hoa Vân, ngươi đến rồi. Vên tiên tri tối nghĩa khuôn mặt trên bỏ ra một tia nụ cười, nói xong, hắn hướng về một bên đổ tới. Vên tiên tri. Hoa Vân đỡ lấy muốn ngã xuống Vên tiên tri. Lúc này, Hoa Vân mới phát hiện, Vên tiên tri thân thể đã tàn khuyết không đầy đủ, xương cốt toàn thân tận nát, phần eo bị chặn ngang cắt đứt. Nếu như là người bình thường chịu đến như vậy thương, sớm liền tại chỗ tử vong. Vên tiên tri có thể chống đỡ đến hiện tại, đã xem như là kỳ tích. A. Vên tiên tri thở phào, đối với Hoa Vân phất phất tay, ra hiệu Hoa Vân đem chính mình để dưới đất. Đem Vên tiên tri để dưới đất để cho ngồi dậy sau, Hoa Vân mới mở miệng hỏi, "Vên tiên tri, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai công kích ngài?" Vấn đề này sau này hắn nói, thời gian của ta đã không hơn nhiều. Lần này triệu hoán ngươi đến, là có chút chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Vên tiên tri tránh né trước vấn đề. Chuyện gì? Hoa Vân hỏi. Ngươi đấy lòng muốn biết nhất sự. Vên tiên tri nhìn Hoa Vân, ánh mắt càng thêm thâm thúy cùng thần bí lên. Ta đấy lòng muốn biết nhất sự. Vên tiên tri xúc động Hoa Vân trong lòng một cái huyền. Ừm. Vên tiên tri gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, chúng ta vị trí nơi này gọi là thứ thần giới, nằm ở Éo Lấn đại lục ở ngoài, ngươi cũng có thể lý giải là mặt khác một khối đại lục. Thứ thần giới. Hoa Vân cùng ẹ ạt hai người cả kinh. Đúng. Nơi này liền gọi làm thứ thần giới. Vên tiên tri mỉm cười gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hoa Vân nói rằng, ngươi còn muốn biết tại sao chúng ta sẽ xuất hiện vào lần này thần giới bên trong chứ? Ừm. Hoa Vân lên tiếng trả lời gật gật đầu, chờ mong nhìn Vên tiên tri. Đây là mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một lần quy luật, cũng là bất biến pháp tắc quy luật. Mỗi hơn vạn năm, Éo Lần đại lục sẽ xuất hiện một lần thiên địa phiên biến. Đồng thời, thứ thần giới cùng Éo Lần đại lục thông đạo sẽ mở ra. Một phần Éo Lần đại lục chủng tộc sẽ di chuyển đến Éo Lần đại lục bên trong, đồng thời thứ thần giới một ít chủng tộc cũng sẽ trải qua thông đạo tiến vào Éo Lần đại lục bên trong. Ngoại trừ chủng tộc ở ngoài, Éo Lần đại lục đạt đến thánh giai trở lên tất cả cao thủ cũng sẽ bị đưa đến thứ thần giới bên trong. Thông thường, chúng ta đem hiện tượng này gọi là thần chi giao dịch. Nghe được này một kỳ văn, Hoa Vân cùng ẹt hai người nhất thời giật mình không thôi. Hoa Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao chính mình sẽ đến thứ thần giới. Đây là Éo Lần đại lục vạn năm xuất hiện một lần quy luật. Bất biến pháp tắc quy luật là nhân lực khó có thể thay đổi. Éo Lần đại lục trên hết thảy thánh giai trở lên cao thủ đều đi tới thứ thần giới. Cái kia mòn trở thành thánh giai những cao thủ cũng cùng đi tới thứ thần giới bên trong. Thứ thần giới cũng có gan tộc tồn tại. Nhất làm cho Hoa Vân giật mình chính là thứ thần giới bên trong có gan tộc tồn tại. Nếu như là như vậy mà nói, lần kia thần giới chủng tộc lại là chủng tộc gì đây? Đương nhiên là có, thứ thần giới có không ít chủng tộc là đã từng Éo Lần đại lục liền tồn tại chủng tộc.
lại như các ngươi nhìn thấy viễn cổ cự thú như thế, đều là bởi vì thần chi giao dịch mà chuyển đến thứ thần giới bên trong đến. Còn có bao nhiêu chủng tộc, ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, chiếm cứ thứ thần giới chủng tộc nhiều nhất vẫn như cũ vẫn là nhân loại. Vậy chúng ta có phải là đã hồi không được Eo Lần Đại Lục? Ea đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng không phải không thể quay về. Eo Lần Đại Lục cùng thứ thần giới thông đạo đem duy trì ngàn năm. Chỉ cần tìm được thông đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại Eo Lần Đại Lục. E sợ, hiện tại Eo Lần Đại Lục khả năng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Vên Tiên Chi nói xong lời cuối cùng, thở dài. Biến hóa to lớn. Hoa Vân rõ ràng Vên Tiên Chi vì sao thở dài. Thần chi giao dịch xuất hiện, thứ thần giới chủng tộc sẽ trao đổi một phần đến Eo Lần Đại Lục bên trong. Mà Eo Lần Đại Lục vốn có bình địa hành đem sẽ nhờ đó mà bị quấy rầy, hết thảy trước kia chiếm cứ Eo Lần Đại Lục chủng tộc sẽ liên hợp lại cùng nhau trục xuất tiến vào Eo Lần Đại Lục thứ thần giới chủng tộc. Nghĩ tới đây, Hoa Vân ấy lòng đống nhiên cả kinh. Eo Lần Đại Lục vốn có chủng tộc sẽ bởi vì thứ thần giới chủng tộc tiến vào mà phát sinh biến hóa, lần kia thần giới đây, lẽ nào thì sẽ không bởi vì Eo Lần Đại Lục chủng tộc tiến vào mà sản sinh biến hóa? Suy nghĩ thêm bên tiên tri thường, rất có thể là thứ thần giới chủng tộc làm ra. Người suy nghĩ nhiều, thứ thần giới cùng Eo Lần Đại Lục cũng không giống nhau, ta thương là bạch thú tộc người làm, cùng thứ thần giới biến hóa không quan hệ. Vên Tiên Chi tựa hồ nhìn thấu Hoa Vân ý nghĩ. Bạch thú tộc. Bạch thú tộc đã từng cùng chúng ta thú tộc là một mạch truyền thừa, ở thời kỳ viễn cổ bởi vì một số phân kỳ mà phân chia ra đi một cái khác thú tộc, ở thứ thần giới bên trong vẫn sinh tồn. Chúng ta được gọi là ám thú tộc, mà chúng nó thì được gọi là bạch thú tộc. Từ đó trở đi, chúng ta ám thú tộc cùng bạch thú tộc liền bắt đầu thời đại lạc cửu. Hơn nữa, thứ thần giới phần lớn chủng tộc đối với Eo Lần Đại Lục đến người đều không nhiều lắm ác ý. Không nhiều lắm ác ý. Tại sao? Ea nghi hoặc nhìn lên tiên tri. Bởi vì, thứ thần giới ở thần chi giao dịch xuất hiện trước. Là thần giới trung chuyển trạm. Nói cách khác, đã từng đạt đến thần giai trở lên cao thủ, đều sẽ bị đưa đến cái này thứ thần giới đến. Hơn nữa, thứ thần giới còn có một chút thần bí tồn tại. Nếu như thứ thần giới chủng tộc một mực trục xuất Eo Lần Đại Lục thần giai, sẽ phải chịu thần bí tồn tại, thậm chí là thần trừng phạt. Thần. Thứ thần giới có thần tồn tại. Hoa Vân cùng Ea ngạc nhiên nói. Có lẽ có đi, ta cũng không rõ ràng. Vên Tiên Chi mỉm cười lắc lắc đầu. Thần giới trung chuyển trạm. Chỉ cần đạt đến thần giai trở lên cao thủ liền có thể tiến vào thứ thần giới sao? Hoa Vân có chút không rõ ràng lắm Vên Tiên Chi trước câu nói đó. Nếu như chỉ cần đạt đến thần giai liền có thể đi vào thứ thần giới, vậy tại sao chính mình lúc đó đạt đến thần giai sau cũng không có bị đưa đến thứ thần giới, mà là để lại ở Eo Lần Đại Lục bên trong? Thần giai có không ít cấp độ, như thức thần, chân thần, linh thần chờ chút bên trên thần giai. Đây chỉ là một thần giai đẳng cấp phân tầng mà thôi, muốn đi vào đến thứ thần giới, ngoại trừ muốn có thức thần giai trở lên thực lực ở ngoài, còn phải có thần thế. Tuy rằng Eo Lần Đại Lục tồn tại một ít chân thần cùng linh thần thực lực cao thủ, nhưng bọn họ cũng không có đạt đến tiến vào thứ thần giới yêu cầu, cũng chính là khuyết thiếu thần thế. Không có thần thế thần giai cao thủ cùng có thần thế cao thủ có rất lớn khác nhau, điểm này sau đó ngươi thì sẽ biết. Vên Tiên Chi nói xong lời cuối cùng, âm thanh bắt đầu yếu đi lên. Hoa Vân suy tư dưới, đối với Vên Tiên Chi dò hỏi, cái gì là thần thế? Thần thế là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Coi như ta biết, ta cũng không cách nào nói cho ngươi. Thần thế là dựa vào cá nhân đi lĩnh hội. Vên Tiên Chi âm điệu càng thêm hạ. Vên Tiên Chi. Hoa Vân cảm thấy Vên Tiên Chi khí tức trên người cũng càng ngày càng yếu, nhất thời cả kinh. Ta thời gian không nhiều. Còn lại vấn đề, ta rất có thể không cách nào trả lời ngươi. Chỉ có thể nói cho ngươi, các bằng hữu của ngươi phần lớn hiện tại còn rất an toàn. Bất quá, ta cảm giác được ngươi có một cái trọng yếu bằng hữu gặp phải một chút phiền toái. Vên Tiên Chi nói đến đây, đột nhiên cả người chấn động, bắt đầu không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Phúc. Vên Tiên Chi phun ra một cái máu đen. Ta đã tiêu hao hết thể sinh mệnh đến thăm dò không biết tất cả, cho tới là ngươi vị bằng hữu kia, ta nhận biết không tới. Tất cả dựa vào chính ngươi, Phương Vị Liền. Ở phía tây. Vên Tiên Chi nói xong, đôi mắt đột nhiên một bế. Vên Tiên Chi. Cảm nhận được Vên Tiên Chi khí tức đoạn đi, Hoa Vân tối nghĩa nhìn đã chôn xuống đầu Vên Tiên Chi, đáy lòng không khỏi có chút đau đớn. Tuy rằng cùng Vên Tiên Chi chỉ đã gặp mặt mấy lần, nhưng hai người nhưng như là giao du đã lâu bằng hữu. Ở Hoa Vân đáy lòng, hắn đã xem Vên Tiên Chi xem là một tên khả kính lao sư cùng trưởng bối tới đối xử. Hoa Vân đại sư. Vên Tiên Chi đã trôi qua. Ea đã đuổi Hoa Vân một câu. Ta không có chuyện gì. Hoa Vân hít một hơi thật sâu, đứng lên, nóng nhìn thứ thần giới phía tây. Một cái trọng yếu bằng hữu ở phía tây gặp phải phiền toái. Là lần ạ. Vẫn là bà hạ một chúng nó. Hay hoặc là bà nẻo. Hoa Vân suy tư. Sau đó hắn liền đem cái ý niệm này vung ra sau đầu, bất kể là ai, hắn đều phải đến đuổi qua xem một chút. Đồng thời, đến mau chóng đem bọn trở thành cao thủ tất cả đều tụ tập lên mới được. Thần chi giao dịch, Eo Lần Đại Lục cùng thứ thần giới trao đổi. Hoa Vân cảm thấy xa còn lâu mới có được anh Tiên Chi nói tới chỉ là chủng tộc trao đổi đơn giản như vậy. Có lẽ, hiện tại chỉ là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh mà thôi. Tương lai sẽ như thế nào, Hoa Vân cũng không rõ ràng. Hiện nay, chỉ có tận lực đem bọn trở thành tất cả cao thủ tụ tập ở một chỗ trước tiên. Đi thôi. Hoa Vân quay về ẻ ạt vây vây tay, sau đó tầm trời thấp hướng về phía tây phương hướng bay đi. Thứ thần giới cùng Eo Lần Đại Lục không giống, bay đến càng cao, liền càng dễ dàng bị công kích. Nhiều như vậy cái vạn năm đến, không ít chủng tộc bị trao đổi đến thứ thần giới. Ở thứ thần giới bên trong nên có các loại kỳ dị chủng tộc.
Không có cần thiết, Hoa Vân không muốn gây nên những này chủng tộc cùng người chú ý.
Chương 313, công kích vô hiệu.
Trải qua nửa ngày phi hành, Hoa Vân cùng Ệ Ạt rốt cục ra chôn giấu đại lượng cự thú hải cốt khu vực.
Hoa Vân đại sư,
phía trước có một cái thành.
Ệ Ạt tiến lên trước điều tra một lần sau, cấp tốc trở lại.
Hoa Vân ngang đầu liếc mắt một cái bầu trời, thứ thần giới hai vòng mặt trời đỏ lúc này đã rơi xuống phía tây phần cuối, mắt thấy thiên liền muốn tối lại.
Thoáng suy tư dưới sau, Hoa Vân nói rằng, chúng ta đi phía trước cái kia thành nghỉ ngơi một đêm.
Nơi có người liền có tin tức truyền bá, có lẽ có thể đủ ở trong thành dò thăm Vinh Tiên Chi nói tới tên kia trọng yếu bằng hữu tin tức cũng rất có thể.
Cách thành trì có 10 km tả hữu vị trí thời điểm, thành trì đường viền xuất hiện ở Hoa Vân cùng Ệ Ạt trước mắt.
Khi thấy rõ thành trì thời điểm, hai người đồng thời sững sờ.
Bay lên.
Ệ Ạt sững sờ nhìn về phía trước thành trì.
Vừa mới hắn đi vào kiểm tra thời điểm, tòa thành trì này vẫn như cũ vẫn là trên đất, thế nào chỉ là trong nháy mắt liền bay lên đây.
Lúc này thành trì chính trôi nổi ở cao 10 mét giữa không trung, toàn bộ thành trì cấp thấp không có bất kỳ chống đỡ điểm, nói cách khác, tòa thành trì này là trôi nổi ở giữa không trung.
Không chỉ là Ệ Ạt giật mình, liền Hoa Vân cũng cảm thấy cực kỳ giật mình.
Trôi nổi thành trì, Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất thấy.
Ệ Ạt từ dại ra bên trong khôi phục như cũ sau, đang muốn đi vào trong thành trì điều tra, đột nhiên một cái tay kéo hắn lại.
Hoa Vân đại sư.
Ệ Ạt thấy là Hoa Vân kéo chính mình, không khỏi sửng sở.
Như vậy vào làm sao có thể hành?
Trước tiên cầm quần áo cho thay đổi đi.
Hoa Vân vừa nói vừa ra hiệu Ệ Ạt vọng hướng về phía trước.
Ệ Ạt theo Hoa Vân ánh mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có hai tên trên người mặc quái dị trang phục người chính hướng về thành trì phương hướng tầng trời thấp bay đi.
Nay y phục của hai người họa đầy các loại kỳ lạ hoành văn, hơn nữa còn màu sắc rực rỡ, từ xa nhìn lại lại như là hai con éo lần đại lục cạm tỉ kéo heo thú.
Ừm.
Ệ Ạt lập tức rõ ràng Hoa Vân ý tứ, xấu gật đầu cười.
Kha kha.
Rốt cục sắp tới Hoa Lợi Thành.
Mới 2 năm không có thấy, Hoa Lợi Thành đã lên cấp trở thành cấp 1 bầu trời thành.
Nhìn tới,
cái này Hoa Lợi Thành thành chủ Hoa Lợi vẫn còn có chút năng lực.
Một tên trong đó trên người mặc quái dị trang phục người đột nhiên quay đầu hướng đồng bạn nói rằng:
"Hừ, vậy thì thế nào, rất nhanh nơi này là sẽ trở thành chúng ta bệ thành, Hoa Lợi chỉ có điều là một tên mới vừa nắm giữ sơ cấp chất xám thần tế thần giai cao thủ mà thôi. Chúng ta so với tư thành chủ, nhưng là từ lâu nắm giữ cao cấp chất xám thần tế thần giai cao thủ.
Hơn nữa, rất nhanh so với tư thành chủ liền có thể trở thành là nắm giữ bạch chất thần tế."
Một người khác trên người mặc quái dị trang phục người xem thường nhìn lướt qua phía trước bầu trời thành.
"Đừng nói,
cẩn thận bị người nghe được."
Trước hết tên kia trên người mặc quái dị trang phục người mau mau che đồng bạn miệng.
"Cái nào sẽ có người nghe được?"
Tên kia đồng bạn tránh thoát khỏi ố ở chính mình ngoài miệng tay.
"Tốt,
đừng nói,
chúng ta mau mau làm việc đi, nếu bị so với tư thành chủ biết rồi liền phiền phức."
Hoa Vân cùng Ệ Ạt che lại khí tức,
lặng lẽ đi theo hai tên trên người mặc quái dị trang phục nhân thân sau.
Thông qua trên người hai người này tản mát ra khí tức, Hoa Vân có thể phỏng chừng đến thực lực của hai người không ở thánh giai trở xuống.
"Hoa Vân đại sư, chúng ta có phải là hiện tại động thủ?"
Mắt thấy cách phía trước bầu trời thành càng ngày càng gần, Ệ Ạt không nhịn được quay đầu nhìn về Hoa Vân, đồng thời quay về hai quả kia trên người mặc quái dị trang phục người so với ra tay.
Hoa Vân đang chuẩn bị so với thủ thế động thủ thời khắc, cái kia hai tên trên người mặc quái dị trang phục người trò chuyện âm thanh lần thứ hai truyền đến, "Gấp cái gì? Ngược lại còn có một quãng thời gian.
Đối với ngày hôm nay so với tư thành chủ có phải là bộ bắt đến một cái ngoại giới người?"
"Đúng đấy."
"Khà khà.
Còn là một đẹp đẽ ngoại giới người đâu."
"Thật sự?"
"Không tin.
Sau khi trở về ta dẫn ngươi đi xem."
"Được."
Một lời đã định.
Nghe được hai người này đối thoại, Hoa Vân đấy lòng không khỏi chìm xuống.
Đẹp đẽ ngoại giới người.
Sẽ không phải là lần ạ hoặc là án ra chứ.
Kéo lần đại lục nữ tính thánh giai cao thủ cực nhỏ.
Mà đẹp đẽ nữ tính thánh giai càng ít.
Mà Hoa Vân nhận thức nữ tính thánh giai bên trong.
Hầu như chiếm cứ toàn bộ kéo lần nữ tính thánh giai một nửa.
Động thủ.
Nghĩ đến án dạng hoặc là lần ạ sẽ gặp nguy hiểm, Hoa Vân đã nghe không tiến vào phía trước hai người trò chuyện, bận bịu đối với Ệ Ạt đánh cái động thủ thế.
Từ lâu thủ thế chờ đợi Ệ Ạt hai tay tạo thành chữ thập, giơ lên cao đến đỉnh đầu.
Không ngừng phụt ra hút vào năng lượng, ở Ệ Ạt trong tay nhanh chóng ngưng tụ, chu vi hết thể năng lượng không ngừng bị hút vào đến Ệ Ạt trong bàn tay.
Thánh thập tự cắn giết.
Ệ Ạt quay về một tên trong đó trên người mặc quái dị trang phục người vung ra thập tự giết nhận, do thánh giai đỉnh phong phát sinh công kích là biết bao mạnh mẽ, không khí chung quanh cứng bị xé rách xuất đạo đạo nhỏ bé vết nước.
Ầm.
Mạnh mẽ công kích đánh vào bên trái tên kia trên người mặc quái dị trang phục người trên người.
Bắn ra sức mạnh dư âm, hướng về không ngừng rào đấm tên kia trên người mặc quái dị trang phục người thân thể.
Rất nhanh,
thanh thập tự cắn giết phát ra công kích dần dần biến mất, hai bóng người từ biến mất quang bên trong chậm rãi xuất hiện ở Ệ Ạt trước mặt.
Vô hiệu.
Nhìn lông tóc không tổn hại cái kia hai cái quái dị trang phục người, Ệ Ạt nhất thời sửng sốt.
Liền y phục trên người
cũng không từng vỡ nát một mảnh.
Ệ Ạt có chút hoài nghi, chính mình vừa mới đạo kia thanh thập tự cắn giết công kích là có hay không phát ra ngoài,
hoặc là ảo giác nguyên nhân.
Vẫn ẩn giấu chính mình khí tức, Hoa Vân nhìn thấy Ệ Ạt công kích không có bất kỳ có hiệu quả, đáy lòng không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi.
Hắc,
ngoại giới người.
Người
gặp công kích tên kia trên người mặc quái dị trang phục người phẩy phẩy trên bả vai cho bụi, chỉ vào Ệ Ạt lắc lắc ngón tay, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng nói, thực lực quá yếu.
Lấy hắn thực lực như vậy, lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao.
Một người khác trên người mặc quái dị trang phục người trên dưới đánh giá Eat. Bị người xem thường, khiến cho sững sờ Eat đấy lòng sự phẫn nộ cực độ. 3. Các ngươi tìm chết. Eat cắn cắn răng, cũng không tiếp tục làm bảo lưu. Cả người trên người bắn ra vô số đấu khí màu vàng nóng. Đấu khí bắn nhanh ở trên bầu trời, phát sinh thử thử vang vọng tiếng. Như kiếm cách sao vang lên giòn giã truyền ra. Eat toàn bộ phảng phất một thanh cự kiếm, mang theo phóng lên trời hoàng kim đấu khí hướng về hai tên trên người mặc quái dị trang phục người chém ngang mà đi. Hoa Vân nguyên bản muốn ngăn cản Eat, nhưng thấy không kịp, đơn giản cũng không có lại ngăn cản. Hoa Vân cũng không có ra tay, bởi vì cái kia hai cái trên người mặc quái dị trang phục người mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ kỳ quái. Nay thực lực của hai người cùng Eat không phân cao thấp, Eat vừa mới cái kia đánh lén một đòn, theo lý là có thể đem một cái trong đó đánh bại. Lại không nghĩ rằng, chịu đến công kích người lại không mất một sợi tóc. Hai tên trên người mặc quái dị trang phục người thấy Eat đánh đến, cũng không đỡ không tránh. Hai người song chịu hướng về sau nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn thấy hai người này cử động Hoa Vân càng là đưa mắt tụ tập ở trên người bọn họ. Chất Liên nhìn thấy từ hai người bụng tỏa ra một vệt ánh sáng hạt, đạo này quang hạt tỏa ra nhạt hào quang màu xám, sau đó ánh sáng cấp tốc bao trùm ở hai người quanh người. Hóa ra là như vậy. Hoa Vân nhất thời rõ ràng, vì sao hai người có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống lại Eat công kích, hóa ra là bởi vì bụng trên cái kia hai viên quang hạt nguyên nhân. Ầm. Eat công kích đánh vào trên người hai người. Chỉ thấy hai người ở Eat toàn lực công kích dưới, bị chấn động đến mức hướng về lùi về sau ra một khoảng cách, mà trên người vẫn như cũ vẫn không có bất kỳ tổn thương. Ha ha, không dùng, ngươi là không đánh lại được chúng ta. Hai người khinh bỉ nhìn Eat. Chuyện này làm sao có khả năng? Nhìn hai người vẫn như cũ không hư hao chút nào, Eat phảng phất đụng phải đả kích thật lớn giống như vậy, dại ra nhìn phía trước. Không có cái gì không thể, các ngươi ngoại giới người căn bản không phải chúng ta thứ thần giới người đối thủ. Coi như đến 10 cái đồng dạng ngươi, cũng thương không được hai chúng ta. Đây chính là chênh lệch, ngươi hiểu chưa? Các ngươi những này sinh tồn ở Hẻo Lần Đại Lục phế vật, căn bản là không cách nào cùng chúng ta so với. Đừng tìm tên phế vật này nói nhiều như vậy, trước tiên đem hắn tóm lấy, các loại, chờ, đến thời điểm mang về bán cái giá tiền cao. Kha kha. Phế vật. Xem chiêu. Nói xong, một tên trên người mặc quái dị trang phục người bắt nạt gần Eat, xúc tích công kích hướng về Eat bộ mặt đánh tới. Lúc này, đã không có bao nhiêu năng lượng Eat thấy công kích sắp tới, hắn vội vã dựng đứng lên một đạo phòng ngự. Đáng tiếc, này đạo phòng ngự vừa mới xây lên, liền bị đánh vỡ. Không dùng. Ngươi là không ngăn được công kích của ta, vẫn là ngoan ngoan ăn đòn đánh này đi. Công kích Eat người cười khẩy. Quả đấm của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc được Eat mặt. Ở cú đấm này bên dưới, hắn không tin tiêu hao rất lớn Eat còn có thể ngăn cản được hạ xuống. Tuy rằng hắn đã lưu thủ, nhưng cú đấm này xuống, nhưng có thể để Eat ăn nhiều một phen bị đắng. Mắt thấy nắm đấm liền muốn bắn trúng Eat mặt, công kích người nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng nhiên, người công kích cảm thấy tay đột nhiên chấn động, phát ra ra công kích chịu đến ngăn cản giống như vậy, đình trệ ở giữa không trung. Lúc này, một bóng người thoảng qua, xuất hiện đang công kích giả trước mắt. Lúc này, người công kích mới nhìn rõ ngăn trở tay mình người là một tên kỳ lạ thiếu niên. Gã thiếu niên này nắm giữ hắn chưa từng gặp mái tóc màu đen cùng một đôi tròng mắt đen nhánh. Lãnh đạm, bình tĩnh khí chất từ thiếu niên trên người tản mát ra. Người công kích phát hiện, trên người mình tản mát ra khí tức cùng năng lượng tựa hồ bị hóa đi giống như vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bình tĩnh đến đáng sợ. Người công kích không nhịn được lên tiếng hỏi, ngươi đến cùng là ai?
Ta.
Thiếu niên đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ta chính là các ngươi trong miệng nói tới phế vật ngoại giới người. Vừa dứt lời, thiếu niên tay nhẹ nhàng sờ một cái. Ừ. Không. Chương 314, quái lạ lão giả. Người công kích đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn, hắn nhất thời ý thức được cái gì, kinh hãi đến biến sắc la lên lên. Hắn bắt đầu điên cuồng lên, không ngừng hướng về thiếu niên thả ra trong cơ thể công kích năng lượng. Nhưng là, người công kích rất nhanh phát hiện, chính mình phát sinh công kích không có một chút nào tác dụng. Trước mặt thiếu niên phảng phất hóa thành vực sâu không đáy giống như vậy, mặc kệ hắn thả ra bao nhiêu năng lượng, đều không thể lấp bằng cái này vực sâu không đáy. Điên cuồng phát tiết ra hết thể năng lượng sau, người công kích cụt hứng ngã trên mặt đất, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Không dùng, tất cả công kích đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đến phiên ngươi. Hoa Vân lãnh đạm quay đầu, nhìn phía một người khác trên người mặc quái dị trang phục người. Từ đầu tới cuối, đồng bạn tao ngộ bị tên kia trên người mặc quái dị trang phục người xem ở đáy mắt. Hắn chỉ vào Hoa Vân trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta linh chất ở? Lẽ nào, ngươi không phải ngoại giới người? Nói xong lời cuối cùng, tên kia trên người mặc quái dị trang phục người trong mắt lộ ra khủng hoảng vẻ. Lời còn chưa dứt, hắn liền xoay người hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Nhanh như vậy liền đi. Hoa Vân khuynh hạ thần, đuổi theo tên kia trên người mặc quái dị trang phục người, một cái sách ở sau lưng của hắn. Nắm giữ thức thần giai thực lực Hoa Vân ở về mặt thực lực, nhưng là cao hơn nhiều này hai tên trên người mặc quái dị trang phục người. Ngươi. Trên người mặc quái dị trang phục người mắt thấy chính mình rơi vào Hoa Vân trong tay, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Chợt, hắn trong ánh mắt lộ ra một luồng tàn nhẫn, quay đầu lạnh giọng đối với Hoa Vân nói, ngươi đừng nghĩ từ ta dò thăm bất cứ tin tức gì. Lời còn chưa dứt, hắn đầu hướng phía trước lại đi. Vui vẻ Hoa Vân cảm nhận được trong tay thứ thần giới chủng tộc nhân khí tức đột nhiên nứt rời, thầm kêu một tiếng, không được. Cùng lúc đó, một người khác thứ thần giới chủng tộc người cũng như thế, đầu hướng về bên cạnh lại đi, khí tức toàn bộ đứt rời. Hoa Vân đại sư, hắn chết rồi.
Eạt dò xét dưới một người khác ngã trên mặt đất thứ thần giới chủng tộc thân thể. Sau đó quay về Hoa Vân lắc lắc đầu. Eạt từ lâu khôi phục lại, tuy rằng người bị đả kích, nhưng hắn biết hiện tại không phải đi muốn những chuyện kia thời điểm.
Ừm, ta biết rồi. Đổi y phục của bọn họ đi, chúng ta hiện tại liền vào thành đi.
Hoa Vân thở dài. Nguyên bản Hoa Vân còn dự định từ này hai tên thứ thần giới chủng tộc trên thân thể người hỏi ý quan cho bọn họ trả ngoại giới người tin tức, nhưng hiện tại bọn họ đã chết đi. Nếu muốn hỏi ra tin tức đã là không thể. Bệ thành ở đâu, Hoa Vân hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có trước tiên đi phía trước ả lực trong thành tìm hiểu một phen. May là cái kia hai tên thứ thần giới chủng tộc người ngoại trừ phần lưng có chút quái dị vằn ở ngoài, cái khác cùng nhân loại không khác. Hoa Vân cùng Eạt đổi trang phục sau, liền hướng về ả lực thành bay đi.
Eạt,
chớ nhục chí. Không phải ngươi so với bọn họ yếu, chỉ là bọn hắn nắm giữ những thứ đồ này mà thôi. Hoa Vân móc ra hai viên u ám hạt châu, than ở Eạt trước mặt.
Đây là cái gì?
Eạt nghi hoặc nhìn Hoa Vân trong tay hạt châu.
Ta cũng không biết đây là cái gì.
Bất quá nghe bọn họ nói, thật giống gọi là linh chất, có thể chống lại ngươi công kích.
Dựa vào chính là này hai viên gọi là linh chất đồ vật.
Hoa Vân an ủi một phen Eạt.
Nguyên lai bọn họ là dựa vào cái này gọi là linh chất đồ vật ta.
Eạt nghe Hoa Vân nói như thế sau, trong lòng hơi hơi thoải mái không ít. Đối với vừa mới sự, hắn ấy lòng vẫn còn có chút không lớn thoải mái. Dù sao, thân là thánh giai đỉnh phong cao thủ Eạt nắm giữ chính mình cường giả tôn nghiêm, liên tục hai đạo công kích đều không thể thương tổn được đối phương. Hơn nữa còn là ngang nhau thực lực cao thủ, chuyện này thực sự là làm hắn người bị đả kích. Vạ Lợi Thành trôi nổi ở cao 10 mét nơi, vừa mới tiếp cận Vạ Lợi Thành, Hoa Vân cùng Eạt liền cảm thấy mình phi hành độ cao từ từ chậm lại. Phản phất có cái gì hạn chế giống như vậy, ở đi tới Vạ Lợi Thành nơi 100 mét nơi, liền không cách nào lại phi hành. Đối với hạn chế như thế, Hoa Vân cùng Eạt sớm đã có qua tiền lệ, vì lẽ đó ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Hơn nữa, Hoa Vân phát hiện, này Vạ Lợi Thành hạn chế cũng không lớn. Chí ít đối với hắn mà nói cũng không hề lớn. Chỉ cần hắn ra sức đem hết thể thực lực thả ra ngoài, liền có thể tiến hành phi hành. Thế nhưng, đang nhìn đến không ít từ nơi khác tới rồi cái khác muốn đi và vạ lợi thành người đều dồn dập thành thật sau khi hạ xuống, Hoa Vân bỏ đi mạnh mẽ bay lên dự định. Nguyên bản, Hoa Vân còn có chút bận tâm trang phục của chính mình quá mức quái dị. Nhưng ở nhìn thấy một ít kỳ lạ thứ thần giới chủng tộc người trang phục sau, hắn mới triệt để thả dưới. Một tên cả người trần trụi, che kín kim loại da rẻ người từ Hoa Vân bên người đi tới. Mà đồng thời, phía sau lại có một tên đầu lâu như đáy biển bạch tuộc giống như mọc đầy các loại xúc tu người đi qua. Ở vạ lầy bên dưới thành, Hoa Vân rốt cục mở mang kiến thức. Không nghĩ tới, thứ thần giới chủng tộc sẽ như vậy nhiều. Chỉ là từ bên cạnh hắn trải qua, cũng tiến vào thiên trong thành trống không chủng tộc người, ít nhất có 10 loại trở lên. Chần chờ một chút sau, Hoa Vân liền cùng Eạt hướng về vạ lầy bầu trời thành đi đến. Trải qua thị vệ đại khái kiểm tra sau, Hoa Vân cùng Eạt tiến vào vạ lầy thiên trong thành trống không. Vạ lầy bầu trời thành ngoại trừ trôi nổi năng lực ở ngoài, ở kiến trúc phương diện này cùng Éo Lần đại lục thành trì cực kỳ tương tự. Liên quán rượu kiến trúc phong cách cũng là gần như. Đương nhiên, chứ một chút đặc biệt mùi vị ở ngoài. Tìm hiểu tin tức dễ dàng nhất địa phương, đơn giản chính là quán rượu. Hoa Vân cùng Eạt tiến vào quán rượu bên trong, cũng đi tới một chỗ không nổi lên mắt vị trí ngồi xuống. Cũng hết thể Éo Lần đại lục quán rượu như thế, coi như không uống rượu cũng là có thể ngồi một chút. Quán rượu bên trong người không ít, thanh âm huyên náo cùng cái chén giao kích âm thanh không ngừng truyền đến. Hoa Vân lặng lặng ngồi, đem những cái khác bốn cảm chìm vào đến tâm thần bên trong, lỗ tai lập tức trở nên nhạy bén lên, trong quán rượu trò chuyện tiếng không ngừng tràn vào đến Hoa Vân trong tai. Đang nghe một lát sau, Hoa Vân cũng không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Thấy không có tin tức sau, Hoa Vân đứng lên, ra hiệu Eạt chuẩn bị rời đi.
Hai vị, các ngươi còn không có trả tiền đây.
Lúc này, một tên người hầu rượu xuất hiện ở Hoa Vân cùng Eạt trước mặt.
Trả tiền? Chúng ta lại không có uống rượu, phó cái gì nợ?
Eạt bất mãn nhìn người hầu rượu. Không uống rượu cũng đến trả tiền, các ngươi ngồi thời gian dài như vậy, muốn phó chiếm dụng phí. Người hầu rượu hừ một tiếng, chỉ vào Hoa Vân cùng Eạt trước mặt bàn nói rằng,
bằng không.
Bằng không thế nào?
Ngươi là ngứa người chứ?
Eạt tâm tình nguyên bản liền không tốt, bị người hầu rượu này một cơ tay múa chân, càng là lên cơn giận dữ.
Người muốn động thủ?
Người hầu rượu cũng không ý kỵ Eạt, nhìn thấy Eạt muốn động thủ, quay về quán rượu vung tay xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ quán rượu âm thanh yên tĩnh lại. Mà lúc này, những kia người uống rượu dồn dập đứng lên, một mặt hưng phấn nhìn Eạt. Tựa hồ, ở tại bọn hắn trong mắt, Eạt đã trở thành một chén rượu ngon. Hoa Vân liếc nhìn một vòng mọi người, hắn phát hiện trong này có 3 cái thánh giai cao thủ, mà còn lại thấp nhất đều là cấp 8. Chẳng trách nơi này sẽ được gọi là gần với thần nhất giới trung chuyển trạm. Các ngươi vẫn là trả tiền đi. Đây là quán rượu quý củ. Lúc này, một tên râu tóc trắng phao lão giả xuất hiện ở Hoa Vân cùng Eạt trước mặt. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Hoa Vân ấy lòng âm thầm cả kinh. Tuy rằng ánh mắt của hắn vẫn đặt ở người hầu rượu trên người, nhưng ngũ giác đã đem trong quán rượu hết thể cử động khóa chặt lại. Thế nhưng lão giả xuất hiện, Hoa Vân lại không cảm giác được không khí xung quanh có bất kỳ sóng năng lượng. Vậy chỉ có hai loại giải thích, một loại là lão giả cũng không phải thực thể, mà là lấy hư tượng xuất hiện. Này một loại đã bị Hoa Vân cho bài trừ, mà mặt khác một loại đây, nhưng là lão giả thực lực đã đạt đến cao thâm khó dò trình độ, bằng không cũng sẽ không liền Hoa Vân cũng không phát hiện được.
Chúng ta trả tiền.
Hoa Vân ngăn lại Eạt kích động, thoáng chần chừ một lúc tay móc móc trên người,
Không biết là Hoa Vân xui xẻo vẫn là y phục này chủ nhân xui xẻo, ám trong túi lại không hề có thứ gì. Hoa Vân móc ra túi áo, đáy lòng một trận cười khổ. Hắn không khỏi nhìn phía Eat. Eat thấy Hoa Vân ánh mắt trông lại, rõ ràng đưa tay thăm dò vào chính mình ám trong túi. Hả? Eat tìm thấy chính mình ám trong túi có đồ vật, đáy lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cấp tốc đem ám trong túi đồ vật móc ra. Một cái màu đen thẻ, lập tức xuất hiện ở Eat trong tay. Người hầu rượu nhìn thấy Eat móc ra màu đen thẻ, cả người nhất thời sửng sở. Mà lúc này, trong quán rượu người cũng cùng ngây người. Sau đó, trong quán rượu tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hoa Vân nhận ra được trong quán rượu người tỏa ra ánh mắt bất thiện, cảm thấy không thích hợp bên dưới. Đối với Eat ra hiệu nói, "Đi." Nói xong, Hoa Vân trước tiên lao ra cửa lớn. Phản ứng lại Eat lập tức đuổi theo. Đáng tiếc, hắn bị hơi ngăn trở dưới. Bắt bọn hắn lại. Bọn họ là bệ thành gian tế. Theo tiếng kêu gào từ quán rượu bên trong truyền ra, nguyên bản ở trên đường phố cất bước đám người nghe được tiếng kêu gào sau, dồn dập chạy tới quán rượu nơi. Hoa Vân vọt một cái ra quán rượu, nhìn thấy hỏa lực trong thành người dồn dập hướng về quán rượu vọt tới, lại cũng không cố trên nhiều như vậy, trực tiếp bay lên, tìm cá nhân ít địa phương hướng về chạy trốn. Dọc theo đường đi, không ngừng có người lao ra, cũng nhảy lên thật cao hướng về Hoa Vân phát sinh công kích. Hoa Vân cứng đẩy công kích, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tuy rằng ngăn cản người công kích không cách nào thương tổn được Hoa Vân, nhưng cũng để hắn hơi bị ngăn cản cả dưới. Ở chạy một đoạn đường sau, Hoa Vân rốt cục chạy ra vòng đây. Mà cùng lúc đó, phía sau đuổi theo người cũng càng ngày càng ít. Lúc này nửa cái hỏa lực thành sôi vọt lên, Hoa Vân đang chuẩn bị bay ra hỏa lực thành. Nhưng vừa mới tiếp xúc đến tường thành thời điểm, liền bị một luồng vô cùng lớn sức mạnh cho xông về chỗ cũ. Vòng phòng ngự. Nhìn trước mắt còn như sóng nước văn giống như vòng phòng ngự, Hoa Vân sững sờ. Vòng phòng ngự, Hoa Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Từng ở Long Đảo thời điểm, hắn liền tự mình thử nghiệm qua. Vừa mới va chạm thời điểm, Hoa Vân cũng đã hiểu rõ đến hỏa lực thành cái này vòng phòng ngự cũng không kém. Cũng còn tốt, cái này vòng phòng ngự không có Long Đảo phòng hộ tên biến thái kia hấp thu năng lượng năng lực. Hoa Vân tìm được một chỗ bí mật địa phương bí mật sau, mới trở xuống mặt đất. Hoa Vân chậm rãi quay đầu, quay về phía trước hư không trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn theo ta tới khi nào? Lúc này, trong không khí xuất hiện một chút nhăn núm, một bóng người chậm rãi từ nhăn núm bên trong hiện hiện ở Hoa Vân trước mặt. Người này không phải người khác, chính là Hoa Vân ở quán rượu nhìn thấy cái kia râu tóc trắng phao láo giả. Xuất hiện ở quán rượu thời điểm, Hoa Vân liền nhận ra được mình bị theo dõi. Nguyên bản hắn muốn bỏ rơi người láo giả này, nhưng làm thế nào suýt đều không thể bỏ rơi. Kha kha, tiểu tử, ngươi thì sẽ không đối với lão nhân khách khí một chút sao? Lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi lén lén lút lút đi theo phía sau ta, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ khách khí với ta sao? Hoa Vân trầm giọng nói. Ta. Lão giả chỉ chính mình, thoải mái nói rằng, đương nhiên sẽ. Nói đi, ngươi theo ta, đến cùng muốn làm gì? Lão giả thẳng thắn nói rằng, cảm thấy ngươi tiểu tử này thú vị, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Chỉ là bởi vì cái này. Hoa Vân nhìn chằm chằm lão giả ánh mắt cực kỳ thâm thúy, khiến cho Hoa Vân có gan nhìn không thấu cảm giác. Hoa Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng lão giả chỉ là muốn cùng chính mình kết bạn đơn giản như vậy. Ta không có hứng thú cùng ngươi kết bạn. Hoa Vân nói xong, hướng về phía trước đi đến. Hoa Vân, nếu như ngươi hiện đang đi ra nơi này, ta bảo đảm ngươi trong vòng 3 phút sẽ bị tóm lấy. Hoa Vân đột nhiên dừng bước, xoay người vọng hướng về lão giả, trầm giọng nói, ngươi là từ nơi nào biết được tên của ta? Ở thứ thần giới bên trong, ngoại trừ Hoa Vân người quen biết cùng Éo Lần Đại Lục Thánh giai cao thủ biết được tên của chính mình ở ngoài, hắn còn chưa đem tên của chính mình nói với bất kỳ một tên thứ thần giới người. Trước mặt lão giả rõ ràng không phải Hoa Vân người quen biết bên trong bất luận cái nào. Ta không chỉ biết tên của ngươi, hơn nữa ta còn biết không ít liên quan với ngươi sự. Lão giả bẻ ngón tay tính toán một chút, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giáng dấp. Chương 315, buôn bán. Ngươi là Éo Lần Đại Lục người. Hoa Vân hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Chính mình đoán đi. Lão giả lộ ra ánh mắt đùa cợt, cũng không có chính diện trả lời Hoa Vân. Không nói coi như. Hoa Vân chẳng muốn đi suy đoán, đối phó người như ông lão, không thể theo hắn ý, bằng không sẽ bị lửa xoay quanh. Còn lão giả là người nào, đến cùng muốn làm gì? Hoa Vân cũng không rõ ràng, đơn giản cũng lười đi nghĩ nhiều như thế. Khà khà, có người đến rồi. Lão giả đột nhiên nhìn phía trước. Hoa Vân cảm nhận được phía trước có ba đạo sóng năng lượng, cũng cùng nhìn phía trước. Lúc này, ba người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở Hoa Vân cùng lão giả cách đó không xa, cầm đầu là một tên đủ kịch người trung niên, còn lại hai tên người trung niên nhưng là một cao một gầy. Cầm đầu tên kia đủ kịch người đàn ông trung niên thực lực, Hoa Vân không thấy được. Ngay cả phía sau cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên, hắn đúng là nhìn ra rồi. Hai người đều là thánh giai đỉnh phong thực lực. Bất quá, hai người sóng năng lượng tựa hồ có hơi quái dị. Ơ, là Di Đan thống linh a, còn có Song Nhận Kiếm Vương cũng tới. Lão giả một bộ người quen cũ dáng dấp, đối với Di Đan tổng lĩnh cùng phía sau Song Nhận Kiếm Vương hỏi thăm một chút. Là ngươi? Carlos. Di Đan thấy lão giả, đầu tiên là sửng sở, chợt ánh mắt trở nên hơi quái dị lên. Khà khà. Đương nhiên là ta. Carlos cười mỉa phủi phiết chính mình trong râu. Carlos, ta là phụng thành chủ mệnh lệnh của đại nhân tới bắt cầm gian tế, phiền phức ngươi để một cái. Di Đan khách khí quay về lão giả cùng ra tay. Gian tế? Ngươi là nói hắn? Cắt Lốt chỉ Hoa Vân. Ừm. Di Đan liếc nhìn Hoa Vân một chút, gật gật đầu.
ta cắt lốt quý củ, ngươi nên hiểu chứ. Cắt lốt đưa tay ra, quay về Di Đan trả sát kẻ cắp chỉ. Nguyên vốn chuẩn bị muốn ra tay, Hoa Vân nhìn thấy cắt lốt này một tay thế, nhất thời ngẩn ra. Cắt lốt, cái này gian tế là thành chủ đại nhân muốn, ngươi đừng để ta làm khó dễ. Di Đan sắc mặt trở nên hơi khó coi lên. Thân là Hoa Lư thành thống lĩnh, thân phận của Di Đan là biết bao cao thượng. Ngoại trừ Hoa Lư thành chủ ở ngoài, Di Đan có thể tính là Hoa Lư thành nhân vật số 2. Một mực ở Hoa Lư trong thành có hai người là hắn không thể chê, một trong số đó là Hoa Lư thành chủ, mà một cái khác nhưng là trước mặt cắt lốt. Cái này cắt lốt vốn không phải Hoa Lư thành người, nhưng ở quãng thời gian trước cắt lốt ở Hoa Lư làm ra một cái náo động sau đó, Hoa Lư thành chủ liền từng nhắc nhở qua Di Đan không nên đi chọc cắt lốt. Di Đan tuy rằng nghe xong Hoa Lư thành chủ nhắc nhở, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không để ý lắm, chỉ là bị vướng bởi Hoa Lư thành chủ mặt mũi, hắn mới vẫn không có trêu chọc cắt lốt. Thêm vào cắt lốt rất ít cùng hắn có gặp nhau, đơn giản cũng là làm trong thành không có nhân vật này tồn tại. Ngươi cũng đừng để ta làm khó dễ a. Ta cắt lốt quy củ là xưa nay không phá. Cắt lốt vẫn như cũ xoa xoa ngón tay, chút nào không có để ý tới từ lâu lửa giận lòng sinh Di Đan. Được. Di Đan hít một hơi thật sâu sau, quay về cắt lốt nói, các loại, chờ, bắt đến gian tế sau, ta lại cho ngươi. Khà khà. Thế mới đúng chứ. Cắt lốt hưng phấn xoa ra tay, cất bước chuyển qua một bên. Tiểu tử, ta giúp không được ngươi. Trừ phi. Hiểu chưa? Ta cắt lốt làm chính là giao dịch, bất cứ tin tức gì, bất luận là đồ vật gì, bất kỳ sự giúp đỡ gì cũng có thể. Chỉ cần ngươi có thể phó nổi đánh đổi. Cắt lốt lần thứ hai đối với Hoa Vân trả sát ngón tay. Ra hiệu dưới. Bất cứ tin tức gì cũng có thể. Hoa Vân cấp tốc quay đầu hỏi. Phí lời. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta cắt lốt là làm cái gì. Cắt lốt bĩu môi, một bộ dáng rất bất mãn. Được. Mang ta ra khỏi thành. Hoa Vân nhớ tới trong tay mình có cái kia hai viên lờ mờ con trâu, đem bên trong một viên móc ra, ở cắt lốt trước mắt cơ. Đây là linh chất. Cắt lốt nhìn thấy Hoa Vân trong tay cái kia viên con trâu, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Mà ở cách đó không xa Di Đan cùng Song Nhận Kiếm Vương ba người. Đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt trở nên cực nóng lên. Hoa Vân nhận ra được Di Đan cùng Song Nhận Kiếm Vương ba người ánh mắt nóng bỏng sau, vội vã nói với cắt lốt, có làm hay không giao dịch này? Làm. Đương nhiên làm. Ta lập tức mang người ra khỏi thành. Cắt lốt không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Nói xong, cắt lốt trói lại Hoa Vân cánh tay. Hoa Vân nhất thời sững sờ, đang muốn dây rủa, cắt lốt đột nhiên nói rằng, đừng lúc đích. Hiện tại chúng ta liền di chuyển ra khỏi thành ở ngoài đi. Lúc này, một vệt ánh sáng từ trên người cắt lốt chuyển đến, Hoa Vân đột nhiên cảm thấy thân thể bắt đầu hóa thành hư vô. Loại này cảm giác kỳ quái, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đem linh chất giao ra đây. Thấy Hoa Vân cùng cắt lốt bóng dáng ở biến mất, Di Đan cùng Song Nhận Kiếm Vương ba người vội vã hướng về hai người vào tới. Đáng tiếc, Di Đan cùng Song Nhận Kiếm Vương ở sông tới thời điểm, Hoa Vân cùng cắt lốt đã biến mất ở trong không khí. Đáng chết. Thật vất vả nhìn thấy một viên linh chất. Di Đan mạnh mẽ một cước đạp lên mặt đất. Mặt đất ầm một tiếng, chìm xuống một tầng. Sau một lúc lâu, Di Đan mới ngẩng đầu lên, tàn nhẫn nhìn Hoa Vân cùng cắt lốt biến mất phương hướng, đối với Song Nhận Kiếm Vương phân phó nói, các ngươi tức khắc ra khỏi thành đi, phải đem bọn họ bắt đến, đem linh chất cho ta mang về. Phải. Thống lĩnh. Song Nhận Kiếm Vương hai người đối diện một chút sau, tức khắc biến mất ở tại chỗ. Linh chất. Còn kém một viên linh chất liền có thể hóa ra chất xám thần tế. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều nhất định phải được nó. Di Đan nặn nặn nắm đấm, ánh mắt ác độc nhìn lên bầu trời. Một tia sáng trắng xuất hiện ở Hoa Lư ngoài thành, Hoa Vân lung lay đầu từ bạch quang bên trong đi ra. Ngươi đây là cái gì phá na gì? Đầu chấm đến khó chịu, cực nhỏ có cái cảm giác này Hoa Vân không nhịn được bay về bạch quang chửi bới một tiếng. Ngươi xem ta cái nào? So với chào ngươi. Cắt lốt loạn choạng mà dường như uống rượu say người giống như từ bạch quang bên trong đi ra, mới vừa đi ra vài bước, dưới chân hắn một lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Hoa Vân đầu mới từ hỗn độn trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhìn trên đỉnh đầu Hoa Lư thành, hắn không phải không thừa nhận cắt lốt cái này Nazi năng lực vẫn đúng là hữu hiệu. Đem ra đi. Lúc này, cắt lốt đi tới Hoa Vân trước mặt, đưa tay ra vớt. Lấy cái gì? Hoa Vân nhất thời không phản ứng kịp. Phí lời. Đương nhiên là thù lao. Tiểu tử. Ngươi đừng không công nhận. Cắt lốt mặt trầm xuống, chừng một chút Hoa Vân. Ồ. Hoa Vân lúc này mới nhớ lại mình và cắt lốt giao dịch, lúc này từ trên người móc ra cái kia viên linh chất. Cắt lốt ánh mắt từ Hoa Vân lấy ra linh chất thời điểm liền chưa rời qua, thấy Hoa Vân truyền đạt linh chất, hắn xẹp xẹp miệng, đáy lòng hồi hộp, vội vã cười híp mắt rũa ra hai tay. Ngay ở cắt lốt cho rằng linh chất sắp rơi vào trong tay mình thời điểm, Hoa Vân huyền trí ở giữa không trung tay đột nhiên ngừng lại. Ế! Cắt lốt nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Cắt lốt thấy Hoa Vân thu hồi linh chất, âm điệu lạnh lẽo nói, ngươi đây là ý gì? Hoa Vân liếc nhìn cắt lốt một chút, ánh chừng một chút trên tay linh chất nói, có một số việc ta còn không rõ ràng lắm, muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đừng vội, này linh chất là sẽ đưa cho ngươi. Chuyện gì? Ngươi hỏi mau. Cắt lốt thấy Hoa Vân nói như vậy sau, sắc mặt hơi đẹp đẽ không ít. Nếu như Hoa Vân thật không chịu giao ra đây, hắn là nhất định sẽ ra tay cướp. Tốt lắm. Ta hỏi ngươi. Chúng ta làm chính là giao dịch đúng không? Ngươi này không phải phí lời hả? Cắt lốt không biết Hoa Vân trong hồ lô bán chính là thuốc gì, lúc này trả lời một câu. Cái kia giao dịch có phải là lấy công bằng làm tiêu chuẩn đây? Đương nhiên. Ta cắt lốt buôn bán, xưa nay đều là công bằng giao dịch. Lẽ nào, ngươi nhận là giao dịch giữa chúng ta không công bằng? Ngươi nên sẽ không cho là mạng ngươi còn không bằng viên này linh chất đáng giá chứ? Cắt lốt nói xong lời cuối cùng, không có tiếng tức giận liếc Hoa Vân một chút. Chúng ta lúc đó làm giao dịch điều kiện, là ngươi đưa ta ra khỏi thành mà thôi. Viên này linh chất giá tiền, nên so với ngươi đưa ta ra khỏi thành cái giá này muốn cao hơn nhiều chứ? Ta không có yêu cầu ngươi cứu ta, huống hồ ngươi cho rằng ta thật không có năng lực thoát thân mà ra sao? Nhiều nhất cũng chính là phiền toái một chút thôi. Hoa Vân dừng lại áng chừng linh chất tay. Tốt ngươi cái tiểu tử, cùng ta chơi văn tự trò chơi. Cắt lốt nhất thời tức đến nổ phổi trừng mắt Hoa Vân. Ngươi muốn cướp? Hoa Vân đem linh chất nắm ở ngón tay, một bộ ăn chắc cắt lốt dáng dấp. Ngươi sẽ cam lòng? Cắt lốt chấn định nhìn Hoa Vân. Thế nào không nỡ lòng bỏ? Hoa Vân khẽ mỉm cười, ngón tay hơi dùng sức, linh chất đột nhiên phát sinh một tia ầm ầm nhỏ bé tiếng vang. Từ cắt lốt trong ánh mắt, Hoa Vân nhìn thấy vẻ lo lắng. Đừng, đừng, tuyệt đối đừng. Cắt lốt cũng không còn cách nào chấn định xuống, hắn liên tục khoát tay nói, ta nhận ngã xuống. Có thể đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Xưa nay đều là cắt lốt nắm người khác mũi đi, hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình nhưng cắm ở một cái tiểu tử trong tay, thân bất do kỷ bị nắm mũi dẫn đi. Như vậy đi, ta sẽ cùng ngươi giao dịch một cái tin. Viên này linh chất coi như là hai cái này giao dịch giá tiền, thế nào? Hoa Vân chỉ trong tay linh chất. Từ lúc đó Di Đan cùng Song Nhận Kiếm Vương trong mắt lộ ra cực nóng, Hoa Vân đã đại khái đoán được viên này linh chất quý trọng. Còn quý trọng ở nơi nào, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá đối với Hoa Vân tới nói, quý giá đến đâu đồ vật cũng không kịp người ở bên cạnh an toàn trọng yếu. Còn giao dịch, ngươi sẽ không phải là gạt ta chứ? Cắt lốt có chút không muốn lại tin tưởng Hoa Vân. Ngươi không yên lòng. Vậy thì cầm. Hoa Vân đem linh chất hướng về cắt lốt ném tới. Thật sự cho ta. Cắt lốt tiếp nhận linh chất, vuốt trên tay linh chất, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Hoa Vân. Phí lời. Chương 316, Hoa Lợi thành chủ. Cắt lốt thu hồi linh chất sau, đối với Hoa Vân hỏi, ngươi cần muốn tin tức gì? Bất quá có thể đầu tiên nói rõ, ngươi cần tin tức ta khả năng hiện tại chưa chắc sẽ biết. Thế nhưng, ta nhất định sẽ cho ngươi tra được. Ta muốn biết, bọn chư thành người phân bố ở thứ thần giới nơi nào. Ha ha, ngươi tiểu tử này lại bộ ta tin tức. Bọn chư thành người phân bố ở thứ thần giới mỗi cái khu vực, hiện tại ta chỉ biết ở hệ lần bầu trời thành có một cái, gọi là bạn mèo ra hỏa. Còn cái khác, ta tạm thời còn không có tra được. Hơn nữa, ngươi nếu muốn tra, là phải trả giá thật lớn. Cắt lốt nói xong lời cuối cùng, lại trà sắt tay. Đánh đổi. Chẳng lẽ còn không đủ? Biết bạn mèo ở hệ lần bầu trời thành sau, Hoa Vân đấy lòng hơi hơi an tâm một chút. Nếu như tìm ta biết tin tức là đầy đủ, thế nhưng ta tạm thời không biết, là cần tra. Lẽ nào ngươi cho rằng ta một người liền có thể tìm được tất cả mọi người sao? Ta cũng là muốn để cho người khác tìm cho ta tin tức. Hơn nữa, nuôi những người này là cần đại lượng tiêu dùng. Cắt lốt túi đầu dậm chân, một bộ làm ăn lô vốn dáng dấp. Tốt lắm. Đổi một cái. Hoa Vân vỗ tay cái độ, tiếp tục hỏi, gần nhất có hay không cái nào mòn trở thành người ở phía tây khu vực xuất hiện? Không biết. Cắt lốt không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Thật sự không biết. Hoa Vân thấy cắt lốt nghiêng đầu đi, từ không gian trong nhẫn móc ra một viên khác linh chất. Người còn có linh chất. Cắt lốt đột nhiên vừa quay đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoa Vân trong tay linh chất. Hoa Vân đột nhiên thu tay về bên trong linh chất. Thấy Hoa Vân thu hồi linh chất, tha thiết mong chờ cắt lốt không thể làm gì khác hơn là làm nuốt ngụm nước bọt. Làm cái dài hạn giao dịch, ngươi vì ta cung cấp các loại tin tức, ta phó cho ngươi giá tiền, thế nào? Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Cắt lốt suy tư dưới, phản phất làm cái gì trọng đại quyết tâm giống như, sau đó ngẩng đầu lên đối với Hoa Vân nói rằng, nếu ngươi muốn làm dài hạn giao dịch, tốt lắm. Ta liền miễn phí đưa ngươi một cái tin. Ngươi muốn tìm, có thể ngay ở bệ trong thành. Cắt lốt khẩn nói tiếp. Bệ thành ở nơi nào? Ngươi về phía tây một bên vẫn phi hành. Nửa ngày liền có thể đến. Bất quá. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên đừng đi bệ thành. Cắt lốt nói đến phần sau, ánh mắt trở nên hơi quái dị lên. Ta muốn đi nghỉ ngơi, bằng hữu của ngươi cái kia gọi ẹ ạt có thể gặp phải phiền phức. Cắt lốt nói xong. Tay hướng về bên cạnh vùng lên, một tia sáng trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ẹ ạt xuất hiện phiền phức. Suýt chút nữa quên. Cái này cho ngươi. Nếu như ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ. Đệ cái này liền có thể, ta sẽ đúng lúc đi tới bên cạnh ngươi. Đương nhiên, là cần trả tiền. Cắt lốt ném cho Hoa Vân một cái màu đen địa vật thể sau, bước vào đến bạch quang bên trong. Hoa Vân chính nuốt cái kia màu đen vật thể thời điểm, cắt lốt ngoài một thanh âm truyền đến, tiểu tử. Ngươi phiền phức đến rồi. Khà khà. Để ngươi nắm lô múi của ta đi. Xem ngươi còn dám hay không. Quên nói cho ngươi. Cái phiền phái này có thể khó đối phó a. Hoa Vân còn chưa phản ứng lại, cắt lốt cười gian tiếng từ bạch quang bên trong truyền ra. Lúc này, hai bóng người từ giữa không trung rơi xuống, hai người này chính là lần theo Hoa Vân mà đến Song Nhận Kiếm Vương. Cái này lão giả khốn nạn. Nhìn thấy xuất hiện Song Nhận Kiếm Vương, Hoa Vân lúc này mới ý thức được mình bị cắt lốt cho tính toán. Song Nhận Kiếm Vương vừa xuất hiện, hai người liền tự động đứng ở một bên. Lúc này, hai tia sáng điểm từ tay của hai người trên bốc lên. Chợt, những điểm sáng này hóa thành đạo đạo tia sáng, như hình lưới giống như tầng tầng lớp lớp xây cùng nhau. Quang vong đột nhiên bị cắt nát thành vô số khối, hướng về bốn phương tám hướng bắn thẳng đến mà ra. Mảnh vỡ gặp gió liền trướng, trong chớp mắt, dày đặc quang vong che kín toàn bộ bầu trời, liền trên đất đều trải lên một tầng chặt chẽ quang vong. Thử thử,
Vô số quang vong hướng về Hoa Vân trùng tới. Phá. Hoa Vân nắm lấy cháo đến tờ thứ nhất quang vong, hướng về hai bên lôi kéo. Quang vong còn như tờ giấy, bị dễ dàng xé thành hai nửa. Tiếp theo, tấm thứ hai quang vong cũng bị Hoa Vân lôi kéo thành hai nửa. Này quang vong tựa hồ không nhiều lắm tác dụng. Nhìn bị dễ dàng lôi kéo mở quang vong, Hoa Vân đáy lòng một trận không phản đối. Song Nhận Kiếm Vương thấy mình quang vong bị Hoa Vân dễ dàng xé nát, cũng không có bất kỳ dị dạng, biểu hiện trên mặt mặc dù nhạt mạc, nhưng trên khóe môi nhưng hiện lên một tia độ cong, quang vong không ngừng từ Song Nhận Kiếm Vương trong tay thả ra ngoài. Hoa Vân không chi kỷ kinh tránh phá bao nhiêu đạo quang vong, dần dần hắn cảm thấy có chút vất vả lên. Tránh thoát đến mặt sau, tránh phá quang vong cần thiết năng lượng càng nhiều lên. Cùng lúc đó, Hoa Vân trong cơ thể năng lượng ở kịch liệt tiêu hao. Dần dần, Hoa Vân đã bắt đầu lực bất tòng tâm lên. Rất nhanh, hắn liền bị vô số quang vong bao phủ ở bên trong. Song Nhận Kiếm Vương hai người thấy Hoa Vân đã bị quang vong bao phủ, tức khắc thu hồi phóng thích quang vong quan điểm. Đừng nói Hoa Vân, coi như là Họa Lôi Thành chủ tự mình ra tay, đều muốn tiêu hao một ít thời gian mới có thể tránh thoát đi hai người liên thủ thả ra ngoài quang vong. Tuy rằng Song Nhận Kiếm Vương thực lực của hai người chỉ có thánh giai đỉnh phong mà thôi, nhưng bọn họ nhưng có thể dựa vào phần này năng lực chặn được thức thần giai cao thủ. Cũng chính bởi vì phần này năng lực, bọn họ mới có thể ở Họa Lôi trong thành chiếm cứ cái thứ ba ghế. Một lát sau, Hoa Vân đã không dãy rủa nữa. Song Nhận Kiếm Vương trong lòng biết là thu tay lại thời điểm. Tuy rằng Hoa Vân nắm giữ thức thần giai thực lực, nhưng cũng vẫn chưa bị bọn họ để vào trong mắt. Một cái không có thần tế thức thần giai cao thủ, nhiều lắm cũng là so với thánh giai đỉnh phong cao thủ cường chút thôi. Chỉ có một thân thức thần giai thực lực cao thủ thôi, người như vậy Song Nhận Kiếm Vương gặp qua không ít, Hoa Vân còn không đặt ở Song Nhận Kiếm Vương hai người lấy mắt. Ngay ở Song Nhận Kiếm Vương chuẩn bị đem Hoa Vân liền quang võng đồng thời mang đi thời khắc, đột nhiên, từ lâu tiêu hao hết thể năng lượng Hoa Vân một phát bắt được hết thể quang võng. Cường tráng cánh tay trên, nổi gân xanh. Ầm ầm. Hết thể quang võng ở Hoa Vân lôi kéo dưới, phát sinh một đạo thê thảm tiếng rên rỉ. Sau đó, liền bị xé nát đi. Song Nhận Kiếm Vương hai người bỗng nhiên cả kinh. Hoa Vân tử quang trong lưới nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng phía trước bay đi. Trong nháy mắt, biến mất ở Song Nhận Kiếm Vương hai người trước mắt. Truy, đi về trước bẩm báo Di Đan đại nhân. Nói xong, Song Nhận Kiếm Vương hai người rời khỏi tại chỗ, hướng về Họa Lôi Thành bay đi. Ở cách đó không xa, nhìn theo Song Nhận Kiếm Vương sau khi rời đi, Hoa Vân từ một chỗ rừng cây bên trong đi ra. Ở vừa mới tránh phá tan Song Nhận Kiếm Vương thả ra quang vòng sau, Hoa Vân đã tiêu hao mất trong cơ thể một chút năng lượng cuối cùng. Tuy rằng đạt đến thức thần giai, nhưng ở thứ thần giới bên trong thân thể năng lượng phảng phất chịu đến hạn chế, căn bản là không đủ dùng. Nếu như ở Eo Lần Đại Lục, Hoa Vân trong cơ thể năng lượng là quyết định sẽ không như vậy dễ dàng liền biến mất. Nhìn Song Nhận Kiếm Vương rời đi, Hoa Vân không khỏi nhớ tới Song Nhận Kiếm Vương hai người thả ra ngoài điểm sáng. Ngoại trừ Song Nhận Kiếm Vương ở ngoài, ngay lúc đó cái kia hai cái thứ thần giới chủng tộc trên thân thể người cũng là dựa vào quang điểm để chống đỡ ạt công kích. Lẽ nào là bởi vì cái này linh chất? Hoa Vân móc ra trong tay địa linh chất, nghĩ đến cắt lốt cái kia hừng hực ánh mắt. Viên này nho nhỏ linh chất, lại sẽ có lớn như vậy tác dụng. Vậy rốt cuộc nên dùng như thế nào đây? Nhìn trên tay linh chất, Hoa Vân thử nghiệm đưa vào trong cơ thể tàn dư năng lượng. Năng lượng như đá chìm đáy biển giống như, tiến vào linh chất bên trong sau, liền một điểm sóng lớn đều không có phát sinh. Họa Lôi Thành trong phủ thành chủ. Họa Lôi phụ mu bàn tay quay về phủ thành chủ mọi người, dưới đáy phủ thành chủ cao thủ bình tĩnh đứng tại chỗ. Không dám có chút lên tiếng. Tất cả cao thủ đều cảm giác được, hôm nay có chút không lớn tầm thường. Liền ngày xưa dám cùng Họa Lợi làm trái lại Di Đan thống lĩnh đều trầm mặc không nói, bọn họ càng là không dám hàng nửa câu tiếng. Tưởng tượng chính mình 10 năm này làm tất cả, Họa Lợi không khỏi sinh lòng cảm thán. Dùng thời gian 10 năm, đem Họa Lợi thành thăng cấp trở thành cấp 1 bầu trời thành, Họa Lợi đủ để khinh thường bất luận cái nào cấp 1 bầu trời thành thành chủ. Thế nhưng, cấp 1 bầu trời thành chỉ là bầu trời thành mô hình mà thôi. Ở toàn bộ thứ thần giới bên trong, đừng nói tứ đại bầu trời thành, liền cuối cùng đều dính không lên một bên. Tứ đại bầu trời thành, cái nào không đều là cụ có mấy chục vạn năm trở lên gốc gác. Họa Lợi không kỳ vọng mình có thể ở sinh thời đem Họa Lợi bầu trời thành thị thăng cấp đến cùng tứ đại bầu trời thành sánh ngang trình độ, hắn chỉ hy vọng chỉ mình cố gắng hết sức, đem bầu trời thành xâm nhập đến 10 vị trí đầu đã đủ rồi. Thế nhưng, bầu trời thành thăng cấp là rất khó, chủ yếu nhất vẫn là vật liệu khuyết thiếu. Những tài liệu khác cũng không phải khó tìm, chỉ có cực kỳ khó tìm chính là linh chất. Linh chất không chỉ là thăng cấp bầu trời thành chủ yếu nhất vật liệu, hơn nữa còn là cao thủ tha thiết ước mơ tăng cao thực lực địa bảo quý đồ vật. Không có linh chất, chỉ dựa vào cảm ngộ, tự nhiên hình thành, cái kia độ khó so với tiến vào thần giới còn khó hơn. Thần tế là bất kỳ cao thủ coi trọng nhất đồ vật. Họa Lôi khổ tâm kinh doanh trăm năm, cũng bất quá kết thành một viên sơ cấp chất xám thần tế mà thôi. Có thể thấy được linh chất tìm kiếm khó khăn, nếu muốn tiến thêm một bước, trừ phi tìm được càng nhiều linh chất. Bệ thành bên kia có hay không có tin tức gì? Họa Lôi thầm thở dài sau, chuyển quay đầu lại đối với đang ngồi cao thủ hỏi. Thành chủ, bệ thành bên kia tin tức truyền đến biểu thị, bệ thành tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì. Một tên trong đó tương đối gầy yếu cao thủ đi ra, quay về Họa Lôi chắp tay nói. Không có động tĩnh. Họa Lôi mặt trầm xuống. Bệ thành tạm thời không có bất kỳ động tĩnh, bất quá chúng ta đúng là bắt đến một tên lẻn vào chúng ta bầu trời thành gian tế. Gầy yếu cao thủ hoảng vội và nói. Ồ. Họa Lôi quay về gầy yếu cao thủ vung tay xuống nói, đem tên kia bắt đến gian tế dẫn tới. Phải. Gầy yếu cao thủ vội vàng lùi ra. Một lát sau,
Eat ở hai tên thị vệ áp giải hạ xuống đến trong phủ thành chủ. Eat làm lúc mặc dù lao ra quán rượu, nhưng quả bất địch chúng. Thêm vào hắn không cách nào phi hành, cuối cùng vẫn là bị vây chặt ở một chỗ ngóc ngách bên trong, sau đó bị bắt. Hoa Lợi nhìn Eat hỏi, ngươi là bệ thành phái tới? Eat cũng không có trả lời Hoa Lợi, mà là ngẩng đầu liếc mắt một cái Hoa Lợi. Hắn biết, chính mình vô luận nói như thế nào, đều không thể thoát khỏi đi gian tế thân phận. Thẳng thắn, hắn cũng lười đi ngụy biện, không nói lời nào. Hoa Lợi quấn có thâm ý nhìn Eat, khẽ hừ một tiếng, đối với hai bên thị vệ phất tay nói, trước đem hắn giam giữ lên, đến thời điểm tái thẩm hỏi. Chờ Eat bị áp đi rồi, Hoa Lợi đối với những khác cao thủ phất phất tay, chú ý bệ thành động tĩnh, ta mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi. Nói xong, Hoa Lợi biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 317, Viễn Cổ Thần Điện. Thấy trên tay linh chất không có quá lớn tác dụng sau, Hoa Vân đang muốn đem linh chất thu hồi đến trong không gian giới chỉ. Linh chất vừa mới chạm được nhẫn không gian, lập tức bị gãy trở về. Hả? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy linh chất này một phản ứng, Hoa Vân cảm thấy rất ngờ vực. Lần thứ hai thử đem linh chất đưa vào đến trong không gian giới chỉ, tuy nhiên vẫn bị bắn ra ngoài. Thử nghiệm mấy lần sau, linh chất trước sau vẫn là không cách nào bị đưa vào đến trong không gian giới chỉ. Cuối cùng, Hoa Vân từ bỏ đem linh chất thả lại đến nhận không gian dự định, sau đó đưa nó để vào y phục ám trong túi. Linh chất vừa hạ xuống vào đến ám trong túi, dấu diếm ở Hoa Vân trong quần áo bộ cái kia viên bé nhỏ xanh biết năng lượng cũng cùng nhảy vào đến ám trong túi. Ở trong túi quay chung quanh linh chất chuyển động. Theo chuyển động, linh chất mặt ngoài tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy những này hào quang, năng lượng màu bích lục phảng phất ăn thuốc kích thích giống như vậy, càng nhanh chóng chuyển động. Ở chuyển động mấy chu sau, năng lượng màu bích lục trở nên sáng loáng lên. Ở năng lượng trung tâm, một thốc năng lượng chính đang không ngừng hỗn hợp. Dần dần, hỗn hợp năng lượng tỏa ra. Một khối màu xanh lục như bằng da giống như đồ vật xuất hiện ở bên trên. Mà lúc này, linh chất trên hào quang chậm rãi tàn đi. Năng lượng màu bích lục không có lại tiếp tục hấp thu linh chất trên hào quang, mà là lặng lặng nằm ở Hoa Vân y phục ám trong túi. Phù phù, phù phù. Năng lượng màu bích lục phát sinh yếu ớt tiếng vang, mà cùng lúc đó, Hoa Vân linh hồn cầu bên trong tỏa ra một đạo sóng gợn. Sóng gợn như chất lỏng giống như truyền vào năng lượng màu bích lục bên trong. Hoa Vân cũng không nhận thấy được trên người cùng trong cơ thể linh hồn cầu xuất hiện kỳ lạ hiện tượng, ở thu hồi linh chất sau, hắn lần thứ hai cải trang lẫn vào Vạ Lư Thiên trong thành trống không. Vạ Lư Thiên trong thành trống không bởi ra gian tế một chuyện sau, đề phòng nghiêm ngặt không ít. Ở kiểm tra thời điểm, cũng nghiêm ngặt một chút. Nhưng đối với Hưu Tâm muốn đi vào đến Vạ Lầy bầu trời thành Hoa Vân tới nói, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Lẫn vào đến bầu trời thành sau, Hoa Vân liền trực tiếp tiến vào trong phủ thành chủ. Trên người mặc thuận lợi mò đến thị vệ phục, Hoa Vân y theo dáng dấp nâng trường thương trong tay tuần tra. Đồng thời, vận dụng nhận biết không ngừng tìm kiếm Eat tam tích. Hẳn là nơi này. Hoa Vân rất nhanh liền nhận biết được Eat vị trí. Nhìn trước mắt to lớn pho tượng, Hoa Vân trong khoảng thời gian ngắn không tìm được ra tay địa phương. Hắn có thể khẳng định, Eat ngay ở pho tượng kia dưới đáy. Hoa Vân phỏng chừng ở dưới đáy có một chỗ giam giữ phạm nhân bí mật lao ngục, mà duy nhất tiến vào khẩu có thể là trước mặt pho tượng. Ngay ở Hoa Vân tìm kiếm lối vào thời điểm, một loạt tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Nghe được tiếng bước chân, Hoa Vân lập tức chính đứng lên thân, đang muốn hướng phía trước đi đến. Đột nhiên bẽ thấy ở pho tượng chân dưới có một chỗ nhỏ bé sát vết. Nhìn thấy cái này sát vết, Hoa Vân dừng bước. Hắn lập tức thám quay đầu đi, gần kề sau đó hắn mới phát hiện, cái này sát vết tồn tại đã lâu. Ở sát vết dưới đáy, còn có một cái tinh tế khe hở. Nguyên lai lối vào ở đây. Nhìn thấy này còn khe hở, Hoa Vân trong lòng vui vẻ, đưa ngón trỏ ra, quay về khe hở móc dưới. Này một lấy ra, khe hở dần dần khuếch lớn lên. Rất nhanh, một cái thông đạo khẩu xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Hoa Vân lập tức chui vào đến trong thông đạo, đồng thời đem cửa thông đạo dựa theo trước kia phương pháp đóng lên. Cùng lúc đó, một đội thị vệ dọc theo con đường từ pho tượng bên cạnh sượt qua người. Ở cửa thông đạo bên trong là một loạt cầu thang. Hoa Vân xác định hơi thở của chính mình hoàn toàn bí mật sau khi đi lặng lẽ xuống cửa thông đạo. Ngay ở gần kề biên giới thời điểm, lao ngục bên trong truyền đến một đạo trò chuyện âm thanh. Nghe được âm thanh sau, Hoa Vân càng là thả chậm lại bước chân. Xuyên thấu qua hàng hiên khe hở, Hoa Vân bẽ thấy Eat chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà ở Eat bên cạnh nhưng là một tên hình dạng phổ thông nam tử, nhưng nam tử trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, nhưng làm người không dám kinh thường. Hoa Lợi nhìn Eat nói rằng, ngươi không phải bệ thành người chứ? Cũng không phải thứ thần giới người, ngươi nên là ở lần đại lục người chứ? Eat một trận ngạc nhiên, bất quá vẫn như cũ vẫn không có mở miệng. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Nếu như ngươi là bệ phái tới người, nên có linh chất năng lực. Bằng vào ta so sánh tư hiểu rõ, hắn là sẽ không tùy ý phái một ít không quá quan trọng người lẻn và vạ lầy bầu trời thành. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, lấy thực lực của ngươi thêm vào ngươi năng lượng đặc tính, cuối cùng chỉ có một cái khả năng, ngươi cũng không phải là thứ thần giới người. Ta nói không sai chứ? Vạ lầy nói xong lời cuối cùng, đối với Eat cười cợt. Ngươi đoán được thì thế nào? Nếu ngươi biết ta không phải bệ thành người, vậy thì nên đem ta thả. Ha ha, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Vạ lầy khoát tay háo một cái. Ta có thể rời khỏi nơi này. Eat có chút không dám tin tưởng nhìn Vạ lầy. Không sai, ngươi đương nhiên có thể đi. Vạ lầy gật gật đầu. Eat thấy Vạ lầy vẻ mặt cũng không giống như là nói láo, vì để tránh cho Vạ lầy thay đổi, hắn vội vàng đứng lên hướng về cửa thông đạo nơi đi đến. Như ngươi vậy đi rồi, không cảm thấy có chút đáng tiếc? Hoa Lầy đột nhiên mở miệng nói rằng, đáng tiếc. E ạt nghi hoặc chuyển quay đầu lại. Đương nhiên đáng tiếc. Kỳ thực ta tới nơi này là muốn để ngươi vì ta hiệu lực. Đương nhiên, ngươi không chịu, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, coi như ra bầu trời thành, cũng khó có thể ở thứ thần giới lâu dài ở lại. Nói vậy, ngươi cũng từng trải qua thứ thần giới cao thủ cùng éo lần đại lục cao thủ trên lệch chứ? Nghe được Hoa Lầy câu nói này, E ạt đáy lòng chìm xuống. Ngươi lời này là có ý gì? Ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi nắm giữ linh chất năng lực. Ở nắm giữ linh chất năng lực sau, thực lực của ngươi sẽ nâng cao một bước. Đến đây đi, bằng hữu của ta. Thực lực mới là trọng yếu. Hoa Lầy hướng dẫn nói. Nâng cao một bước. E ạt sững sờ, đôi mắt mê man nhìn phía trước. Không sai. Nâng cao một bước. Bằng hữu, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Hoa Lầy tiếp tục hướng dẫn. Thật sự. E ạt nhìn phía Hoa Lầy, ở trong mắt hắn, tràn ngập khát vọng đối với sức mạnh. Hắn đã chịu đủ lắm rồi, từ lần trước rất được đả kích sau, hắn tâm linh từ lâu xuất hiện một tia vết nứt. Này một tia vết nứt nguyên bản cũng không lớn, nhưng ở Hoa Lầy hướng dẫn dưới, vết nứt chính đang một chút mở rộng. Đương nhiên là thật sự. Nhìn thấy E ạt này một phản ứng, Hoa Lầy nụ cười trên mặt càng sâu. E ạt cùng Hoa Lầy này một đôi thoại xem ở Hoa Vân đáy mắt, hắn cũng không có đi ngăn cản. Nếu như E ạt thật sự muốn nương nhờ vào Hoa Lầy, Hoa Vân cũng không có chút nào biện pháp. Dù sao E ạt cũng không phải mòn chịu thành người, muốn đầu phục ai đều có sự tự do của hắn. Xin lỗi. Hoa Lầy thành chủ. E ạt ngẩng đầu lên, trong mắt để lộ ra một luồng kiên nghị. Ta không thể tiếp thu ngươi mời. Tại sao? Hoa Lầy trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia khó có thể phát hiện hàn quang. Ta đã từng đã đáp ứng một vị đại sư, muốn làm hồi chính mình. Nếu không là hắn, ta khả năng từ lâu lạc lối. Hoa Lầy phát hiện, lúc này E ạt ánh mắt cực kỳ trong suốt, đã không còn nữa ngay lúc đó hỗn độn trạng thái. Được. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không bắt buộc. Hoa Lầy quay về E ạt vung tay xuống, sau đó bối qua thân đi. Đa tạ. E ạt đối với Hoa Lầy chắp tay, liền xoay người hướng về cửa thông đạo đi đến. Quay lưng E ạt, Hoa Lầy hai tay hơi sờ một cái. Đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, hắn khẽ hừ một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một tia khó có thể phát hiện di động. Đang lúc này, đang hướng trước đi E ạt đột nhiên dừng bước. Ta vẫn là quyết định đi theo ngài. E ạt chuyển quay đầu lại nói với Hoa Lầy. Ha ha, đã sớm nên như vậy. Hoa Lầy thoải mái cười to lên, vô vô E ạt bả vai nói, chúng ta đi thôi. Còn có chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Phải. Nói xong, E ạt theo sát Hoa Lầy hướng về lao ngục dưới đáy đi đến. Hả? Hoa Vân cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, E ạt không phải trước kia liền từ chối sao? Thế nào hiện tại lại đổi ý? Nhìn E ạt theo sát Hoa Lầy, Hoa Vân không phát hiện được E ạt dị dạng. Hoa Lầy muốn dẫn E ạt đi đâu? Tại sao hắn cố ý muốn thu phục E ạt? Từng cái nghi hoặc tràn ngập ở Hoa Vân trong đầu, do dự một chút sau, hắn quyết định cùng qua xem một chút tình huống. Sau đó, Hoa Vân lặng lẽ đuổi tới Hoa Lầy cùng E ạt. Lao ngục sau lưng là một cái thông đạo khác khẩu, vì để tránh cho bị Hoa Lầy phát hiện, Hoa Vân các loại, chờ, cái khác đi ra cửa thông đạo sau mới theo sát đi lên. Ngay ở Hoa Vân sắp đi ra cửa thông đạo thời điểm, một bóng người từ cửa thông đạo nơi lóe ra. Nhận ra được bóng người lóe ra, Hoa Vân cấp tốc trốn vào đến một bên thạch lồi bích một bên. Đi ra cửa thông đạo sau, Hoa Lầy liền dẫn E ạt hướng phía trước bay đi. Bệ nói không sai, Hoa Lầy, ngươi vẫn là muốn một mình mở ra viễn cổ thần điện, độc chiếm sản xuất linh chất. Di đang nóng nhìn Hoa Lầy cùng E ạt rời đi phương hướng, ánh mắt xuyên thấu qua một tia hung tàn, đừng trách ta. Đây là ngươi buộc ta. Nói xong, Di đang biến mất ở tại chỗ. Ở Di đang biến mất sau khi, Hoa Vân từ thạch lồi bích một bên đi ra. Thần điện. Hoa Vân nhất thời đối với Di đang nói tới thần điện hiếu kỳ lên. Có thể sản xuất linh chất thần điện, càng là làm hắn hiếu kỳ. Liên miên trùng điệp ngọn núi còn như sóng lớn huyền chuyển khúc chiết, cao vót xanh ngắt cây cối che kín cả ngọn núi. Dọc theo đường đi, các loại kỳ phong dị bãi đá lập, các loại hiếm quý quái thú càng là tầng tầng lớp lớp. Hoa Vân ở núi rừng bên trong bước nhanh qua lại, thỉnh thoảng chém giết che ở phía trước manh thú. Ở trong vùng rừng núi này che kín các loại kỳ lạ thú loại, Hoa Vân vốn là dự định trực tiếp bay qua mảnh rừng núi này. Nhưng ở gây nên núi rừng dưới đáy thú quần xã công sau, hắn không thể không từ giữa không trung bay xuống. Hoa Vân cũng từng thử bay cao. Nhưng bay cao sau khi nhìn thấy đám mây bên trong lít nha lít nhít chính đang bay lượn bay thú sau, hắn liền đánh gãy cái ý niệm này. Dưới bàn chân dẫm đá vụn, Hoa Vân vượt qua một ngọn núi eo. Chương 318, thần tế cao thủ. Ầm. Ầm. Âm ầm nổ vang từ phía trước truyền đến, ngoại trừ ầm ầm nổ vang ở ngoài, còn chen lẫn la cây khiên lôi kéo cùng nhau phát sinh rầm tiếng vang cùng cây cối ầm ầm sụp đổ âm thanh. Món đồ gì? Hoa Vân cảm nhận được tiếng ầm ầm chính hướng về phía bên mình tới gần, lập tức nhảy lên một gốc cây đại thụ đỉnh, hướng về phát sinh tiếng vang ầm ầm tiếng vị trí nhìn tới. Phía trước cách đó không xa, một cái cả người xanh biếc người khổng lồ chính không người ở rút một gốc cây cao hơn 10 mét cây cối. Đại thụ như cỏ nhỏ giống như vậy, bị người khổng lồ nhổ tận gốc. Người khổng lồ rút lên cây cối sau, một tay giơ lên thân cây ánh chừng một chút. Sau đó, liền đem thân cây quăng đến đầu phía sau. Dầm dầm tiếng vang truyền đến, bị rút bỏ thân cây đem phía sau một ít cây mục ép ngã trên mặt đất. Hoa Vân thấy người khổng lồ vẫn còn đang rút cây cối, cũng không có chú ý tới mình, hít một hơi thật sâu sau vòng qua người khổng lồ hướng phía trước đi vội vã. Thành thạo đi rồi một lúc sau, bốn phía cây cối dần dần ít ỏi lên, bắt đầu xuất hiện một chút màu đỏ cự nham, đồng thời nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên không ít. Có lẽ là chịu đến nhiệt độ ảnh hưởng, những này màu đỏ cự nham cũng không có sinh trưởng bất kỳ thực vật.
Theo thâm nhập, màu đỏ cự nham càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Trải qua một quãng thời gian bộ hành sau, một cái huyền chuyển khúc chiết tiệm đạo bắt đầu xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Tiệm đạo cũng không dài, theo càng ngày càng gần, bị tiệm đạo che lại bộ phận bắt đầu bạo lộ ra. Đó là một bộ làm người đến khiếp sợ cảnh tượng. Một tòa cao tới trăm trượng do vô số màu đỏ cự nham xây mà thành cự nham sơn sừng sững ở trung ương. Tạo thành từng dải màu đỏ mây mù cuốn ở cự nham sơn chu vi, nhẹ nhàng nhảy lên. Xa xa nhìn tới, cự nham sơn như nhảy lên đống lửa giống như, theo gió tự múa lấy. Ở cự nham trên đỉnh núi có một tòa đại điện, học trò giỏi vài chục trượng. Cung điện không biết là lấy cái gì vật liệu kiến, toàn thể trắng bệch sáng trưng. Cung điện cửa lớn, rõ ràng là một cái hỏa diễm hình thái miệng lớn. Lúc này, Hoa Lôi cùng Ea đang đứng ở cự nham bên dưới ngọn núi, lặng lặng nhìn trước mặt cung điện. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đồng nhiên, Hoa Lôi đột nhiên động. Chỉ thấy hắn cất bước đi lên trước đầu, quay về cung điện quái dị giống lên một tiếng. A ao dạ tạ. A a. Hoa Lôi vừa dứt lời, cự nham giữa sườn núi đột nhiên phát sinh một đạo quái dị tiếng gào. Chợt, một cái thân ảnh khổng lồ từ cự nham giữa sườn núi bò ra, đứng ở Hoa Lôi cùng Ea trước mặt. Là người khổng lồ kia. Hoa Vân nhìn thấy cái kia bóng người to lớn khuôn mặt sau, đáy lòng âm thầm cả kinh. Cái này thân ảnh khổng lồ, chính là hắn đến đây thần điện thời điểm gặp phải cái kia xanh biết người khổng lồ. Xanh biết người khổng lồ sau khi xuất hiện, cũng không có công kích Hoa Lôi cùng Ea, mà là cổ to lớn đôi mắt đánh giá hai người. Rõ ràng, cái này xanh biết người khổng lồ là Hoa Lôi triệu hoán đến. Hoa Lôi triệu hoán cái này xanh biết người khổng lồ làm cái gì? Hoa Vân đáy lòng suy đoán. Người ta mang đến, có thể giúp ta mở ra thần điện cửa lớn chứ? Hoa Lôi chỉ vào Ea đối với xanh biết người khổng lồ nói rằng. Xanh biết người khổng lồ nghe được Hoa Lôi sau, đưa mắt rời về phía Ea. Xanh biết người khổng lồ đầu gần kề Ea, mũi thở vô dưới, tựa hồ đang ngửi món đồ gì. Sau một lúc lâu, xanh biết người khổng lồ mới khe khẽ gật đầu, đồng thời đem Ea ôm vào trong tay. A a. Xanh biết người khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu lên, cổ động lồng ngực hướng lên trời kêu to vài tiếng. Theo xanh biết người khổng lồ gầm rú, từng đạo tiếng ầm ầm từ bốn phía truyền đến. Chỉ thấy 10 cái hình thái gần gũi xanh biết người khổng lồ từ sườn núi sau bò ra, cũng đứng ở trước đó cái kia xanh biết người khổng lồ phía sau. Lúc này, Hoa Vân mới chú ý tới. Trước hết cái kia xanh biết người khổng lồ cùng mặt sau đến 10 cái xanh biết người khổng lồ có chút không giống. Trước hết tên kia xanh biết người khổng lồ hạ thân vây quanh một khối to lớn thú loại giáp da chế thành đơn sơ tạp dề, trên cổ còn mang theo một cái do các loại thú xỉ cùng xương thú dây nối thành dây chuyền. Mà đó là một xanh biết người khổng lồ hạ thân sử dụng chính là một khối to lớn lá cây che kín phía trước mà thôi, trên người trơn, không có bất kỳ quái sức. Thủ lĩnh. Hoa Vân suy đoán trước hết cái kia xanh biết người khổng lồ có thể là thủ lĩnh loại nhân vật. A. Xanh biết người khổng lồ thủ lĩnh một tay cầm lấy Ea, một cái tay khác chỉ về đằng trước thần điện cửa lớn. 4. 10 cái xanh biết người khổng lồ nghe được thủ lĩnh ra lệnh sau, tức khắc hướng về thần điện cửa lớn vào tới. Ầm. Xanh biết người khổng lồ thân thể cao lớn mạnh mẽ đánh vào thần điện trên cửa chính. Gào gào. 10 cái xanh biết người khổng lồ phát sinh tiếng gầm gừ, đồng thời thân thể của bọn họ bắt đầu bốc lên ánh sáng xanh lục đến. Thần điện cửa lớn ở 10 cái xanh biết người khổng lồ toàn lực đẩy một cái bên dưới. Cọt kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Các loại, chờ, cửa lớn hoàn toàn sau khi mở ra, xanh biết những người khổng lồ liền ở thủ lĩnh dưới sự lãnh đạo, cũng không quay đầu lại đi vào bên trong thần điện, cũng biến mất ở Hoa Vân tầm nhìn bên trong. Ha ha. Rốt cục mở ra. Hoa Lôi đầy mặt mừng rỡ, lúc này đuổi tới xanh biết người khổng lồ, tiến vào bên trong thần điện. Hoa Vân chần chừ một lúc sau, liền sau đó đi theo. Mới vừa bước vào đến thần điện cửa lớn, Hoa Vân đột nhiên cảm nhận được đáy lòng xuất hiện một tia kỳ lạ gợn sóng. Lúc này, hắn mới chú ý tới, mở ra thần điện cửa lớn chính đang một chút đóng. Hóa ra là có thời hạn. Hoa Vân thử nghiệm đẩy dưới thần điện cửa lớn, không chút nào động. Sau đó hắn thử lại dùng toàn lực đẩy dưới, vẫn như cũ vẫn là dường như trước kia như vậy, bất động một chút. Thức thần giai thực lực đều không đẩy được, có thể thấy được thần điện này cửa lớn nặng, đã vượt quá Hoa Vân ngoài tưởng tượng. Ý thức được Ea có thể sẽ gặp nguy hiểm sau, Hoa Vân không làm tiếp quá nhiều dừng lại, tức khắc đi vào thần điện bên trong. Thần điện cửa lớn vẫn còn đang chậm rãi đóng, lúc này ở cự nham trên núi, hạ xuống 6 bóng người. Trong đó một đạo chính là Ủ Kịch Di Đan, mà mặt khác 5 bóng người thì quấn ở một tầng dày đặc xương mù dày ở trong. "Bệ, ta nói không sai chứ, thần điện đã mở ra." Di Đan đối với cầm đầu người nói rằng, "Ta vẫn là coi thường quá lời." Bệ cả người bị xương mù dày bao vây, căn bản không nhìn ra vẻ mặt của hắn cùng khuôn mặt. "Đi." Bệ nói xong, mang theo phía sau 4 cái thân ảnh biến mất ở Di Đan trước mắt. Sau một khắc, Bệ ngũ người đã xuất hiện ở thần điện trước cửa lớn. Di Đan lập tức đuổi theo Bệ 5 người, tiến vào bên trong thần điện. Ngay ở Di Đan tiến vào bên trong thần điện thời điểm, đột nhiên giữa bầu trời xẹt qua 3 vệt sáng, cũng rơi vào cự nham trên đỉnh núi. Ánh sáng chậm rãi cởi ra, 3 người xuất hiện ở thần điện ở ngoài. Cầm đầu là một tên thiếu nữ xinh đẹp, mà phía sau theo một tên trong đó là người đàn ông trung niên, mà một người khác là xinh đẹp thiếu phụ. Lô Huy trưởng lão, hẳn là nơi này chứ? Thiếu nữ xinh đẹp chỉ về đằng trước thần điện đối với người đàn ông trung niên hỏi. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn là một bộ ngạo nghễ dáng dấp. Mỹ nạ tiểu thư, không sai, nơi này đúng là chúng ta muốn tìm Hỏa Chi thần điện. Được, vậy chúng ta vào đi thôi. Nói xong, gọi là Mỹ nạ thiếu nữ xinh đẹp mang theo Lộ Huy 2 người tiến vào bên trong thần điện. Lúc này thâm nhập đến bên trong thần điện Hoa Vân, cũng không nhận thấy được ngoại trừ hắn cùng Ngọa Lấy bên ngoài, còn có mặt khác hai nhóm người cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong thần điện. Bên trong thần điện đen kịt dị thường, có thể coi phạm vi cũng chỉ có khoảng 1 mét mà thôi, mà nhận biết càng bị ép đến 10 mét trong vòng. Eat cùng xanh biết người khổng lồ khí tức sớm đã biến mất, Hoa Vân chỉ có thể dựa vào nhận biết chậm rãi tìm tòi. Bên trong thần điện tỏa ra một nguồn áp lực cảm, đang ở bên trong thần điện Hoa Vân cảm giác mình lại như là trên người gánh vác hơn ngàn trọng lượng. Bước đi gian nan. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên từ phía trước truyền đến. Theo sát, mấy đạo mạnh mẽ sóng năng lượng cuốn tới. Hoa Vân đột nhiên cả kinh, vận lên vô cực huyền công ngăn hướng về chính mình kéo tới sóng năng lượng. Ngay ở ngăn kéo tới sóng năng lượng thời điểm, bốn phía đột nhiên phùng một tiếng, trong hư không bốc lên từng luồng trong suốt hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện, khiến cho nguyên bản đen kịt thần điện trở nên ánh sáng lên. Mà lúc này, Hoa Vân mới chú ý tới, ở phía trước mình cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chính đang độc chiến năm cái bao phủ ở trong sương mù người, mà ở người đàn ông trung niên một bên, đứng hai người. Một cái trong đó là xinh đẹp thiếu phụ, mà một cái khác thì để Hoa Vân giật nảy cả mình. Lận ạ. Hoa Vân có chút mừng rỡ nhìn chằm chằm đứng ở xinh đẹp thiếu phụ bên cạnh cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Còn có một cái. Mỹ Nạ nhận ra được Hoa Vân ánh mắt sau, chuyển quay đầu lại bẽ Hoa Vân một chút. Nhàn nhạt ánh mắt trên dưới đánh giá Hoa Vân. Mỹ Nạ tiểu thư, có muốn hay không ta trước tiên đi tiêu diệt hắn? Xinh đẹp thiếu phụ cũng chú ý tới Hoa Vân. Đừng nội. Mỹ Nạ ngăn lại xinh đẹp thiếu phụ, đồng thời kiêu ngạo liếc Hoa Vân một chút. Không phải Lận ạ. Hoa Vân nghe được Mỹ Nạ và xinh đẹp thiếu phụ sau, mới rõ ràng chính mình nhìn lầm người. Trước mắt cái này gọi là Mỹ Nạ thiếu nữ, chỉ có điều là hình dáng giống Lận ạ mà thôi, cũng không phải Lận ạ. Lúc này, người đàn ông trung niên cùng năm tên bao phủ ở trong sương mù người chiến đấu tiến vào giai đoạn. Các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn không ngừng triển khai ra. Nhìn sáu người chiến đấu, Hoa Vân ấy lòng thất kinh không ngớt. Nếu như mình không có cảm giác sai, cái kia năm tên bao phủ ở trong sương mù người thực lực cũng không ở thức thần giai bên dưới. Hơn nữa, năm người này khí tức trên người càng là cực kỳ nhất trí, thêm vào bọn họ hiểu ngầm phối hợp, thực lực tổ hợp càng là vượt qua bình thường thức thần giai cao thủ. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên càng là mạnh mẽ, độc chiến năm tên thức thần giai cao thủ đều bất bại, có thể thấy được thực lực đó cao. Phòng trưng từ lâu vượt qua thức thần giai. Lộ ủy trưởng lão, chúng ta thời gian không nhiều. Mỹ Nạ đột nhiên mở miệng nói rằng. Biết rồi. Gọi là Lộ ủy người đàn ông trung niên đáp một tiếng. Chỉ thấy Lộ ủy thân thể chấn động. Trên người đột nhiên bốc lên 10 đạo kỳ lạ điểm sáng màu trắng cấp tốc tụ tập ở Lộ ủy song quyền trên, cũng ngưng tụ thành một đoàn. Lộ ủy trên nắm tay lập tức bắn mạnh ra vô số điểm trắng. Thần thế cao thủ. Bệ nhìn thấy Lộ ủy trên tay bắn mạnh ra điểm sáng, nhất thời hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ gặp phải nắm giữ thần thế cao thủ. Hắn cấp tốc quay đầu hướng cách đó không xa gấp quát, Zidane, mau ra đây giúp ta. Chờ đợi một lát sau, vẫn như cũ chưa thấy Zidane đáp lại. Đáng chết, Zidane, chờ ta bắt đến ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bệ gào thét, âm thầm mạnh mẽ cắn răng một cái, quay về bên cạnh cái khác bốn tên bao phủ ở trong sương mù cao thủ vung tay xuống. Bốn tên bao phủ ở trong sương mù cao thủ đông dương đụng vào nhau, chợt hóa thành một cái hôi lượng dường như viên cầu giống như điểm sáng, cũng tụ tập ở bệ nơi ngực. Cao cấp chất xám. Lô ý nhìn thấy bệ trước ngực điểm sáng màu xám, có chút sai biệt, sau đó trầm giọng nói, đáng tiếc à. Còn kém một bước liền có thể đạt đến cực hạn chất xám. Nếu như lại cho ngươi một ít thời gian cùng linh chất, hóa xuất thần tế cũng không phải là không thể được sự. Nói xong, Lộ ủy trên nắm tay điểm trắng hóa thành chói mắt bạch quang, bao phủ toàn bộ thần điện. Hoa Vân vội vàng đưa tay che ở con mắt vị trí, xuyên thấu qua bạch quang, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng xuất hiện ở cách đó không xa. Vèo. Rất nhanh, bạch quang tản đi, thần điện trên mặt đất xuất hiện một đạo danh vũ sâu hoắm. Chương 319, tử vong uy hiếp. Nhìn đạo kia khe, Hoa Vân thất kinh nói, đây chính là thần tế cao thủ thực lực. Vừa mới Lộ ủy cùng bệ chiến đến như vậy hùng, bộc phát ra năng lượng, cũng không có thể làm thần điện mặt đất có chút tổn hại. Có thể thấy được thần điện mặt đất có bao nhiêu cứng rắn, mà hiện tại Lộ ủy dựa vào thần tế lại đem thần điện mặt đất cho đánh ra một đạo danh vũ sâu hoắm. Lúc này bệ trước người cái kia viên hôi lượng viên cầu giống như điểm sáng ảm đạm xuống, cũng vỡ vụn thành vô số mảnh. Phúc. Bệ phun ra một cái máu đen, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo nồng nặc sự thù hận thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộ ủy tốt đẹp na các loại, chờ người mối thù này ta sẽ báo trở về, bệ thoán độc nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, bệ thân hình như tiêu tan sương mù giống như cấp tốc biến mất ở bên trong thần điện. Lộ ủy, đừng lưu lại hậu hoạn. Mỹ Nạ nhìn thấy bệ thánh mắt toán độc, cảm giác thật giống bị độc vật cắn một cái giống như, khiến cho nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng rất rõ ràng, bệ là tuyệt đối sẽ trở về tìm bọn họ. Đáng tiếc, Mỹ Nạ nhắc nhở đã muộn, bệ sớm đã biến mất đi. Để hắn chạy. Mỹ Nạ có chút tức giận nhìn bệ biến mất phương hướng, chợt nàng đột nhiên quay đầu, hai mắt trực nhìn chằm chằm Hoa Vân, lạnh lùng nói, nhìn đủ rồi chưa? Từ đầu tới đuôi, nàng vẫn chú ý tới Hoa Vân ánh mắt thỉnh thoảng đặt ở trên người chính mình. Bốn bị một người đàn ông liên tục nhìn chằm chằm vào, trước sau làm nàng không lớn thoải mái. Nhìn thấy Mỹ Nạ trong ánh mắt không tốt, Hoa Vân nhất thời để cao cảnh giác. Còn xem Mỹ Nạ, đó là bởi vì dung mạo của nàng như Lận Nạ mà thôi. Lộ ủy, làm sạch sẽ một ít, đừng tiếp tục khiến người ta chạy mất. Mỹ Nạ đối với Lộ ủy ra hiệu dưới. Hoa Vân nhìn Mỹ Nạ các loại, chờ, người, này trong ba người, Lộ Hủy thực lực là không cần đoán. Ngoại trừ Lộ Hủy ở ngoài, để Hoa Vân cảm thấy kiêng kỵ còn có Mị Nạ bên cạnh cái kia xinh đẹp thiếu phụ. Tuy rằng xinh đẹp thiếu phụ từ đầu tới cuối đều không có từng ra tay, nhưng Hoa Vân dựa vào nhạy cảm nhận biết, vẫn như cũ có thể cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ trên người tản mát ra khí tức cũng không thể so Lộ Hủy nhược bao nhiêu. Chỉ cần một Lộ Hủy, Hoa Vân liền không bao nhiêu phần thắng. Lại thêm vào cái kia xinh đẹp thiếu phụ, Hoa Vân cũng không nhận ra mình có thể đem ba người này đánh giết. Hoa Vân đột nhiên cảm thấy trước mắt một cái bóng mờ lóe ra, mạnh mẽ sức mạnh nhất thời từ đối diện bao phủ tới. Mới vừa kịp phản ứng lại đây Hoa Vân, không chút suy nghĩ, tức khắc vận lên hết thể thực lực. Hoa Vân bị này cố cương mãnh tuyệt luân sức mạnh trước mặt va vào, cả người như đứt đoạn mất tuyến diều bình thường bị cao cao vứt bỏ, sau đó tầng tầng nện ở cách đó không xa trên đất. Chịu đựng đòn đánh này, Hoa Vân cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị xoay chuyển giống như vậy, dị thường khó chịu. Ba trên ngực một mảnh mềm mại, tê dại, còn mang theo một luồng khôn kể cảm rất đau. Hoa Vân phỏng chừng chính mình trên ngực xương khả năng đều bị đạo kia công kích cho đánh nát. Lúc này, Hoa Vân đột nhiên cảm thấy ngực chìm xuống, một luồng tan nát cõi lòng thống từ trên ngực truyền đến, hắn đột nhiên mở đôi mắt. "Hừ, để ngươi xem ta." Mỹ Nạ mắt lộ ra hung quang, đạp ở Hoa Vân trên ngực chân dùng sức vặn mèo mấy lần. Nguyên bản ngực cũng đã bị Lộ Hủy đánh nát, hiện tại bị Mỹ Nạ đạp xuống cũng dùng sức vặn mèo, lại như là trên vết thương sắt muối giống như, khiến cho Hoa Vân đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Nắm chặt nắm đấm, đã sớm bị mồ hôi cho thấm thấu. "Số nữ nhân, cô ngay." Hoa Vân trong lòng tức giận như núi lửa bộc phát giống như, không ngừng dâng lên. Đầu hướng phía trước gỡn một cái, tụ tập lên còn lại năng lượng, hướng về Mỹ Nạ chấn đi. Mỹ Nạ không ngờ tới Hoa Vân còn có thể đánh trả, tức khắc bị chấn lùi qua một bên. "Tiểu thư, cẩn thận." Một bên xinh đẹp thiếu phụ vội vàng đỡ lấy sắp ngã xuống Mỹ Nạ. Tiêu hao hết hết thể năng lượng, Hoa Vân đầu cụt hứng ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác mình lại như một khối bùn nhão giống như vậy, cả người không có một chút khí lực có thể nói. Càng làm hắn cảm thấy thất vọng chính là, ý thức chính đang từng điểm một biến mất bên trong. Nam, không có năng lượng chống đỡ, Hoa Vân trong cơ thể vô cực huyền công vận chuyển tốc độ giảm chậm lại. Mà nguyên bản lưu lại ở trong cơ thể đã bị áp chế lại Lộ Uy thả ra ngoài công kích năng lượng, vào lúc này nổi lên. Hoa Vân thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xa còn xa mới đạt tới kim cương bất hoại trình độ. Lộ Uy năng lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn bạo phát, sau đó tàn phá thân thể của hắn. Đau đớn, Hoa Vân đã không cảm giác được, bởi vì hắn ý thức chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm, nam giác quan bộ suy yếu đến điểm thấp nhất. Ngay ở Hoa Vân ý thức sắp hoàn toàn tiêu tan thời khắc, ở vào Hoa Vân nơi ngực cái kia một viên màu bích lục quang điểm đột nhiên bốc lên năm đạo tia sáng, này năm đạo tia sáng thẳng tắp bắn vào đến Hoa Vân trong cơ thể. Chiếm giữ ở Hoa Vân trong cơ thể linh hồn cầu, phản phất chịu đến dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu chấn chuyển động. Năm đạo tia sáng thông qua Hoa Vân thân thể, đan dệt ở linh hồn cầu chu vi. Qua lại tia sáng, lấy linh hồn cầu làm trung tâm, cấp tốc tạo thành một cái kỳ dị ma pháp trận. Lúc này, Hoa Vân dưới da, bốc lên nhỏ bé màu bích lục sương mù trên tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Theo ánh sáng xuất hiện, Hoa Vân nơi ngực bị đánh nát xương, ở trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Nam, chưa bao giờ nhận qua bất kỳ Hoa Nước Mị Nạ cảm thấy bước chân ma đến lợi hại, lại nghĩ tới trước Hoa Vân câu kia thoá mạn, nàng nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Dám mang ta? Mị Nạ giữ tận chỉ vào Hoa Vân đối với Lộ Huy phân phó nói, giết hắn cho ta. Không, cho ta đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Còn có, đem linh hồn của hắn cầu cho ta làm ra. Cho dù chết, ta cũng muốn để linh hồn của hắn đụng phải vĩnh viễn thống khổ. Lộ Huy nhàn nhạt gật gật đầu, hướng về Hoa Vân chậm rãi đi đến. Lúc này Hoa Vân đã là sắp chết người, lấy Lộ Hủy thực lực, muốn giết chết Hoa Vân liền dường như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Dựa theo Mị Nạ dặn dò, Lộ Hủy đưa tay ra. Như lợi nhận giống như tia sáng đan dệt thành hình lưới, cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay ở Lộ Hủy sắp đem Hoa Vân cắt chém thành vô số mảnh vỡ thời điểm, đột nhiên một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Ầm. Một khối bí mật mang theo nhũ trạng hỏa diễm đá tảng nện ở Lộ Hủy trên tay. Lộ Hủy lập tức bị chấn động đến mức thẳng hướng lùi về sau, làm lùi tới mấy mét có hơn sau, hắn mới ngừng lại. Một cái trên người mang theo thú sỉ dây chuyền xanh biếc người khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ giẫm trên mặt đất. Ầm ầm. Xanh biếc người khổng lồ thủ lĩnh đầu lay động dưới, quét Lộ Hủy các loại, chờ, người. Đột nhiên, ánh mắt của nó định ở ngã trên mặt đất Hoa Vân trên người. Năm nó đôi mắt nhất thời sáng ngời, ngang đầu đánh ra chính mình lồng ngực gào gào kêu hai tiếng sau, cũng mặc kệ Lộ Hủy các loại, chờ, người, trực tiếp mò lên Hoa Vân liền hướng về sau đi đến. Mỹ Nạ sững sờ nhìn theo xanh biếc người khổng lồ rời đi, qua một lúc sau nàng mới nhớ lại Hoa Vân bị xanh biếc người khổng lồ cho mang đi. Lộ Hủy, đi đem hắn đuổi theo cho ta trở về, ta muốn tự tay giết cái kia thằng nhóc tóc đen. Mỹ Nạ chỉ vào xanh biếc người khổng lồ biến mất phương hướng đối với Lộ Hủy ra lệnh. Mỹ Nạ tiểu thư, vừa mới đó chỉ là xanh biếc người khổng lồ thủ lĩnh, có thể xanh biếc người khổng lồ xào huyệt thì ở phía trước. Nếu như chúng ta hiện tại đuổi theo, rất có thể sẽ phải chịu xanh biếc người khổng lồ vây công, nếu như ở mở ra hỏa chi hồn trước liền đem có thể đo xong toàn tiêu hao mất. Xinh đẹp thiếu phụ có chút khó khăn nhìn Mỹ Nạ. Lý ta nói rất đúng. Cái kia thằng nhóc tóc đen bị thương nặng, có thể sống sót chính là cái kỳ tích. Rơi vào xanh biếc người khổng lồ trong tay, hắn căn bản cũng không có bất kỳ còn sống cơ hội. Lộ Hủy cũng ở một bên khuyên. Mỹ Nạ nhìn Hoa Vân biến mất phương hướng, oán hận dầm chân, tiện nghi hắn. Chúng ta đi. Nói xong, xoay người hướng về thần điện nơi sâu xa đi đến. Tĩnh. Bốn phía lặng lẽ một mảnh. Lúc này, từng đạo điểm sáng xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Bóng ánh mà lóa mắt, tỏa ra các loại màu sắc ánh sáng điểm sáng chậm rãi quay trung quanh ở Hoa Vân xung quanh cơ thể. Quang điểm chậm rãi mở rộng, mặt trên các loại màu sắc ánh sáng đồng thời lan ra, một cái chói mắt mà kỳ dị vòng sáng xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt, mỹ lệ mà thần kỳ. Đây là. Dần dần, Hoa Vân phát hiện, những điểm sáng kia thay đổi, mở rộng điểm sáng mặt trên xuất hiện điểm vằn. Mà quang điểm ngoại vi màu sắc lan ra sau, hình thành từng cái vòng tròn vòng sáng. Tinh cầu. Đây là tinh cầu. Không sai. Hoa Vân kinh ngạc nhìn vờn quanh ở chính mình quanh người những điểm sáng kia, lúc này hắn mới ý thức tới, những này cũng không phải quang điểm, mà là từng viên một tinh cầu. Mà trước hết cái kia vòng sáng, nhưng là một cái tinh hệ. Đồng nhiên, vòng sáng trên giấy lên lửa cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành cho tàn. Sau đó, tia sáng tối xâm lại. Chu vi cảnh tượng biến mất rồi, lúc này, một cái toàn thân liều lĩnh lửa cháy hừng hực to lớn hình người xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Đủ để thiêu đốt tất cả vật thể sức mạnh mẽ ở hỏa diễm hình người trên hiện ra đến. Hoa Vân cảm nhận được hỏa diễm hình người trên người nắm giữ mạnh mẽ đến đủ để hủy diệt tất cả sức mạnh, đáy lòng không khỏi cả kinh. Hắn có thể linh cảm được, cái này hỏa diễm hình người chỉ cần dù cho một đầu ngón tay, cũng có thể tiêu diệt chính mình. Cái này hỏa diễm hình người trên người có sức mạnh, căn bản không nên là thế giới này có thể có được. Nguyên bản còn lo lắng hỏa diễm hình người sẽ xuất thủ, nhưng qua một lúc sau, hỏa diễm hình người vẫn như cũ đứng ở Hoa Vân trước mặt, ngăn cản bọn họ. Lúc này, một đạo mịt mờ âm thanh truyền vào Hoa Vân trong tai. Ngăn cản bọn họ. Hoa Vân nghe được đạo này hư vô mờ ảo âm thanh, đầu tiên là sửng sở, sau đó phản ứng lại, ngăn cản ai? Ngay ở Hoa Vân vừa dứt lời thời khắc, chu vi cảnh tượng lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Lúc này, ba đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Nhìn thấy này ba bóng người, Hoa Vân bỗng dưng cả kinh. Ba người này không phải người khác, chính là mỹ nạ ba người. Lúc này mỹ nạ ba người chính hướng về thần điện nơi sâu xa đi đến. Toàn bộ thần điện ở Hoa Vân thấy mắt, phản phất biến thành trong suốt. Hắn phát hiện, ở giữa thần điện, dựng đứng lục đạo khắc họa vô số chú văn trụ đá. Ở trung tâm nhất vị trí, đặt một cái hộp kỳ lạ. Hộp là màu đen kịt, ở trên cái hộp mới, thiêu đốt trong suốt hỏa diễm. Những này trong suốt hỏa diễm, lại như là rào chắn giống như vậy, đem hộp hộ ở trung tâm, ngăn cản bọn họ. Bằng không tính chất hủy diệt tai nạn sẽ lần thứ hai giáng lâm. Âm thanh lại vang lên. Đồng thời, đạo kia hỏa diễm hình người bắt đầu một chút biến mất đi. Cái gì tính chất hủy diệt tai nạn? Hoa Vân đang chuẩn bị truy hỏi, có thể đạo kia hỏa diễm hình người nhưng đã biến mất rồi. Lúc này, Hoa Vân đột nhiên cảm thấy chu vi cảnh vật trở nên mơ hồ lên. Đồng thời, đầu truyền đến từng trận cảm giác hôn mê. Chương 320, mê lộ đồng. Hoa Vân đại sư. Hoa Vân đại sư. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai, đồng thời Hoa Vân cảm thấy thân thể của chính mình đang lay động, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ea thấy Hoa Vân tỉnh lại, lập tức đình chỉ lay động, đầy mặt mừng rỡ nói rằng, Hoa Vân đại sư. Người không sao rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Ea. Hoa Vân thấy là Ea, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây là nơi nào? Hoa Vân đột nhiên nhớ tới Ea không phải đã bị xanh biết người khổng lồ cho mang đi, thế nào sẽ ở bên cạnh mình. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía. Lúc này hắn mới phát hiện mình ở một cái cực kỳ rộng rãi trong hang động vách đá bốn phía đều do màu đỏ cự nham xây mà thành. Nơi này là trong thần điện a. Ea liền vội vàng nói, ta là thế nào đi tới nơi này? Ta nhớ lúc đó không phải. Hoa Vân lay động dưới đau nhức đầu, lúc này hắn đột nhiên chú ý tới mình vết thương trên người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Khắp toàn thân không có một chút cảm giác đau đớn. Mà trong cơ thể từ lâu đã tiêu hao không còn một ngống năng lượng, nhưng chẳng biết lúc nào hoàn toàn khôi phục. Càng làm cho Hoa Vân cảm thấy khó mà tin nổi chính là, mình có thể hấp thu chu vi năng lượng tiến hành chuyển hóa. Bố tuy rằng chuyển hóa lượng chỉ có hấp thu 1/5 mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là rất lớn tiến bộ. Phải biết, Hoa Vân ở tiến vào thứ thần giới sau. Bởi nơi này năng lượng kỳ lạ tính, hắn căn bản là không cách nào sử dụng nghịch thiên thuật đối với chu vi năng lượng tiến hành đại lượng hấp thu cũng chuyển hóa. Vì lẽ đó mỗi lần hắn một khi tiêu hao hết năng lượng, liền khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành khôi phục. Hiện tại có thể chuyển hóa 1/5 năng lượng, đối với Hoa Vân tới nói thực sự là quá tốt bất quá. Sau đó, cũng không cần phải lo lắng trong cơ thể năng lượng tiêu hao sau khi không có cách nào tiến hành bổ sung. Cho tới vì sao nghịch thiên thuật có thể hấp thu thứ thần giới năng lượng, Hoa Vân cũng không rõ ràng. Cuối cùng, hắn đem nghịch thiên thuật khôi phục quy kết là nhân họa đắc phúc duyên cớ. Ngay ở Hoa Vân chìm đắm ở nghịch thiên thuật khôi phục vui sướng bên trong thời điểm, một trận bước chân nặng nề tiếng từ hang động truyền ra ngoài đến. Sau đó, một cái xanh biếc người khổng lồ thám đầu hướng về bên trong huyệt động liếc nhìn một chút. Xanh biếc người khổng lồ. Nhìn thấy là xanh biếc người khổng lồ, Hoa Vân nhất thời để cao cảnh giác, đồng thời tụ tập lên công kích, chuẩn bị hướng về hang động nơi xanh biếc người khổng lồ đánh tới. 3. Hoa Vân đại sư. Ea cấp tốc che ở Hoa Vân trước người. Hoa Vân bị Ea cản một cái, không thể không thu hồi công kích. Ea liếc mắt một cái kia xanh biếc người khổng lồ, đối với Hoa Vân nói rằng, mời ngài buông tha nó đi. Hả? Hoa Vân nghi hoặc nhìn Ea. Vào lúc này, Hoa Vân mới chú ý tới, cái kia xanh biếc người khổng lồ thân cao chỉ có hơn 2m một ít mà thôi. Cùng hắn nhìn thấy xanh biếc người khổng lồ có chỗ bất đồng, ở bên ngoài nhìn thấy xanh biếc người khổng lồ. Mỗi người đều là 10 mét trở lên, còn như là một tòa núi nhỏ. Những này xanh biếc người khổng lồ không có ác ý. Mời ngài tin tưởng ta. Hơn nữa, lúc đó ngài bị thương nặng, bị xanh biếc người khổng lồ thủ lĩnh dẫn theo trở về. nếu không là nó dùng thần kỳ trái cây, ngài cũng sẽ không như vậy đã sớm tỉnh lại. Eạt khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Hoa Vân. Nghe Eạt vừa nói như thế, Hoa Vân lúc này mới nhớ tới chính mình ý thức ở sắp biến mất thời khắc, mơ hồ nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen xuất hiện. Lúc đó, Hoa Vân còn tưởng rằng là ảo giác, vì lẽ đó cũng không có đi ngẫm nghĩ. Khó tự trách mình một thức tỉnh liền nhìn thấy Eạt, hóa ra là bị xanh biết người khổng lồ cứu. Nam, biết được chân tướng sau, Hoa Vân thả lỏng cảnh giác. Xanh biết người khổng lồ cũng không có thương hại qua Hoa Vân, trái lại cứu hắn. Tính ra, xanh biết người khổng lồ vẫn là Hoa Vân ân nhân. Hoa Vân là cái người ân oán phân minh, tuyệt đối sẽ không làm xin lỗi với mình có ân người sự. Hóa ra là xanh biết người khổng lồ thủ lĩnh cứu ta. Hoa Vân lẩm bẩm hai câu. Eạt nghe được Hoa Vân nói đến đây sau, triệt để thả quyết tâm, hắn nguyên bản còn lo lắng Hoa Vân sẽ xuất thủ thương tổn được xanh biết người khổng lồ. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, Hoa Vân có hành động như vậy là rất bình thường. Eạt chính mình tô lúc tỉnh lại, cũng còn không là như thế đối với xanh biết người khổng lồ ra tay rồi. Chẳng biết lúc nào, cái kia cao hơn 2 mét xanh biết cự người đã trốn đến Eạt phía sau. Đáng tiếc, Eạt cái kia đơn bạc thân thể không cách nào che lại thân hình của nó, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở bụng của nó trở xuống mà thôi. Tiểu xanh biết người khổng lồ trốn ở Eạt phía sau, thỉnh thoảng thò đầu ra, lén lút đánh giá Hoa Vân. Thực sự là xin lỗi. Hoa Vân mặt mỉm cười hướng về tiểu xanh biết người khổng lồ xin lỗi một tiếng. Tiểu xanh biết người khổng lồ chớp chớp trung đồng giống như đôi mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn phía Eạt. Nam, ha ha, không phải sợ, hắn là bằng hữu của chúng ta. Eạt cười vớt tiểu xanh biết người khổng lồ đầu. Tiểu xanh biết người khổng lồ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thưởng thụ giống như tiếp thu Eạt xoa xoa, thậm chí đem đầu gối lên Eạt trên bả vai. Eạt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Vân nhìn tiểu xanh biết người khổng lồ đối với Eạt hỏi. Lúc đó xanh biết người khổng lồ đem Eạt bắt đi. Hoa Vân còn càng lo lắng Eạt an toàn, lại không nghĩ rằng Eạt không chỉ không có chuyện gì, vẫn cùng xanh biết người khổng lồ ở chung như vậy hòa hợp. Eạt biết Hoa Vân hỏi chính là chuyện gì, hắn thở dài sau nói rằng, lúc đó ta bị xanh biết người khổng lồ bắt tới đây đến sau, trước kia còn tưởng rằng sẽ bị chúng nó cho ăn. Ha ha, cuối cùng ta mới phát hiện là ta nghĩ nhiều rồi. Kỳ thực xanh biết người khổng lồ cũng không phải bắt ta lại đây, mà là mời. Chỉ có điều cái này mời phương thức có chút đặc biệt thôi. Mời? Hoa Vân càng thêm nghi hoặc. Ừm, kỳ thực chúng nó mời ta đến là muốn để ta giúp chúng nó đào tạo một ít kỳ lạ thực vật. Ha ha, ta cái nào hiểu được đào tạo. Năm lúc đó liền trực tiếp nói cho chúng nó, chính mình cũng sẽ không. Ta vốn tưởng rằng chúng nó sẽ giận khí hung hăng đem ta xé nát, lại không nghĩ rằng chúng nó không chỉ không có làm như vậy, còn phi thường thân mật. Đào tạo một ít kỳ lạ thực vật. Hoa Vân ấy lòng hiếu kỳ bị hấp dẫn tới. Là địa. Những này xanh biết người khổng lồ. Kỳ thực tên không gọi là xanh biết người khổng lồ, mà gọi là làm thực hệ người khổng lồ, chúng nó trưởng thành cần một ít kỳ lạ thực vật. Bởi chúng nó không hiểu được bồi dưỡng, vì lẽ đó chỉ có thể đi ngoại giới tìm kiếm. Đáng tiếc, loại này kỳ lạ thực vật cũng ít khi thấy. Thực hệ người khổng lồ số lượng cũng trong mấy năm nay cấp tốc giảm thiểu bên trong. Hiện tại toàn bộ thứ thần giới bên trong cũng là còn lại những này hiếm hoi còn sót lại ở Hỏa Chi Thần Điện thực hệ người khổng lồ. Nói đến đây, Eạt thở dài. Ta không muốn nhìn thấy chúng nó diệt vong, lúc đó nghĩ đến Hoa Vân đại sư ngài, liền đem ngài hình dạng nói cho thực hệ người khổng lồ thủ lĩnh đủ tổ thì ạ, nó lúc này liền đi ra ngoài tìm ngài. Không nghĩ tới, sẽ nhanh như thế liền tìm đến ngài. Đối với Hoa Vân đại sư, là ai đưa ngươi thương thành như vậy? Eạt nói xong lời cuối cùng, đột nhiên đối với Hoa Vân dò hỏi. Ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết hắn gọi là Lô Bì. Ừ. Đối với ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn một chút thực hệ người khổng lồ cần thiết thực vật? Hoa Vân không muốn nói chuyện nhiều chính mình bị thương sự, hắn đúng là đối với thực hệ người khổng lồ nắm giữ kỳ lạ thực vật có hứng thú thật lớn. Này không thành vấn đề. Eạt thấy Hoa Vân tự mình yêu cầu đi vào kiểm tra, nhất thời vui vẻ. Phải biết, Hoa Vân nhưng là ở lần đại lục nổi danh thực sư, chỉ có thực sư mới hiểu rõ nhất thực vật. Nếu như Hoa Vân có thể hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Lặn. Nhanh đi đem phụ thân ngươi ngủ tổ đi ạ thủ lĩnh gọi tới. Nói có vị đại sư muốn đến xem mê lộ đồng. Eạt nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau tiểu xanh biết người khổng lồ đầu. Ùng ục. Ùng ục. Tiểu xanh biết người khổng lồ phát sinh hai đạo thanh âm cổ quái sau, gật gật đầu liền hang động ở ngoài chạy đi. Sau đó, từng trận tiếng ầm ầm truyền đến. Ở tiểu xanh biết người khổng lồ dẫn đầu dưới, thực hệ người khổng lồ thủ lĩnh mang theo một đám thực hệ cự người đi tới hang động ở ngoài. Còn chưa chờ Hoa Vân đi ra cửa, thực hệ người khổng lồ thủ lĩnh trước tiên nhảy vào đến cửa động bên trong. Nha nha. Thực hệ người khổng lồ thủ lĩnh nhìn chằm chằm Eạt, trong miệng mơ hồ không rõ la hét khiến người ta nghe không hiểu. U tố thì ạ. Đừng nóng nội. Hoa Vân đại sư đã nói, sẽ giúp các ngươi. Eạt một mặt mỉm cười đối với U tố thì ạ khoát tay nói. A a. U tố thì ạ nghe được Eạt sau, quay đầu hướng Hoa Vân nhượng hai tiếng. Hoa Vân nghi hoặc nhìn phía Eạt, hắn thực sự không hiểu U tố thì ạ đang nói cái gì. U tố thì ạ đây là ở cảm tạ ngài. Eạt vội vã giải thích. Không cần khách khí. Mang ta đi xem các ngươi những mê lộ đồng đó đi. Ôi chao nha. U tổ tỷ ạ quay về hang động kêu hai tiếng sau, chặn ở miệng huyệt động những tia thực hệ người khổng lồ dồn dập lui qua hai bên. Đột nhiên, U tổ tỷ ạ duỗi ra to lớn cánh tay, đem Eạt ôm vào trong tay cũng đem đặt ở trên vai. Sau đó, Hoa Vân cũng đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Ô ô, Utopia ngang đầu kêu mấy tiếng sau, liền lại vượt bộ chạy về phía trước đi. Bên hai truyền đến vụ vụ phong thanh, Utopia tốc độ nhanh chóng, động tác chỉ linh hoạt, khiến cho Hoa Vân đáy lòng có chút giật mình. Hơn 30 thực hệ người khổng lồ bắt đầu chạy, phát sinh tiếng nổ vang rền không dứt bên hai. Ở chạy một lúc sau, Utopia tốc độ dần dần chậm lại. Rất nhanh, Utopia dừng bước. Hoa Vân đại sư, chúng ta đến. Ea chỉ về đằng trước đối với Hoa Vân nói rằng, phía trước chính là trồng trọt mê lộ đồng địa phương. Ồ. Hoa Vân từ Utopia trên bả vai nhảy xuống. Đây chính là mê lộ đồng. Hoa Vân nhìn phía trước, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Chương 321, trồng trọt. Ở Hoa Vân phía trước cách đó không xa, trồng trọt ba khỏa kỳ quái mà to lớn thực vật. Này ba khỏa thực vật toàn thân đỏ chót, ngoại trừ chủ yếu một cái thẳng tắp thân cây ở ngoài, không có bất kỳ cái khác hoành chi mà sinh cành lá. Xa xa nhìn tới, lại như là một cái bóng chảy côn giống như, đầu hơi thô, dưới đáy hơi tế. Nhìn kỳ lạ như vậy thực vật, Hoa Vân theo bản năng đi tới mê lộ đồng trước, chậm rãi đưa tay ra. Hoa Vân đại sư, cẩn thận. Ea đột nhiên ở phía sau nhắc nhở. Cô. Ngay ở Hoa Vân tay vừa muốn chạm được mê lộ đồng thời điểm, cả viên mê lộ đồng đột nhiên bành trướng lên. Đồng nhiên, mê lộ đồng đỉnh nơi phun ra một khối màu đỏ rực tự nham. Mê lộ đồng thể vặn vẹo dưới, một chút kỳ lạ chất lỏng. Lúc này, ở vào đỉnh màu đỏ rực cự nham phủng giấy lên kịch liệt hỏa diễm, cũng hướng về Hoa Vân mà đi. Nhìn thấy mê lộ đồng màu đỏ rực cự nham, Hoa Vân đầy mặt kinh ngạc. Y dựa theo Hoa Vân đối với thực vật hiểu rõ, một ít đặc biệt thực vật là sẽ có tự vệ cùng săn mồi năng lực. Như thực người thụ, liền có thể lợi dụng rễ cây đem thú săn quấn quanh lên, đồng thời cũng có thể tiến hành phòng bị. Nhưng như mê lộ đồng như vậy phụt lên ra một khối màu đỏ rực cự nham thực vật, Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất thấy. Ngay ở Hoa Vân muốn tránh né hướng về chính mình mà đến màu đỏ rực cự nham thời điểm, ở một bên đủ tổ thì ạ đã trước tiên xông lên trước, thô dày hai tay hướng về màu đỏ rực cự nham nâng lên một chút, dễ như ăn cháo đem màu đỏ rực cự nham nâng ở trong lòng bàn tay, cũng tắt màu đỏ rực cự nham trên hỏa diễm. Chợt, Hoa Vân liền nhìn thấy U Tổ Tỷ A đi tới mê lộ đồng trước mặt, đưa tay đối với mê lộ đồng vuốt ve. Hoa hoa một lát sau, U Tổ Tỷ A thu tay về. Quay về Hoa Vân qua qua rồi đạo vài câu. Hoa Vân đại nhân, U Tổ Tỷ A nói hiện tại có thể chạm mê lộ đồng. Ồ. Hoa Vân đáp một tiếng sau, đi thẳng tới mê lộ đồng trước, cũng đưa tay đặt tại mê lộ đồng trên. Từ khi nhận biết tăng cường sau đó, Hoa Vân đã có thể lợi dụng nhận biết đến rồi giải thực vật cấu tạo cùng tình hình. Thông qua trên tay truyền đến cảm giác, Hoa Vân rất nhanh liền rõ ràng mê lộ đồng cấu tạo. Hoa Vân ngạc nhiên phát hiện, chỉnh quả mê lộ đồng trung tâm là không, ngoại trừ giống ruột ở ngoài, ở mê lộ đồng bên trong tựa hồ còn có một cái rất lớn kỳ lạ không gian. Không gian này cấu tạo là một cái hình người cấu tạo. Càng kỳ lạ chính là, này mê lộ đồng trung tâm địa nhiệt độ cực cao, lại như thiêu đốt địa hỏa diễm. Kỳ lạ như vậy thực vật, Hoa Vân lần đầu gặp phải. Hấp dẫn nhất Hoa Vân vẫn là cái kia kỳ lạ hình người không gian. Cái thứ hình người trong không gian địa nhiệt độ cũng không cao, nhưng cũng đầy dây đại lượng tinh khiết năng lượng ở trong đó. Đáng tiếc, những năng lượng này không cách nào hút ra. Một khi hút ra, liền sẽ nhanh chóng tiêu tan đi. Hơn nữa, cũng không cách nào hấp thu. Này mê lộ đồng trung gian người kia hình không gian có ích lợi gì? Hoa Vân quay đầu hướng U Tổ Ti A hỏi. U ngục quan quát. U Tổ Ti A suy tư dưới sau. Giá thủ thế. Ở một bên ẻ ạt cau mày, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có hé răng. U Tổ Tỷ ạ ý tứ ẻ ạt rõ ràng, nhưng hắn cũng không biết nên làm như thế nào giải thích. Hô. Đột nhiên U Tổ Tỷ ạ đưa tay ra, quay về các vị thực hệ người khổng lồ vung tay xuống. Một tên khoảng 2 mét thực hệ người khổng lồ từ cái khác cự trong đám người đi ra, cũng đi tới U Tổ Tỷ ạ trước mặt. Sau đó, U Tổ Tỷ ạ hoa rồi đối với cái này khoảng 2 mét thực hệ người khổng lồ nói một trận, đồng thời còn chỉ phía trước mê lộ đồng. Ồ. Hoa Vân đại sư. U Tổ Tỷ ạ không biết nên nói như thế nào, hắn để con trai của chính mình lặt cho ngươi làm mẫu nhìn. Ea thấy Hoa Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vã giải thích. Được. Hoa Vân gật gật đầu. Ở U Tổ Ti A dặn dò một trận sau khi, lặt đi tới mê lộ đồng trước mặt. Hoa Vân nhìn chằm chằm lặt, không chút nào buông tha lặt bất kỳ một tia cử động. Chỉ thấy lặt đưa tay ra ở mê lộ đồng trên phủi đi mấy lần. Chợt mê lộ đồng lần thứ 2 trướng lớn lên. Đồng nhiên, mê lộ đồng nứt ra rồi, đứng bên ngoài lặt bước vào mê lộ đồng bên trong. Chờ lặt hoàn toàn tiến vào mê lộ đồng cái kia kỳ lạ bên trong không gian sau, vèo một tiếng, mê lộ đồng đột nhiên rụt lại, khôi phục nguyên hình. Tay một đặt ở mê lộ đồng trên Hoa Vân, đột nhiên cảm giác được mê lộ đồng thể phát sinh biến hóa tế nhị. Lúc này, Hoa Vân phát hiện tiến vào mê lộ đồng thể bên trong lạt chính đang hấp thu bên trong năng lượng. Theo năng lượng hấp thu, lạt hình thể cũng ở từng điểm một tăng trưởng bên trong. Đồng thời, lạt khí tức trên người cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Thần kỳ. Hoa Vân trừng lớn đôi mắt, hắn nhất thời rõ ràng, nguyên lai này căn mê lộ đồng bên trong hình người không gian là cho thực hệ người khổng lồ dùng, hắn không khỏi nghĩ đến Eat nói tới liên quan với mê lộ đồng đối với thực hệ người khổng lồ tầm quan trọng. Nguyên lai thực hệ người khổng lồ trưởng thành là cần mê lộ đồng cung cấp năng lượng đến tiến hành trưởng thành. Chẳng trách thực hệ người khổng lồ đối với mê lộ đồng coi trọng như thế, không có mê lộ đồng năng lượng cung cấp, thực hệ người khổng lồ căn bản là không cách nào trưởng thành. Càng làm cho Hoa Vân kinh ngạc là, nguyên bản chỉ có cấp 8 thực lực lạc. Đi ngang qua ngắn ngủi mấy phút trưởng thành sau, thực lực một lần đột phá đến thánh giai. Hơn nữa, lạc thực lực còn ở vững bước tăng trưởng bên trong. Vạ gạ ạ vạ gạ ạ. Utopia đột nhiên mở miệng nói rằng. Hoa Vân đại sư. Utopia nói, này mê lộ bổng là bọn họ trưởng thành nhu phẩm cần thiết. Đồng thời, vẫn là vũ khí của bọn họ. Eat đối với Hoa Vân giải thích. Vũ khí. Hoa Vân cấp tốc chuyển quay đầu lại, mê hoặc nhìn Utopia cùng Eat. Ừm. Phiền phức ngài trước tiên lại đây, để Utopia làm mẫu cho ngài xem. Eat gật gật đầu. Hoa Vân tránh ra đến một bên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Utopia, hắn ngược lại muốn xem Utopia thế nào sử dụng những này mê lộ đồng. Chỉ thấy, Utopia đi tới mê lộ đồng trước mặt sau, hai tay một cái nâng đỡ mê lộ đồng, cái mông hướng về dưới một tuần. Ngang. Mê lộ đồng bị Utopia nhổ tận gốc, như bóng chày đồng bình thường mê lộ đồng bị Utopia ôm trên bờ vai. Hoa hoa. Utopia đều to hai tiếng. Những kia ở vây xem thực hệ người khổng lồ dồn dập lui mấy bước, đem không gian nhường ra. Utopia thấy tộc nhân đều tránh ra sau khi, lập tức chi lên trong tay mê lộ đồng. Phùng. Utopia mạnh mẽ đem mê lộ đồng hướng về trên đất đánh tới, chu vi khí lưu như bị lôi kéo vải vóc giống như vậy, cấp tốc tụ tập ở mê lộ đồng chu vi. Ở khí lưu kéo, đứng xa xa Hoa Vân cảm thấy mình thân thể không khỏi hướng phía trước khuynh đi. Ầm. Mê lộ đồng mạnh mẽ nện ở trên mặt đất nhất thời vung lên vô số bụi bặm, đá vụn hướng về bốn phương tám hướng mà ra. Bụi bặm tản đi sau khi, một đạo rộng chừng 3 mét hố xuất hiện ở Hoa Vân cùng Eat trước mắt. Nhìn cái kia hố, Hoa Vân hít vào ngụm khí lạnh. Nếu như, này căn mê lộ đồng nện ở trên người mình, hắn không thể nào tưởng tượng được. Hoa Vân biết rõ thần điện mặt đất độ cứng rắn, liền lộ ý như vậy cao thủ đều cần sử dụng xuất thần tế mới có thể đánh liệt địa mặt, có thể thấy được mặt đất cứng rắn. Đánh xong mặt đất sau, Utopia đang chuẩn bị đem mê lộ đồng lại xuyên trở về. Chậm. Trước tiên đừng trả về. Hoa Vân đột nhiên đưa tay ngăn lại Utopia. Utopia dừng lại tay, nghi hoặc nhìn phía Eat. Eat cũng đồng dạng nghi hoặc, bất quá nhìn thấy Hoa Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu cắm vào mê lộ đồng hố sâu thời điểm, hắn hướng về Utopia đầu đi một cái yên tâm ánh mắt, đồng thời dùng ngón tay trỏ ở bên mép so với cái suy tiếng thủ thế ở Eat cùng Utopia các loại. Chờ, thực hệ người khổng lồ nhìn kỹ, Hoa Vân tay nhẹ nhàng vỗ về mặt đất. Xuyên thấu qua mặt đất, hắn cảm nhận được dưới lòng đất có cực cao nhiệt độ. Sau một lúc lâu, Hoa Vân mới thu tay về, cũng từ trên mặt đất đứng lên. Dĩ vãng là có người hay không giúp các ngươi trồng trọt qua mê lộ đồng? Hoa Vân quay đầu đối với Utopia hỏi. A a. Utopia gật đầu liên tục. Là một tên thực sư chứ? A a. Utopia đôi mắt sáng ngời, trong ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ, hắn liên tục gật đầu. Ở một bên Eat đúng là cảm thấy giật mình, hắn không khỏi nhìn phía Hoa Vân, ngài làm sao biết? Eat cùng Utopia là tiến hành tâm linh câu thông, vì lẽ đó Eat có thể nghe rõ ràng Utopia. Eat chỉ là cảm thấy kỳ quái, chính mình còn không biết sự, Hoa Vân làm sao sẽ biết? Những này mê lộ đồng bị người từng dùng tới thực vật ma pháp, hơn nữa những này trồng trọt thủ pháp đều là thực sư đặc biệt. Hoa Vân chỉ mê lộ đồng trồng trọt vị trí. Tuy rằng Hoa Vân nhìn ra mê lộ đồng là bị thực sư trồng trọt, nhưng cũng làm hắn cảm thấy kỳ quái. Kéo lần đại lục trên thực sư, Hoa Vân nhận thức không nhiều. Nhưng thực sư quyển bên trong, nổi danh cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Huống hồ, thực sư này chức nghiệp ở kéo lần đại lục xuất hiện, cũng bất quá mấy ngàn năm lịch sử. Là cái nào thực sư đạt đến thức thần giai trở lên thực lực, cũng nắm giữ thần tế tiến vào thứ thần giới bên trong đây. Theo lý mà nói, có thể đạt đến thức thần giai thực sư, ở kéo lần đại lục trên nhất định sẽ có rất lớn danh tiếng. Nguyên lai có thực sư đã từng tới a. Chẳng trách. Eat đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng không phải thực sư, căn bản là không nhìn ra thực vật ma pháp. Chẳng trách cái gì? Hoa Vân không khỏi hỏi. Chẳng trách rủ tổ đi a bọn họ muốn mời ta. Nguyên tới nơi này đã từng tới một cái thực sư. Eat cảm thán một tiếng, sau đó hắn đột nhiên hỏi, cái kia, Hoa Vân đại sư, có biện pháp nào hay không giải quyết? Biện pháp? Đương nhiên là có. Hoa Vân gật gật đầu. Nha nha. Nghe được Hoa Vân có biện pháp rủ tổ đi a cùng thực hệ những người khổng lồ nhất thời sôi vọt lên. Kỳ thực biện pháp Hoa Vân là có, đang quan sát một lát sau, hắn đã tìm tới biện pháp giải quyết. Những này mê lộ đồng tuy rằng cùng bình thường thực vật không giống nhau, nhưng trước sau vẫn là thuộc về thực vật phạm chủ. Chỉ có điều, trừ một chút cần thiết chất dinh dưỡng ở ngoài, những này mê lộ đồng so với cái khác thực vật còn nhiều hơn hấp thu một vài thứ, những thứ đồ này chính là địa nhiệt. Chương 322, Hỏa thần linh hồn. Mê lộ đồng dưới đáy địa nhiệt cũng không phải hấp bất tận, bởi vì địa nhiệt muốn tiến hành truyền. Mà mê lộ đồng tốc độ hấp thu lại rất nhanh, như vậy địa nhiệt liền rất khó cùng được với. Thật giống như người ăn cơm như thế. Nếu như một người ăn được rất nhanh, mà đồ ăn lại chỉ có thể cung cấp như vậy một điểm, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng được với ăn cơm người tốc độ. Vậy thì dính đến trồng trọt mật độ vấn đề, cái kia thực sư ngược lại không tệ, dùng thực vật ma pháp giảm thiểu mê lộ đồng hấp thu trong quá trình địa nhiệt bốc hơi. Tuy rằng đại gia tăng rồi địa nhiệt lợi dụng độ, nhưng cũng không có cân nhắc đến một cái ở một mảnh khu vực trồng trọt không ít mê lộ đồng, cần thiết địa nhiệt là khó có thể cung đủ cho hết thể mê lộ đồng. Cũng không đủ địa nhiệt cung cấp, phần lớn mê lộ đồng tự nhiên là không cách nào bình thường sinh trưởng lên. Kỳ thực đây là rất đơn giản trồng trọt mật độ vấn đề mà thôi. Đối với Hoa Vân tới nói, muốn giải quyết đi vấn đề này là cực kỳ đơn giản. Thực hệ người khổng lồ sở dĩ cũng không đủ mê lộ đồng, đó là bởi vì bọn họ chịu đến trước tên kia trồng trọt thực sư ảnh hưởng, không có đúng lúc đem mê lộ đồng tấy ghép đến ngoài một chỗ. Đem cây này mê lộ đồng xuyên ở bên kia. Hoa Vân chỉ vào ngoài một chỗ ngóc ngách nói với Utopia. Hoa. U Tổ Tỷ Ả nghi hoặc nhìn Hoa Vân, bất quá hắn vẫn là y theo Hoa Vân, cầm trong tay cây kia mê lộ đồng xuyên đến Hoa Vân vị trí chỉ định trên. Đem bên này cây này lại xuyên tới nơi này. Hoa Vân chỉ vào cây thứ hai mê lộ đồng đối với U Tổ Tỷ Ả dặn dò nói. Rất nhanh, cây thứ hai mê lộ đồng cùng đệ tam khỏa đều bị U Tổ Tỷ Ả di chuyển ra, cũng dựa theo Hoa Vân nói tới cắm ở không giống vị trí. Một lát sau, đệ nhất khỏa mê lộ đồng trên đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ rực. Chỉ thấy ở mê lộ đồng phía trên xuất hiện một cái nhăn núm. Theo nhăn núm xuất hiện, mê lộ đồng bắt đầu tăng trưởng. Đệ nhất khỏa mê lộ đồng tăng trưởng, nhất thời làm U Tổ Tỷ Ả cùng các vị thực hệ người khổng lồ mừng rỡ không ngớt. Ở đã được kiến thức đệ nhất khỏa mê lộ đồng tăng trưởng sau, hết thảy thực hệ người khổng lồ cùng ạt không khỏi đưa mắt chuyển qua mặt khác hai khỏa. Lúc này, bọn họ chú ý tới cây thứ hai cũng không có bất kỳ thay đổi. Trái lại đệ tam khỏa bắt đầu khô héo lên. Hoa Vân đại sư nhìn thấy đệ tam khỏa mê lộ đồng khô héo, ạt một trận lo lắng. Đừng nóng nội. Hoa Vân đánh gây ạt mà nói. Cho tới ba khỏa mê lộ đồng xuất hiện phản ứng, Hoa Vân trong lòng sớm đã có đáy. Này ba khỏa mê lộ đồng xuất hiện phản ứng là rất bình thường. Bất kỳ thực vật nào đều thoát khỏi không được nhiệt độ ảnh hưởng. Mê lộ đồng cũng không ngoại lệ. Hoa Vân ở cấy ghép ba khỏa mê lộ đồng thời điểm, cũng đã tìm kỹ ba chỗ địa phương. Bài học thứ nhất trồng trọt vị trí địa nhiệt nếu so với lúc đầu địa phương nhiệt trên một ít, mà cây thứ hai địa vị trí địa nhiệt muốn hơi thấp một ít. Còn đệ tam khỏa vị trí nếu so với lúc đầu nhiệt trên rất nhiều. Hoa Vân sở dĩ đem này ba khỏa mê lộ đồng cấy ghép đến địa nhiệt không giống địa vị trí, chính là muốn xem thử xem loại nào nhiệt độ tương đối thích hợp mê lộ đồng sinh trưởng. Hiện tại, Hoa Vân đã rõ ràng mê lộ đồng cần thiết địa nhiệt độ. Sau đó, Hoa Vân bắt đầu ở thực hệ người khổng lồ cư trú phụ cận tìm kiếm lên thích hợp mê lộ đồng sinh trưởng địa vị trí. Hoa Vân vận khí coi như không tệ, chỉ là tìm tới thích hợp mê lộ đồng sinh trưởng vị trí, liền cao tới hơn 40 nơi. Phải biết, hoàn toàn thích hợp mê lộ đồng bình thường sinh trưởng vị trí không phải là như vậy dễ dàng tìm. Nhiệt độ không thể có quá to lớn sai lệch, hơn nữa địa chất cũng phải thích hợp mới được. Có thể ở phụ cận tìm tới hơn 40 nơi, đã xem như là không sai. Tìm xong vị trí sau, Hoa Vân trở lại chỗ cũ. Hoa Vân đại sư, có Eat một mặt vui sướng vọt tới Hoa Vân trước mặt. Nghe được Eat lời nói này, Hoa Vân có chút dở khóc dở cười. Không phải. Eat lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, vội vã sửa lời nói, là cây kia mê lộ đồng mọc ra chi nhánh đến rồi. Ồ. Hoa Vân giật mình nói, nhanh như vậy. Đi. Qua xem một chút. Hoa Vân nói xong liền hướng về mê lộ đồng trồng trọt vị trí đi đến. Làm Hoa Vân đi tới trồng trọt địa phương thời điểm, Ô Lạp cùng các vị thực hệ người khổng lồ tất cả đều vây quanh ở mê lộ đồng trước, lặng lặng nhìn chằm chằm cây kia mê lộ đồng, liền Hoa Vân đến. Bọn họ đều không có phát hiện. Lúc này, đệ nhất khỏa mê lộ đồng đã phân ra cái thứ ba chi nhánh. Ô Lạp thấy Hoa Vân đi tới, mừng rỡ mở miệng quang quác nói một trận. Như không phải là bởi vì Hoa Vân thân thể tương đối thực hệ người khổng lồ tới nói quá tiểu, hắn đã sớm đem Hoa Vân mạnh mẽ ôm lấy. Hoa Vân đại sư, Ô Lạp nói, cảm tạ ngài trợ giúp thực hệ người khổng lồ bộ tộc. Ngài sau đó chính là thực hệ người khổng lồ bộ tộc trung thành nhất bằng hữu, mặc kệ sau đó có chuyện gì, cũng có thể tìm đến thực hệ người khổng lồ bộ tộc hỗ trợ. Eat giải thích. Khách khí. Ta chỉ là thuận lợi hỗ trợ mà thôi. Đối với Ô Lạp, có thể hay không cho ta mượn một gốc cây mê lộ đồng? Những kia mới vừa sinh ra tiểu chi nhánh là được. Hoa Vân chỉ vào mê lộ đồng chi nhánh nói với Ô Lạp. Hoa rồi hoa rồi. Ô Lạp không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật gật đầu. Chỉ vào phía trước ba cái chi nhánh, biểu thị Hoa Vân nếu như muốn, cứ việc tất cả đều cầm. Ta chỉ cần một gốc cây liền có thể. Hoa Vân thấy Ô Lạp đồng ý, đáy lòng không khỏi vui vẻ. Sau đó, cẩn thận đem một cái chi nhánh di chuyển ra. Đồng thời, để tỏ lòng nói cảm ơn, Hoa Vân còn giúp bận bịu đem còn lại hai cái chi nhánh an toàn di chuyển ra. Đối với chi nhánh tiến hành di chuyển, không phải là chuyện đơn giản. Nếu như di chuyển không địa phương thoại, đem có thể tổn thương đến chi nhánh, nghiêm trọng thậm chí sẽ xúc phạm tới chủ cành cây. Hoa Vân di chuyển thủ pháp cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, không có để lại bất kỳ hậu hoạn. Đem 40 nơi trồng trọt vị trí cùng trồng trọt chú ý những việc nói cho Ô Lạp sau, Hoa Vân liền dự định rời đi. Còn Eat, hắn tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này, bởi vì Eat đáp ứng rồi Ô Lạp ở đây ở một thời gian ngắn. Ngay ở Hoa Vân mới vừa đi tới thần điện trước cửa lớn thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc hôn mê xuất hiện cái kia hỏa diễm hình người nhắc nhở. Tính chất hủy diệt tai nạn. Hoa Vân suy tư cháy diễm hình người lúc đó theo như lời nói. Nhìn lại một chút thần điện này, hết thảy đều có vẻ như vậy thần bí. Xuất hiện tính chất hủy diệt tai nạn. Câu nói này, Hoa Vân trước sau không thể nào hiểu được đến cùng đại diện cho có ý gì. Mỹ Nạ ba người đã đi tới thần điện nơi sâu xa nhất, một đạo bình phong vô hình đưa các nàng chính là đường hoàn toàn che kín. Lý Lỵ Tạ theo bình phong biên giới đi qua đi lại, ngón tay thỉnh thoảng điểm qua bình phong. Bị Lý Lỵ Tạ điểm trúng bình phong vị trí, phùng bốc lên một tia trắng sáng hỏa diễm. Hỏa diễm vừa xuất hiện, liền lập tức biến mất, lưu lại một cái hỏa diễm hình thái phù hiệu. Hỏa diễm hình thái phù hiệu không ngừng xuất hiện, mà Lý Lỵ Tạ bước chân di động cũng bắt đầu thêm nhanh hơn, tay điểm ở bình phong trên tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh. Chỉ là một lúc, Lý Lỵ Tạ trước mặt liền che kín các loại hỏa diễm hình thái phù hiệu. Đột nhiên, Lý Lỵ Tạ ngón tay đặt tại bình phong trên bất động. Lúc này, tay của nàng trên cánh tay xuất hiện vô số đến tia sáng, những này tia sáng như hoa văn giống như vậy, ở trên tay của nàng tạo thành đạo đạo kỳ dị ma pháp trận.
theo trên cánh tay ma pháp trận thôi thúc. Lý Lị Tạ nhất thời mở hai mắt ra, quay về bình phong quát lên, phá. Bình phong trên địa hỏa diễm hình thái phù hiệu di chuyển, chỉ nghe được phùng một tiếng. Bình phong trên giấy lên đạo đạo hỏa diễm. Ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, bình phong cấp tốc thu nhỏ lại ở bình phong hoàn toàn sau khi biến mất. Lý Lị Tạ thu tay về, đứng thẳng thân thể không khỏi lay động dưới. Lý Lị Tạ, người không sao chứ? Lộ Ủy cấp tốc đỡ lấy muốn ngã xuống Lý Lị Tạ. Ta không có chuyện gì. Lý Lị Tạ lắc lắc đầu, quay về một bên Mị Nạ nói rằng, Mị Nạ tiểu thư, hỏa chi bảo vệ bình phong đã mở ra, hiện tại chúng ta có thể an toàn tiến vào hỏa thần trung tâm điện. Biết rồi. Đã sớm đợi không kịp, Mị Nạ xuất bộ nhảy vào đến hỏa thần trung tâm điện bên trong. Hỏa thần trung tâm điện bên trong, sáu cái cự cây cột lớn chống đỡ lấy toàn bộ trung tâm điện. Trên cây cột khắc đầy vô số kỳ lạ chú văn, mỗi một đạo chú văn trên đều hấp hối một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức. Sáu cái to lớn cây cột do sáu cái tia trạng vụ trạng dây lưng liên tiếp, những băng này dường như hỏa diễm giống như không ngừng nhảy lên. Trung tâm điện đỉnh chóp là trống rỗng, từ dưới đáy nhìn tới có thể thấy bầu trời đen nhánh thỉnh thoảng lóe ra từng đoàn hỏa diễm. Những ngọn lửa này không ngừng ở đỉnh chóp nổ tung ra, lắp bắp ra vô số đốm lửa. Đốm lửa rơi xuống một nửa vị trí sau liền biến mất không còn tăm hơi. Ở trung tâm điện tối vị trí giữa trên có một tòa kỳ lạ đài cao. Toàn bộ đài cao không biết là cái gì vật liệu chế tác mà thành, dưới đáy toàn thân đen thui, còn như sóng lớn không ngừng di động. Đài cao đỉnh chót đặt một cái kim chiếc hộp màu đen. Ở hộp xung quanh thỉnh thoảng lóe ra một đám lửa. Mị Nạ nhảy vào đến hỏa thần trung tâm điện. Khi thấy trên đài cao cái kia kim chiếc hộp màu đen thời điểm, trong mắt nàng tràn ngập vẻ mừng rỡ. Đồng thời dừng bước. Là hỏa diễm thần phong hộp. Ha ha, rốt cục để ta tìm tới. Mị Nạ mừng rỡ như điên cười to lên. Mị Nạ chậm rãi hướng về đài cao đi đến. Lúc này trên đài cao xuất hiện một cái cầu thang, phảng phất chính là nên tiếp Mị Nạ đến giống như vậy, đưa nàng nâng lên cũng hướng về hỏa diễm thần phong hộp di động. Càng đến gần hỏa diễm thần phong hộp, Mị Nạ liền càng có thể cảm nhận được trong hộp tản mát ra nồng nặc linh hồn khí tức. Nàng hít một hơi thật sâu, trong ngay mắt trong cơ thể linh hồn cầu bị dẫn tới liên tục táo chuyển động. Đi tới trên đài cao, Mị Nạ không thể chờ đợi được nữa, nâng lên hỏa diễm thần phong hộp. Nhìn trên tay hỏa diễm thần phong hộp, vẻ mặt nàng càng thêm kích động lên. Mị Nạ ngón tay giam ở hỏa diễm thần phong hộp tiếp lời nơi, hai tay hơi rung động. Tìm kiếm đã lâu hỏa diễm thần phong hộp rốt cuộc tìm được. Mị Nạ làm sao không căng thẳng? Huống chi, hỏa diễm thần phong trong hộp tản mát ra linh hồn khí tức vượt quá dự liệu của nàng ở ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu, tay phải nhẹ nhàng giam ở hỏa diễm thần phong hộp tiếp lời nơi, cũng đem chậm rãi hướng về trên nhấc. Ngang. Hỏa diễm thần phong hộp phát sinh nhẹ nhàng mở ra tiếng. Mô. Khủng bố linh hồn khí tức nhất thời từ hỏa diễm thần phong hộp biểu bắn mà ra. Thật là khủng khiếp linh hồn khí tức. Thân ở trung tâm điện biên giới nơi Lộ Ủy cùng Lý Lị Tạ hai người đối diện một chút, từ trên mặt của đối phương đều có thể thấy được vẻ kinh ngạc. Hỏa thần linh hồn là của ta rồi. Cảm nhận được hỏa diễm thần phong hộp tản mát ra khủng bố linh hồn khí tức sau, Mị Nạ đã có chút mê. Xuyên thấu qua hỏa diễm thần phong hộp khe hở, nàng nhìn thấy một viên nhảy lên trong suốt hỏa diễm cầu. Đây là một viên khiến cho nàng đáy lòng kinh hoàng không ngớt linh hồn chi cầu. Đây là một viên thần mới có thể nắm giữ linh hồn. Mị Nạ đang chuẩn bị tiếp tục mở hộp ra, đem bên trong linh hồn cầu lấy ra thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, dừng tay. Nghe được âm thanh, Mị Nạ cấp tốc quay đầu, làm nhìn người tới là Hoa Vân thời điểm, nàng nhất thời sững sờ. Là ngươi? Mị Nạ vẻ mặt lạnh lẽo. Hoa Vân nhìn thấy hộp đã mở ra một tia, cũng biết bên dưới vội vàng hướng Mị Nạ hô, tuyệt đối đừng lại mở ra, mau đem hộp trả về. Hừ. Mị Nạ lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi muốn ta không mở ra, ta hàng ngày mở ra cho ngươi xem. Tiếng nói vừa dứt, Mị Nạ cầm lấy hộp hướng về sau mạnh mẽ một bẻ. Không được. Hoa Vân thầm kêu một tiếng. Vừa mới chuẩn bị xông lên ngăn cản, hai bóng người đột nhiên che ở trước mắt hắn. Ngay ở Hoa Vân bị Lộ Ủy cùng Lý Lị Tạ một bức trong phút chốc, hỏa diễm thần phong hộp hoàn toàn mở ra. Đồng nhiên, một đạo to lớn cột lửa từ giữa bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, đánh vào trên đài cao. Hỏa diễm thần phong hộp ở cột lửa cường đánh xuống, hóa thành tro tàn. Mà ở hỏa diễm thần phong trong hộp, cái kia viên hỏa thần linh hồn chậm rãi bay lên. Lên tới giữa không trung sau, liền dừng lại bất động. A, một đạo sâu sắc hơi thở tiếng ở trung tâm điện bên trong vang lên. Rầm, rầm. Nhỏ bé tiếng tim đập bắt đầu ở trung tâm điện bên trong quay lại, từ yếu ớt dần dần đến cường mà mạnh mẽ. Toàn bộ trung tâm điện bên trong vang vọng một luồng kỳ lạ tiếng tim đập. Hoa Vân, Lộ Ủy cùng Lý Lị Tạ, còn có Mị Nạ đồng thời đều cảm thấy trái tim của chính mình chính theo cái kia cố quỷ dị tiếng tim đập tiết tấu nhảy lên. Lúc này, hết thảy thần ở trung tâm điện người đột nhiên phát hiện chính mình năng lượng tựa hồ bị món đồ gì cho chặt đứt. Biết rõ trong cơ thể mình có năng lượng, nhưng không cách nào liên hệ cũng sử dụng. Không rõ dấu hiệu, bao phủ toàn bộ trung tâm điện. Chương 323, giải trừ phong ấn. Ẩm. Oeng. Trung tâm điện đột nhiên chấn chuyển động, không biết tồn tại cũng yên tĩnh bao nhiêu năm hỏa chi thần điện, cũng thuận theo chấn chuyển động. Lay động càng ngày càng kịch liệt, đứng trung tâm điện Hoa Vân, suýt chút nữa bị lắc ngã trên mặt đất. Lộ Ủy mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì, Lý Lị Tạ đã sớm bị chấn ngã trên mặt đất, mà Mị Nạ nhưng là chăm chú ôm cái kia tòa đài cao bậc thang. Còn Lộ Ủy, vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lại. Không biết qua bao lâu, trung tâm điện chấn động bắt đầu vững vàng hạ xuống. Theo trung tâm điện biến vững vàng, nguyên bản bị chặt đứt năng lượng tất cả mọi người kinh hỉ phát hiện mình cùng năng lượng liên hệ khôi phục. Ngay ở Hoa Vân là chính mình năng lượng khôi phục cao hứng thời điểm,
hắn đột nhiên phát hiện dưới bàn chân mặt đất thay đổi. Nguyên bản hỏa hồng mặt đất sốt sáng thành màu đen nhánh, một luồng hết sức âm lãnh từ dưới nền đất tán phát ra. Tích. Một giọt màu đen thủy châu đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Màu đen thủy châu nhỏ rơi trên mặt đất, như rơi xuống đến mặt bằng trên giống như vậy, nổi lên đạo đạo quỷ dị sóng gợn. Sóng gợn càng khuếch càng lớn, đồng thời không ngừng có mới sóng gợn sinh ra đến. Trên mặt đất tựa hồ có món đồ gì ở cổ động giống như vậy, mới sóng gợn không ngừng từ trung tâm điện mặt đất mỗi cái vị trí xuất hiện. Dần dần, sóng gợn bắt đầu quyển chuyển động, hơn nữa càng quyển càng cao. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mặt đất nổi lên sóng gợn thời điểm, cũng không có phát hiện trung tâm điện đỉnh chóp mơ hồ xuất hiện một tấm dữ tợn khủng bố mặt. Ầm. Một đoàn ngọn lửa màu đen từ đột nhiên từ trung tâm điện đỉnh chóp rớt xuống, mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Trong phút chốc, hết thảy sóng gợn đều biến thành từng cái to lớn hỏa diễm đầu lâu, theo lăn mặt đất cuồn cuộn lên. Mùi tanh tưởi mùi vị từ dưới nền đất tản mát ra. Lúc này, mặt đất sôi trào, đồng thời cũng biến thành trong suốt lên. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm giác được một luồng hết sức băng hàn. Một cái cả người tỏa ra màu đen hỏa diễm người xuất hiện ở dưới đáy. Theo tuôn trào mặt đất chậm rãi tức giận, nhìn dưới lòng đất xuất hiện cả người tỏa ra màu đen hỏa diễm người. Hoa Vân hít vào ngụm khí lạnh. Trên người người này tản mát ra địa khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí không thể so bị thương hôn mê thời điểm nhìn thấy cái kia hỏa diễm hình người kém bao nhiêu. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người, Mỹ Nạ nhất thời trừng lớn đôi mắt. Con mắt của nàng tràn ngập hoảng sợ. Giang giác. Sáu cái chống đỡ lấy trung tâm điện cây cột đột nhiên nứt ra rồi. Mặt trên chú văn hoàn toàn mất đi nên có hiệu quả. A ha. Ngọn lửa màu đen người phù sau khi ra ngoài, ngẩng đầu lên đầu. Quay về hư không hít một hơi thật sâu. Rầm rầm. Nguyên bản từ lâu nứt ra sáu cái to lớn cây cột, đông dưng nổ thành mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ mới vừa lắp bắp mà ra thời điểm, liền bị hư không giấy lên ngọn lửa màu đen bao lấy, hóa thành cho tàn. Hỏa thần linh hồn. Ngọn lửa màu đen người đột nhiên chú ý tới trôi nổi ở giữa không trung hỏa thần linh hồn. Trên người hắn ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt ra. Chợt, cả người hắn bắn thẳng đến giữa không trung, tay hướng về trôi nổi ở giữa không trung hỏa thần linh hồn chụp tới. Hoa Vân nhìn ngọn lửa màu đen người xuất hiện, tâm sớm nhắc tới cuốn họng. Ngọn lửa màu đen này người triển hiện ra sức mạnh thực sự quá khủng bố. Mình cùng cái này ngọn lửa màu đen người sức mạnh, căn bản là không ở đồng nhất cái cấp độ trên. Trong chớp mắt, hỏa thần linh hồn đã bị ngọn lửa màu đen người nắm ở trong tay. Các cả. Ngọn lửa màu đen người quái nở nụ cười, theo tiếng cười của hắn, toàn bộ trung tâm điện lần thứ hai chấn chuyển động. Ngọn lửa màu đen người giơ lên cao cháy thần linh hồn, tùy ý cười nói, "Hỏa thần, ngươi không nghĩ tới có một ngày ngươi hỏa thần linh hồn sẽ rơi vào ta đáy so với thêm trong tay đi. Ta đã nói với ngươi, ta đáy so với thêm tuyệt đối sẽ trở về." Vụ. Đột nhiên, đáy so với thêm trên tay hỏa thần linh hồn chiến chuyển động. Còn muốn phản kháng? Không có hỏa diễm thân thể, chỉ dựa vào một viên hỏa thần linh hồn ngươi như thế cùng ta đấu. Đáy so với thêm mạnh mẽ vung một cái, đem hỏa thần linh hồn định ở trên lòng bàn tay. Phùng. Hỏa thần linh hồn trên bước lên trong suốt hỏa diễm. Đáy so với thêm cầm lấy hỏa thần linh hồn tay nhất thời bị trong suốt hỏa diễm thiêu đến không còn một ngống, dùng ra địa hỏa thần linh hồn trên trong suốt hỏa diễm bỗng nhiên tăng mạnh. Lúc này, một cái hỏa diễm hình người lấy hỏa thần linh hồn làm trung tâm xuất hiện ở Hoa Vân các loại, chờ, người trước mặt. Ngươi vẫn là không chịu được ra. Ngươi muốn bằng cuối cùng một điểm thần thức cùng ta đấu sao? Đáy so với thêm cười lạnh, trên người ngọn lửa màu đen phóng lên trời. Hỏa thần linh hồn trên trong suốt hỏa diễm cũng cùng phóng lên trời, cùng đầy trời ngọn lửa màu đen đụng vào nhau. Ầm. Trung tâm điện phịch một tiếng, vỡ vụn thành vô số khối. Đang ở hai cỗ khủng bố năng lượng giao kích trung gian Hoa Vân, nhất thời bị năng lượng xung kích đánh bay ra ngoài. Lô Hủy cùng Lý Lỳ Tạ nhìn thấy hai cỗ năng lượng kinh khủng phóng lên trời thời điểm, lập tức thả ra chính mình thần tế. Hai đạo thần tế cấp tốc kết hợp với nhau, hình thành một cái vòng bảo vệ, đem Mỹ Nạ cùng bao ở trong đó. Thế nhưng, này hai cỗ khủng bố năng lượng chỉ là tản mát ra sức mạnh còn sót lại, đều vượt xa Lộ Hủy cùng Lý Lỳ Tạ hai người thực lực. Đang ở năng lượng đánh chung dưới đáy lòng bọn họ, há có thể ngăn cản được này hai cỗ năng lượng bộc phát ra dư uy. Giang giác. Chỉ là một lúc, Lộ Hủy cùng Lý Lỳ Tạ hai người thả ra ngoài thần tế phòng hộ liền đã bị phá. Phúc. Lộ Hủy cùng Lý Lỳ Tạ hai người dồn dập nổ ngụm máu lớn, chợt liền bị cơn bão năng lượng bao phủ vào trong đó. Lúc này, toàn bộ trung tâm điện đầy giấy mạnh mẽ tuyệt luân cơn bão năng lượng, bị bao phủ trung tâm điện mặt đất, không ngừng ầm ầm sụp đổ, một cái cửa hang lớn xuất hiện ở trung tâm điện bên trong. Không biết qua bao lâu, trung tâm điện cơn bão năng lượng dần dần lắng xuống. Thân điện ở ngoài, toàn bộ giữa bầu trời che kín trong suốt cùng ngọn lửa màu đen. Hỏa vũ không ngừng từ giữa bầu trời rơi xuống, đập xuống vào núi rừng bên trong. Ẩn nút ở núi rừng bên trong hết thảy manh thú, dồn dập tứ tán lẩn trốn. Liên miên trùng điệp trên ngọn núi, giấy lên trùng thiên đại hỏa. Nguyên bản che kín xanh ngắt cây xanh núi non, ở ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, biến thành đất đai tàn cỗi. Mà một ít tương đối ngọn núi cao vút thì bị ngọn lửa trực tiếp thiêu thành cho tàn. Hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau, hình thành đạo đạo bí mật mang theo hỏa diễm long quyển. Trong nháy mắt, thần điện ngoại vi trăm dặm bên trong, che kín to to nhỏ nhỏ rồng lửa quyển. Mà bầu trời tầng cao nhất, một ít tiềm tàng ở trong tầng mây bay thú dồn dập bị kích rơi xuống. Trong thiên địa, phản phất bị ngọn lửa tràn ngập giống như, liền không khí đều bị thiêu đốt đến nổi lên đạo đạo sóng gợn. Lấy thần điện làm trung tâm, trăm dặm trong phạm vi, ngoại trừ thiêu đốt hỏa diễm ở ngoài, rơi xuống hỏa vũ cùng bí mật mang theo lửa cháy hừng hực long quyển ở ngoài, cũng không còn những vật khác tồn tại. Muốn nói còn có món đồ gì tồn ở đây, cái kia chính là hỏa chi thần điện. Hỏa chi thần điện bị chói trang hỏa diễm bao vây, toàn bộ cự nham trên núi màu đỏ rực nham thạch đã bị ngọn lửa thiêu dung thành dung nham. Chỉ có hỏa chi thần điện không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ vẫn là đứng ở dung nham bên trên. Hỏa chi bên trong thần điện. Hoa Vân đại sư. Hoa Vân đại sư. Eat mang theo Ô Lạp cùng còn lại thực hệ người khổng lồ ở trung tâm điện tìm kiếm Hoa Vân, bọn họ hy vọng có thể từ phế tích bên trong tìm tới Hoa Vân. Eat cùng thực hệ những người khổng lồ lúc đó chính ở trung tâm ngoài điện, ngoại trừ hai cái xui xẻo thực hệ người khổng lồ bị đánh ngất ở ngoài, liền cũng không còn bất kỳ tổn thương. Trung tâm điện mặt đất đã đổ nát, ở Eat trước mắt chính là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Từ vực sâu dưới đáy, dâng lên từng luồng mang theo nóng dực khí tức khí lưu. Hoa Vân đại sư. Eat quay về vực sâu hô lên. Ở phế tích ở ngoài, hắn cũng không có phát hiện Hoa Vân tồn tại. Hô một lát sau, Eat vẫn không có phát hiện Hoa Vân tồn tại. Tiếp tục đem những nơi khác tìm khắp tìm sau khi, Eat chỉ có thể bất đắc dĩ theo Ô Lạp cùng thực hệ người khổng lồ trước tiên trở về một chuyến. Hắn suy đoán Hoa Vân có thể đã rơi vào đến vực sâu không đáy bên trong, nếu muốn cứu Hoa Vân phải làm một ít chuẩn bị mới được. Cái này vực sâu, coi như là Ô Lạp cũng không dám dễ dàng xuống, chớ nói chi là chỉ có thánh giai đỉnh phong thực lực Eat. Ở một chỗ âm u trong góc, vết thương đầy người Hoa Vân nằm trên đất, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Hoa Vân từ hôn mê tỉnh lại, bờ vai của hắn nhún dưới, trong nháy mắt cả người chuyển đến khôn kể đâm nói cảm, thật giống như toàn thân đều bị châm cho buộc ở thần kinh như thế, khiến cho hắn không khỏi hút khẩu hơi lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi thân thể thích ứng sau đó lại tính toán sau. Hoa Vân ý thức bắt đầu một chút khôi phục như cũ, nhìn vẫn như cũ không cách nào từng làm động tác lớn chính mình. Không khỏi âm thầm vui mừng chính mình còn chưa chết. Ở vô cực huyền công ảnh hưởng, Hoa Vân thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ở vô cực huyền công vận chuyển 3 vòng sau khi, hắn bắt đầu cảm giác vết thương trên người thống hơi hơi giảm bớt một chút. Ngay ở Hoa Vân chuẩn bị từ trên mặt đất bò ngồi dậy chuẩn bị hít một hơi thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hoa Vân nguyên bản nhận biết liền mạnh, thêm vào bốn phía lặng lẽ một mảnh. Này nhẹ nhàng tiếng bước chân nghe tới càng là cảm thấy đặc biệt vang dội. Hả? Có người? Nghe được tiếng bước chân sau, Hoa Vân từ bò lên dự định. Bởi vì tiếng bước chân đã lân cần, nếu như lúc này bò lên, nhất định sẽ bị người đến phát hiện. Lấy Hoa Vân hiện tại gay go tình trạng cơ thể, liên động đậy đều đau đớn và phần, chớ nói chi là làm những chuyện khác. Hồi hộp. Hồi hộp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoa Vân nín thở, thậm chí ngay cả khí tức trên người đều bị hắn cho hoàn toàn thu lại vào trong cơ thể. Trong cơ thể năng lượng bị cưỡng chế đình chỉ vận chuyển. Một luồng phong nhẹ nhàng thổi qua, Hoa Vân cảm thấy ngạch có chút lạnh cả người. Bởi tiếng bước chân ở mặt sau, hắn căn bản là không nhìn thấy người đến dáng dấp. Hơn nữa, lúc này hắn cũng không dám có nhúc nhích chút nào. Chương 324, ma pháp phong ấn khí. Hả? Một đạo nhẹ nhàng giọng mũi truyền đến. Nhất thời, Hoa Vân ánh mắt nhạy cảm chính đang nhìn kỹ chính mình. Gay go, bị phát hiện. Xuyên thấu qua nhận biết, Hoa Vân đã nhận ra được người đến là ai. Không phải đoàn gia không tụ đầu, cũng thật là đáp lại câu nói này. Một mực phát hiện mình người, chính là cái kia gọi Lý Lý Tạ xinh đẹp thiếu phụ. Mỹ nạ tiểu thư. Lý Lý Tạ đi tới Hoa Vân trước người, quay đầu hướng phía sau nói rằng, nơi này có người. Là ai? Mỹ nạ lập tức đi lên phía trước. Cơn bão năng lượng tuy rằng đánh vỡ Lý Lý Tạ cùng lỗ bị lập xuống thần tế phòng hộ, nhưng bọn họ vận khí coi như không tệ, mặt khác xuất hiện một luồng cơn bão nhỏ giúp bọn họ hơi hơi ngăn cản dưới cái kia cố kéo tới cơn bão năng lượng. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới có thể ở thần tế phá tan tình huống có thể bảo toàn thân thể. Bất quá, thần tế loại bỏ đối với Lý Lý Tạ cùng Lỗ Uy tới nói, so với bị thương nặng càng làm bọn hắn hơn khó chịu. Thân là thần tế cao thủ, nếu như thần tế bị phá hỏng, thực lực sẽ hoàn toàn khôi phục lại vốn có trình độ. Nói cách khác, Lỗ Uy cùng Lý Lý Tạ hiện tại chỉ cùng thực lực hoàn toàn khôi phục Hoa Vân tương đương mà thôi. Mỹ Nạ chỉ vào nằm trên đất Hoa Vân đối với Lý Lý Tạ phân phó nói, đem hắn vượt qua đến. Lý Lý Tạ lúc này đẩy ra Hoa Vân, làm Hoa Vân mặt mũi hướng về hai người thời điểm, Mỹ Nạ nhất thời kinh hô, là hắn. Lý Lý Tạ nhìn thấy là Hoa Vân, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết, ngay lúc đó Hoa Vân nhưng là ở không có bất kỳ phòng hộ dưới, trực tiếp bị cơn bão năng lượng tập. Bốn theo Lý mà nói, lấy Hoa Vân thực lực như vậy, căn bản là khó có thể ngăn cản được cơn bão năng lượng, sớm nên bị cơn bão năng lượng cho xé thành mảnh vỡ. Liên tiếp hai lần Hoa Vân đều không có chết thành, Lý Lý Tạ không khỏi cảm thán Hoa Vân vật khí. Đáng tiếc, Hoa Vân số may đến vậy thì nên kết thúc. Tiểu tử thối, rốt cục để ta gặp lại được ngươi. Mỹ Nạ nguyên bản đối với Hoa Vân liền không có cảm tình gì. Thêm vào hỏa thần linh hồn bởi vì Hoa Vân xuất hiện mà biến mất, càng là căm tức. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta hậu quả. Mỹ Nạ duỗi tay một cái, một thanh sắc bén dao băng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trên, chậm rãi vuốt nhận thân. Trong mắt chảy ra một luồng hung tàn vẻ. Cuối cùng Mỹ Nạ ánh mắt đặt ở Hoa Vân viền mắt nơi, nàng cười lạnh, nếu ngươi thích xem, vậy ta liền để ngươi sau đó cái gì đều không nhìn thấy. Nói xong, nàng giơ lên dao băng hướng về Hoa Vân viền mắt mạnh mẽ đâm xuống. Vương góc buộc xuống đất dao băng cách Hoa Vân viền mắt chỉ có không tới bán cm khoảng cách. Mỹ Nạ đáy lòng nhất thời hiện ra một luồng trả thù vui vẻ. Tức sôi ruột nàng cần một cái phát tiết khẩu, mà Hoa Vân vừa vặn bất hạnh trở thành nàng hạ giận người. Dao băng cũng sắp muốn đâm vào Hoa Vân trong mắt, Mỹ Nạ đã bắt đầu tưởng tượng đến Hoa Vân ngủ sau cảnh tượng. Đột nhiên, Mỹ Nạ cảm thấy tay trên dao băng hơi ngưng lại, nguyên bản chính ở trong hôn mê Hoa Vân, đôi mắt đột nhiên vừa mở, đen thui hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mỹ Nạ. Mỹ Nạ bị Hoa Vân này đống nhiên một coi, sợ đến hướng về sau thẳng tắp thân thể.
Nam hử. Hoa Vân khỏe miệng hiện ra một tia độ cong, hai tay lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế nắm ở Mị Nạ vai, đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình.
A.
Mị Nạ trên tay dao băng nhất thời bung ra. Sau lưng Mị Nạ Lý Lý Tạ nghe được Mị Nạ tiếng thét chói tai, gặp lại được Hoa Vân tỉnh lại, nàng lập tức làm ra tối phản ứng nhanh. Xong lật tay một cái, chuẩn bị phát sinh công kích. Dừng tay cho ta. Hoa Vân tay leo lên Mị Nạ cái cổ, ngắt lấy cổ của nàng để nàng che ở trước người mình. Lý Lý Tạ nhìn thấy Mị Nạ rơi vào Hoa Vân trong tay, cũng bị mang chế. Do dự dưới sau nàng cuối cùng không thể không từ bỏ công kích. Mà lúc này, ở cách đó không xa Lộ Uy cũng chạy tới.
Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thả Mị Nạ. Ta có thể đáp ứng không thương ngươi, cũng để ngươi rời đi.
Lý Lý Tạ nhìn Hoa Vân nói rằng.
Thật sự thả ta?
Hoa Vân hỏi ngược lại.
Đương nhiên.
Ta Lý Lý Tạ nói tuyệt đối giữ lời. Lý Lý Tạ thấy có chỗ thương lượng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở sau lưng nàng Lộ Uy đã bắt đầu chuẩn bị tìm cơ hội, cứ ở Hoa Vân ra tay thương tổn được Mị Nạ trước đem Hoa Vân đánh gục.
Ta tin tưởng lời nói của ngươi.
Thế nhưng, Hoa Vân nhàn nhạt nhìn Lý Lý Tạ nói, ta không tin ngươi người.
6.
Ngươi.
Lý Lý Tạ nhất thời nghẹn lời.
Ta không muốn cùng các ngươi phí lời, cho ta nhường ra một con đường. Nếu như ta có thể đi ra nơi này, ta sẽ thả nàng. Đừng với ta làm mờ ám, bằng không ta không dám hứa chắc mình có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Nếu như nàng chết rồi mà nói, các ngươi trở về e sợ cũng khó có thể bàn giao đi.
Hoa Vân âm thầm lau vệt mồ hôi, trên người đau nhức vẫn như cũ tồn tại. Môi động đậy, hắn đều muốn trong bóng tối đánh một cái hơi lạnh.
Mị Nạ đôi mắt trợn thật lớn, nàng còn chưa từ kinh hãi sau khôi phục như cũ. Đối với Hoa Vân cùng Lý Lý Tạ trò chuyện, nàng càng là một câu đều không nghe lọt tai.
Được.
Lý Lý Tạ cắn răng nói, chúng ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ trước ngươi theo như lời nói. Nếu như ngươi dám đả thương Mị Nạ một phần, ta dám cam đoan. Ngươi ở thứ thần giới đem không một nơi đất dung thân. Kana bầu trời thành đem phái tất cả cao thủ truy sát ngươi đến cùng.
Lý Lý Tạ cũng là không có bất kỳ biện pháp, mất đi thần tế sau. Thực lực của nàng cùng Hoa Vân không khác.
Huống chi Mị Nạ ở Hoa Vân trong tay. Nếu như Mị Nạ xảy ra chuyện gì, nàng cùng Lộ Uy đều khó mà xoay chuyển trời đất thành trống không làm ra bàn giao.
Hoa Vân không có lại để ý tới Lý Lý Tạ, hít vào ngụm khí lạnh sau, hắn cắn chặt hàm răng, đem Mị Nạ kẹp ở dưới nách sau, liền hướng về nơi bóng tối thối lui.
Các loại, chờ, lùi tới khoảng cách an toàn sau, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Hồn hện,
hồn hện.
Hoa Vân hơi thở càng ngày càng thô dày, cắn chặt hàm răng nơi chảy ra máu tươi, trên trán che kín mồ hôi lạnh.
Bốn đau nhức vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa hắn môi động đậy, liền thống khổ một cái.
Thả ta hạ xuống.
Người tên khốn kiếp này.
Mị Nạ tỉnh lại sau, phát hiện mình bị Hoa Vân giúp đỡ, không khỏi dãy rủa.
Hoa Vân hiện tại da rẻ cực kỳ mẫn cảm, chạm một cái đều sẽ đau đớn dị thường, chớ nói chi là không ngừng ma sát.
Mị Nạ ở dưới nách và mẹo, càng là tăng lên Hoa Vân thống khổ.
Hoa Vân nguyên bản liền không có bất kỳ hảo cảm, thêm vào lại nhiều lần suýt chút nữa chết ở trong tay nàng, đã sớm hận không thể một đao đâm chết nàng. Nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy nàng cái kia giống quá lợn mặt, Hoa Vân liền có chút không hạ thủ được. Đọng lại lửa giận thêm vào trên người không ngừng kéo dài đau nhức.
Lệnh Hoa Vân khổ không thể tả.
Mau buông ta xuống.
Các loại, chờ, phụ thân ta đến rồi, ngươi phải chết chắc.
Mị Nạ không ngừng uy hiếp nói, đến thời điểm, ta nhất định phải đào hai mắt của ngươi, sau đó đánh ngươi ra, làm thành ra người cổ.
Các loại ác độc uy hiếp không ngừng từ nàng trong miệng truyền ra.
Ẩm.
Hoa Vân dừng lại bước tiến.
Đem Mị Nạ trực tiếp ném ở trên mặt đất.
Ngươi.
Ngươi dám xuất ta.
Ngươi tìm chết.
Mị Nạ thẹn quá thành giận, từ trên mặt đất bỏ lên, hai tay nâng ở trước ngực.
Bắt đầu niệm lên ma pháp, một đoàn màu nhũ bạch chùm sáng lập tức xuất hiện ở trong tay nàng.
Lúc này, ở Mị Nạ dưới cổ, mang theo cái kia sợi dây chuyển chậm rãi mở ra.
Ma pháp phong ấn khí.
Hoa Vân nhìn thấy Mị Nạ dưới cổ cái kia tức sắp mở ra dây chuyển, đáy lòng nhất thời cả kinh.
Nam không nghĩ tới này Mị Nạ trên người lại còn có chứa ma pháp phong ấn khí, xem ra thân phận của nàng cực kỳ không đơn giản.
Ma pháp phong ấn khí tác dụng là dùng để niêm phong ma pháp, để ở ngàn cân treo sợi tóc sử dụng.
Vì lẽ đó, ma pháp phong ấn khí thường thường phong ấn ma pháp hầu như đều là ma pháp cực kỳ mạnh mẽ.
Hơn nữa, những phép thuật này đều là không cần thời gian chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích.
Mà Mị Nạ dưới cổ cái kia ma pháp phong ấn khí cực kỳ hoàn hảo,
có thể thấy được phong ấn ma pháp uy lực tuyệt đối sẽ lớn vô cùng.
Đáng tiếc, ma pháp phong ấn khí phương pháp luyện chế sớm đã biến mất, hiện có trên đời này ma pháp phong ấn khí cực nhỏ, chớ nói chi là những kia phẩm chất vô cùng tốt ma pháp phong ấn khí.
Người chết chắc rồi.
Mị Nạ mặt trở nên thâm độc cực kỳ, ánh mắt hệt như vệ người gián độc.
Phong ấn khí bên trong ma pháp sắp thả ra ngoài, phép thuật này uy lực,
Mị Nạ nhưng là cực kỳ rõ ràng.
Coi như là Lộ Uy liên thủ với Lý Lý Tạ, cũng khó chặn phép thuật này.
Không cần Mị Nạ nói, Hoa Vân cũng có thể cảm nhận được Mị Nạ phong ấn khí bên trong cái kia ma pháp tràn ngập ra khí thế khủng bố.
Ma pháp đã sắp bị toàn bộ hút ra phong ấn khí, Mị Nạ nụ cười trên mặt càng sâu.
Đùng.
Mị Nạ đột nhiên cảm thấy bộ mặt truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau, làm nàng nhìn thấy mình bị Hoa Vân mạnh mẽ mà sáng một bạt tai sau, càng là phát điên đem ra tốc ma pháp hút ra.
Hoa Vân thấy nữ nhân này điên cuồng như vậy, tâm trạng lúc này dâng lên một luồng mãnh liệt sát ý, hắn phất lên con dao, hướng về Mị Nạ đỉnh đầu bổ tới.
Lấy Hoa Vân hiện nay thực lực, đánh giết chỉ có cấp 8 thực lực Mị Nạ là cực kỳ dễ dàng.
Ngay ở Hoa Vân tay sắp chém tới Mị Nạ đỉnh đầu thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một tấm quen thuộc mặt.
Lận ạ.
Hoa Vân cả người chấn động, hắn do dự dưới, phách hướng về Mị Nạ đỉnh đầu tay lập tức thay đổi cái góc độ, chém vào Mị Nạ trên bả vai, trực tiếp đưa nàng kích ngất đi. Mị Nạ ma pháp ở thời khắc cuối cùng đứt rời, bị hút ra ra ma pháp cấp tốc trở lại ma pháp phong ấn khí bên trong. Hoa Vân nhìn cái kia ma pháp phong ấn khí, thoáng suy tư ra tay, đưa tay ra nỗ lực mở ra treo ở Mị Nạ trên cổ ma pháp phong ấn khí. Ở thử nghiệm một lát sau, Hoa Vân vẫn như cũ vẫn là không cách nào mở ra Mị Nạ trên cổ ma pháp phong ấn khí. Cũng không biết Mị Nạ trên cổ ma pháp phong ấn khí là làm thế nào, lại không mở ra. Hoa Vân cũng không dám dùng cường lực đi mở ra, này sẽ làm nổ ma pháp phong ấn khí bên trong ma pháp. Cuối cùng Hoa Vân không thể không từ bỏ cướp đoạt Mị Nạ trên cổ ma pháp phong ấn khí dự định. Nhìn thế xịu trên đất trên Mị Nạ cái kia giống quá lớn nạ mặt, Hoa Vân trước sau không hạ thủ được. Trên người đau nhức so với trước giảm bất không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn là thống. Động tác quá lớn, đều sẽ lệnh Hoa Vân cũng đánh khẩu hơi lạnh. Tính, lần này tạm tha ngươi. Hoa Vân thở dài. Giữa lúc Hoa Vân chuẩn bị rời khỏi thời khắc, đột nhiên nhận ra được phía sau truyền đến hai đạo tiếng bước chân rất nhỏ. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hoa Vân không cần đoán đều biết là Lỗ Uy cùng Lily Tạ theo tới rồi. Hai người này là không dự định tuyệt vọng rồi, nhìn trên đất Mị Nạ, Hoa Vân không thể làm gì khác hơn là đưa nàng nâng lên, một lần nữa giáp đến dưới nách. Hoa Vân cũng sẽ không ngây ngốc nghĩ đến đem Mị Nạ thả, Lỗ Uy cùng Lily Tạ hai người liền sẽ bỏ qua cho chính mình. Coi như hiện tại không truy sát chính mình, chờ bọn hắn khôi phục như cũ, vẫn là sẽ tới làm phiền mình. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể trước tiên mang theo Mị Nạ, chỉ có chờ đi ra thần điện sau, lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Hoa Vân tiếp tục hướng về tăng nhanh bước chân chạy về phía trước đi. Lộ Ủy cùng Lý Lì Tạ bởi kiêng kỵ vấn đề, cũng không dám quá mức đuổi Hoa Vân. Liên như vậy, Lộ Ủy cùng Lý Lì Tạ xa xa treo ở Hoa Vân phía sau. Hoa Vân cũng không muốn bị Lộ Ủy cùng Lý Lì Tạ vẫn theo, chạy đến một chỗ góc chết sau, hắn thoáng chần chừ một lúc, liền đem một viên giác xa thú hạt giống lấy ra, cũng ở Long Hoàng Bạ Dạ miệng vết thương lau một cái hoàng kim long huyết. Hấp thu hoàng kim long huyết sau giác xa thú hạt giống lập tức hóa thành bốn cái long huyết đằng, chỉ bất quá lần này bởi dùng chính là long hoàng máu, long huyết đằng so với Hoa Vân dĩ vãng sử dụng còn kiên cố hơn cùng cường nhận nhiều lắm. Hoa Vân đem chính mình năng lượng đưa vào một ít đến bốn cái long huyết đằng bên trong sau, liền đưa chúng nó hướng về những phương hướng khác ném đi. Bốn cái long huyết đằng sau khi hạ xuống, liền tìm một tiếng chui vào đến trong bóng tối. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Hoa Vân hướng về sớm định ra phương hướng đi đến. Qua sau một hồi, Lộ Ủy cùng Lý Lì Tạ từ một con đường khác đi ra, sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi, ở trên tay của bọn họ từng người nắm bắt một cái xoắn suýt vặn vẹo long huyết đằng. Chương 326, Ma Dực Trì. Ầm. Sức mạnh đánh vào cách đó không xa trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đánh nứt ra một đạo mạng nhện giống như khe hở. Một bóng người đứng ở Hoa Vân cách đó không xa, bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người. Hoa Lợi. Hoa Vân lập tức nhận ra công kích người của mình. Hoa Vân không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Hoa Lợi, hắn biết hiện tại gặp phải Hoa Lợi không phải là chuyện tốt lành gì. Hoa Lợi có chút giật mình, trước mặt thiếu niên tóc đen này lại tránh né sự công kích của chính mình, có thể tách ra sự công kích của chính mình. Hoa Lợi con người hơi co rụt lại, xuyên thấu qua Hoa Lợi phía sau, Hoa Vân đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa lập loè đạo đạo hào quang áo ánh. Có hai cái kỳ lạ như to bằng nắm tay hạt châu chính kề sát ở một mặt trên tường. Ở hạt châu dưới đáy, có hai giọt tương tự thủy châu thứ tầm thường đang muốn nhỏ xuống. Vách tường phía dưới là một chỗ hồ nước. Hồ nước dưới đáy một mảnh vẩn đục, nhưng cũng có mấy đạo tinh ánh lấp lóe, tựa hồ có món đồ gì ở hồ nước dưới đáy như thế. Thấy Hoa Lợi chậm chạp không động thủ, Hoa Vân vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi, cũng thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Vì phòng ngừa Hoa Lợi đột nhiên ra tay, Hoa Vân đã tụ tập nổi lên nghịch cấp thực pháp, đem thực pháp hạt giống phóng thích ở lòng bàn tay của chính mình trên. Đang lúc này, bị công kích lan đến gần Mị Nạ tỉnh lại. Đó là linh chất mẫu. Mị Nạ đột nhiên chỉ về đằng trước cái kia hai hạt châu kinh ngạc thốt lên lên. Hoa Lợi con người đột nhiên vừa thu lại, trên người tỏa ra một luồng nồng nặc đến cực điểm sát ý, cả người lại như là bị tìm thấy chỗ yếu hung thú giống như vậy, trên người đột nhiên bốc lên nồng nặc thần đấu khí. Mạnh mẽ thần đấu khí khiến cho chu vi khí lưu chậm chậm chuyển động lên. Hoa Lợi chậm rãi đưa tay ra, một mặt to lớn do thần đấu khí hình thành tấm khiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia mặt tấm khiên mũi nhọn, lấp lóe này sắc bén ánh sáng. Đạo đạo khí lưu từ tấm khiên dưới đáy quần cuộn tuôn ra. Vèo. Hoa Lực cả người bắn nhanh ra, như tên rời cung giống như hướng về Hoa Vân vọt tới. Hoa Lực chân đạp qua nơi, sàn nhà đều nứt thành hình mạng nhện. Ở trong tay của hắn, xám trắng trên khiên mạnh mẽ năng lượng không ngừng phụt ra hút vào. Hoa Lực không có nương tay, hắn ngay cả mình chất xám thần tế đều khiến dùng đến. Thần tế là có cấp bậc, ban đầu là chất xám thần tế, sau đó là bạch chất thần tế, địa chất thần tế, thiên chất thần tế. Cuối cùng chính là thần cách. Mỗi một cái cấp bậc đều là có khác nhau, phân biệt phân là sơ cấp cùng cao cấp hai loại. Mà thứ thần giới cao thủ thu được thần tế phương thức, đại thể đều dựa vào thu được linh chất rèn luyện. Linh chất càng nhiều, rèn luyện tăng lên liền càng nhanh. Đương nhiên, cũng có không cần thu được, trời sinh liền có thể cảm thụ sinh thành linh chất. Nhưng người như vậy cực nhỏ, ở thứ thần giới bên trong một vạn cái thức thần giai trở lên cao thủ mới có thể sinh ra một cái. Nam, nắm giữ thần tế cao thủ ở về mặt thực lực tương đối ngang nhau, không có thần tế cao thủ phải mạnh hơn mấy chủ. Đương nhiên, thần tế cấp bậc cũng ảnh hưởng cao thủ thực lực. Bình thường ở đạt đến thức thần giai thực lực sau đó, cao thủ thực lực tăng lên sẽ càng ngày càng chậm, có thể đại đa số thức thần giai thực lực cao thủ một đời đều không thể đạt đến chân thần giai. Mà thần tế ngoại trừ có thể tăng cao thực lực ở ngoài, còn có thể không ngừng trợ giúp cao thủ hấp thụ năng lượng tu luyện. Nắm giữ phẩm cấp cao thần tế cao thủ, thậm chí có thể rút ngắn thời gian tu luyện, điều này cũng làm cho là tại sao thứ thần giới cao thủ nhìn thấy linh chất sẽ cướp giật duyên cớ. Đương nhiên, bình thường linh chất nếu như bị luyện chế qua, có rất ít cơ hội bị cắt đoạn. Hầu như hơn 90% linh chất chỉ cần vừa bị luyện chế, liền có thể hòa vào cao thủ trong cơ thể. Hoa Vân lúc đó vận khí cũng không tệ lắm, đánh giết cái kia hai cái nắm giữ linh chất cao thủ, cũng không có thể đem linh chất luyện chế hoàn thành. Vì lẽ đó, hắn mới có thể thu được đến cái kia hai viên linh chất. Nhìn thấy Hoa lời ra tay, Hoa Vân lập tức đình chỉ tu phục thương thế, đem nắm ở trong tay thực pháp hạt giống thả ra ngoài. Vô số cây hành từ thực pháp hạt giống bên trong thoát ra, ở Hoa Vân trước người hình thành một đạo thực vật bức tường. Ầm. Hoa lấy tấm khiên mạnh mẽ đánh vào Hoa Vân cấu tạo ra thực vật bức tường trên, toàn bộ thực vật bức tường đột nhiên chấn động, có vài rễ cây bị sức mạnh to lớn no đến mức vỡ ra được. Mắt thấy thực vật bức tường sắp tan vỡ, Hoa Vân lập tức đem năng lượng trong cơ thể không ngừng rót vào đến thực pháp hạt giống bên trong. Giang giác. Thực vật bức tường trên rễ cây xuất hiện đạo vết nứt. Hoa Vân biết cũng lại không ngăn được, thẳng thắn đem thực vật bức tường tàn đi. Hoa lấy tấm khiên phá tan thực vật bức tường sau, hướng về Hoa Vân đâm lại đây. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Hoa Vân méo trên bàn tay thực pháp hạt giống. Chỉ thấy thực pháp hạt giống lập tức hóa thành một thanh màu xanh lục tiễn, ở Hoa Vân năng lượng thôi thúc dưới, hướng về Hoa Lợi mi tâm bắn thẳng đến mà đi. Hoa Lợi nhìn thấy màu xanh lục tiễn hướng về mi tâm của chính mình phóng tới, nhất thời cả kinh, chần chờ một lát sau, hắn cấp tốc đem tấm khiên hoành lên. Hắn năng lượng toàn bộ phóng thích vào tấm khiên chúng rồi, hắn cũng không muốn cùng Hoa Vân lấy mạng đổi mạng. Đi. Hiểm hiểm né qua đòn đánh này sau, Hoa Vân lập tức đem mị nạ cấp lên, hướng về Hoa Lợi chết một bên phóng đi. Thử. Màu xanh lục tiễn đánh vào trên khiên, lập tức bị trên khiên thần đấu khí cho tan rã. Đáng chết. Hoa Lợi lúc này mới nhận ra được Hoa Vân phóng tới màu xanh lục tiễn không có bất kỳ uy lực có thể nói. Hắn lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi. Khi thấy Hoa Vân hướng về ao một bên phóng đi thời điểm, lại nhìn tới linh chất mâu trên hai viên linh chất sắp sản xuất thời điểm, hắn thầm kêu không tốt, liền vội vàng đuổi theo. Nam. Hoa Vân cảm giác được phía sau Hoa Lợi đuổi theo, càng là tăng nhanh vô cực huyền công vận chuyển. Làm vọt tới ao bên cạnh thời điểm, Hoa Vân nhìn thấy cái kia hai viên linh chất đã hoàn toàn hình thành. Tích. Hai viên linh chất từ linh chất mâu trên nhỏ xuống đến, hướng về ao bên trong rơi đi. Lúc này Mỹ Nạ đột nhiên đối với Hoa Vân hô, nhanh tiếp được. Hoa Vân không có suy nghĩ nhiều, thuận lợi đem hai viên rơi xuống linh chất vồ vào trong tay, cũng ném vào trong không gian giới chỉ, tiếp theo sau đó dọc theo phía trước chạy đi. Linh chất. Hoa Lợi thấy Hoa Vân cướp đi linh chất, lập tức thu hồi tấm khiên, điên cuồng ra tốc truy đuổi Hoa Vân. Này hai viên linh chất hắn đã chờ sắp tới thời gian 2 năm, thật vất vả có cơ hội có thể đơn độc thu được, lại không nghĩ rằng ở thời khắc sống còn lại bị Hoa Vân cho cướp đi. Cảm nhận được phía sau Hoa Lợi càng đuổi càng gần, Hoa Vân gáy lòng không khỏi chìm xuống. Hoa Vân nguyên bản trên người liền có thương thế, mới vừa cùng Hoa Lợi một trận chiến càng là làm hắn thương càng thêm thương. Này một đường lao nhanh bên dưới, Hoa Vân vết thương trên người thống càng thêm kịch liệt. Bị Hoa Vân kẹp ở nách bên trong Mị Nạ nhìn thấy Hoa Lợi đuổi theo, càng là sợ sẽ không ngớt. Tuy rằng Hoa Vân rất đáng sợ, chỉ ít hiện tại vẫn không có giết nàng. Thế nhưng Hoa Lợi liền rất khó nói. Chạy mau a! Mị Nạ cảm giác được Hoa Vân dừng lại, không khỏi lo lắng thúc giục, tên kia mau đuổi theo đến rồi. Chúng ta không có đường đi. Hoa Vân bất đắc dĩ trả lời một câu. Phía trước đã không có đường, bởi thương thế tăng thêm, Hoa Vân nhận biết cũng hạ thấp điểm thấp nhất, hắn lúc đó lao nhanh thời điểm, căn bản là chú ý không tới phía trước đã phá hỏng. Hừ hừ, chạy không thoát đi. Hoa Lợi chặn ở đầu đường, thấy Hoa Vân trước người không đường có thể đi rồi, hắn chậm lại bước chân, từng bước hướng về Hoa Vân đi đến. Đem linh chất giao ra đây. Hoa Lợi áp sát nói. Nhìn thấy Hoa Lợi cách mình không đủ 5 mét, Hoa Vân hít một hơi thật sâu. Không ngừng dùng nhận biết tìm tòi có thể cung chính mình thoát cách nơi này con đường. Nhưng là, Hoa Vân phát hiện ngoại trừ cái kia ao ở ngoài, đã không có đường có thể đi rồi. Hoa Vân hướng về lui về phía sau một bước, lúc này hắn đột nhiên bẽ thấy ao bên trong có một đạo yếu ớt quang từ ao bên trong phản xạ mà ra. Quang!